Chương 77, Lý Tú trở về và Binh Lâm kinh thành. Chương 77, Lý Tú trở về và Binh Lâm kinh thành. Anh Nặc, ta trở về rồi. Người đến là Lý Tú, hắn khoác giáp bạc, cộng thêm vóc dáng cao giáo, khiến cả người hắn trông vô cùng uy mãnh, nhưng lúc này hắn lại trông có vẻ lem luốc. Hắn nhảy xuống ngựa, lao đến bên cạnh Hứa Nặc, định cho Hứa Nặc một cái ôm gấu to đùng, khi nhìn thấy đứa trẻ trong lòng Hứa Nặc, hắn ngây người, "Anh Nặc, huynh đứa trẻ này." Mặt hắn xanh lét, trong đầu hiện lên vài liên tưởng không tốt. "Không phải như ngươi nghĩ đâu." Hứa Nặc cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ Lý Tú lại đột nhiên trở về tử quán. Lý Tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đấm một quyền vào ngực Hứa Nặc, "Anh Nặc huynh không trung thực, trước đây ta giới thiệu mẹ và chị cho huynh huynh đều không chịu, sao đột nhiên lại cờ hờ ai kiểu thế?" Hắn vẻ mặt tinh nghịch, "Là con của A Tần và Đinh Đinh." Hứa Nặc bực tức lườm một cái, "Thằng nhóc này càng ngày càng không có lớn nhỏ, ngươi làm sao vậy, sao đột nhiên lại trở về?" "Lát nữa nói kỹ hơn." Lý Tú khỏe mắt đã nhìn thấy cậu đàn trong tử quán, hắn mặt mày hớn hở, bước hát hai ba bước liền lao đến bên cạnh cậu đàn, ôm chặt cậu đàn vào lòng. "Ngươi..." Cậu đàn dãy rủa một chút, phát hiện không thoát ra được, nàng thở dài một hơi, đành bất đắc dĩ buông bỏ, mặc kệ Lý Tú ôm. Lúc này A Tân nghe thấy động tĩnh cũng chạy đến, "Thằng nhóc nhà ngươi thế mà lại không chết." Mắt hắn tràn đầy mừng rỡ. "Ngươi mẹ nó mong ta chết đúng không?" Lý Tú buông cậu đàn ra, bực tức tặng A Tân một cú đấm ngang. A Tân bị đánh một cú loạng choạng, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất, "Mấy năm không gặp, thằng nhóc nhà ngươi vẫn bạo lực như vậy, không thể ôn hòa một chút được à?" A Tân bực bội cực độ, mắng mỏ, "Không ngờ NL gay cả thằng nhóc nhà ngươi cũng tìm được vợ." Lý Tú kéo A Tân dậy, không khỏi lại nghĩ đến những đêm nghe A Tân luyện nghề, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong. "Chuyện gì vậy, thằng nhóc nhà ngươi sao đột nhiên trở về?" Phạm lão đồng sinh cũng vẻ mặt tò mò. Lý Tú uống vài ngụm rượu nặc, nhanh chóng kể lại tình hình. Hóa ra H2 chiến trường Đông Nam và Đông Bắc hiện nay đều vô cùng căng thẳng, chiến trường Đông Bắc Triệu Tín và quân Tử Mi đối đầu, sau mấy năm kinh doanh ổn định, Triệu Tín hiện tại đã chiếm thế thượng phong, không bao lâu nữa có thể một lần đánh tan quân Tử Mi. Kiếm Dương Mục Chân Nhân cân nhắc một khi quân Tử Mi bị đánh tan, để Triệu Tín giành tay, đối với cục diện Đông Nam đang rất tốt cũng sẽ mang lại ảnh hưởng cực kỳ bất lợi, nên Dương Mục và Nhiếp Hiền Nương, Thần Hữu và những người khác sau khi bàn bạc, đã chấp nhận đề nghị của Lý Tú. Vây ngụy cứu Triệu, đột kích kinh thành, buộc Triệu Tín ban sư hồi viện. Nửa tháng trước, Lý Tú dẫn 10 vạn tinh binh, vòng qua hẻm núi Lương Vãn, sau nửa tháng hành quân ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng tối qua đã đến được Cư Dung Quan và bất ngờ đánh chiếm Cư Dung Quan. Thủ tướng Cư Dung Quan đang ôm tiểu thiếp ngủ thì bị Lý Tú chặt đầu. Phạm lão đồng sinh vẻ mặt khó tin nhìn Lý Tú, địa hình hẻm núi Lương Vãn cực kỳ hiểm trở, có thế một người giữ cửa vạn người không mở được, từ trước đến nay bị các nhà binh pháp coi là tử địa, N gây cả danh tướng lừng lẫy trong lịch sử ra cắt diệt cũng không dám dễ dàng đi qua đó. Lý Tú thế mà lại dẫn 10 vạn đại quân thành công đi ra khỏi hẻm núi Lương Vãn. "Bộ hạ của ngươi đâu, sao không cùng ngươi đến?" Hứa Nặc giao tiểu bát thủy cho Đinh Đinh. "Họ đang thu dọn tàn cuộc ở Cư Dung Quan, ta không phải nhớ mọi người sao, nên đã đi trước họ một bước đến đây." Lý Tú vô tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu đàn. "Ta thấy ngươi là nhớ cậu đàn rồi." A Tân vẻ mặt chơi bẩn cười, hắn đến bây giờ vẫn không hiểu nổi, Lý Tú rốt cuộc nghĩ gì, một người tốt lại đi thích cậu đàn. Lý Tú lười để ý đến hắn, "Phạm tiên sinh, tối nay ta muốn ngủ lại tiểu quán một đêm, đợi sáng em mở ai đại quân đến nơi, sẽ phát binh tiến về kinh thành, ngài không bận tâm chứ? Ngươi bây giờ là đại tướng quân, muốn ở lại tử quán, ta còn có thể ngăn ngươi được sao?" Phạm lão đồng sinh thở dài một hơi, "Chuyện sau này thì sau này tính đi." Thế là, Lý Tú liền ở lại tử quán. "Anh Nặc, mấy năm không gặp, huynh già đi không ít rồi." Sau bữa tối, Hứa Nặc, Lý Tú và những người khác vây quanh một chỗ, trên khuôn mặt tuấn tú của Lý Tú mang theo vài phần thở dài. Hứa Nặc lại nhắc đến thanh đao giết heo là 5 tháng, hắn nhìn Lý Tú, mắt mang theo vài phần lo lắng, "Lần này ngươi đột kích kinh thành phạm vào điều cấm kỵ của binh pháp, cô quân thâm nhập đúng không?" Lý Tú ngạc nhiên nhìn Hứa Nặc một cái, rõ ràng không ngờ Hứa Nặc lại còn hiểu binh pháp. "Anh Nặc không cần lo lắng, ta đã nghĩ qua vấn đề này, chỉ cần có thể kịp thời công hạ kinh thành trước khi các lộ quân cần vương đến, quân cần vương không có chủ tâm, giống như một mớ hỗn độn, không còn đáng sợ nữa. Kinh thành dựa vào thiên hiểm của Huyền Vân Sơn, cộng thêm con sông Trần Mỗ rộng lớn bao quanh thành, đâu có dễ dàng công hạ." Hứa Nặc lườm một cái, "Đột kích kinh thành là một bước hiểm cực lớn, nếu không thể nhanh chóng hạ được kinh thành, sau đó sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không đi bước này." Mắt Lý Tú lóe lên vẻ ngạo mạn, "Anh Nặc huynh cứ yên tâm, ta ở chiến trường Đông Nam 18 trận 18 thắng, cho đến nay chưa từng thất bại, công phá kinh thành dễ như trở bàn tay." Toàn thân hắn tỏa ra khí thế mạnh mẽ và tự tin. Hứa Nặc vốn định khuyên Lý Tú dẫn binh trở về Đông Nam, đánh chắc thắng chắc, nhưng thấy Lý Tú tự tin như vậy, hắn đành im miệng. Đêm hôm đó, hắn và Lý Tú cậu đàn trò chuyện suốt đêm, chủ yếu là Lý Tú và cậu đàn nói chuyện, Hứa Nặc ngồi một bên vừa nhấm nháp đậu phộng, vừa lắng nghe. Thấy hắn cứ nhấm nháp mãi một hạt đậu phộng, Lý Tú chê bê ai không thôi, thừa dịp hắn không chú ý, giật lấy đĩa đậu phộng của hắn, đổ vào miệng mình, nhờ ai ngấu nghiến rồi nuốt xuống. Khiến cậu đàn đều che mặt lại, nói rằng đàn ông đến chết vẫn là trẻ con, hôm nay nàng cuối cùng cũng được chứng kiến. "Đậu tăm đậu phộng của ta." Hứa Nặc vô cùng buồn bực, nếu không phải nể mặt cậu đàn, hắn đã không nhịn được muốn đánh Lý Tú một trận rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, 10 vạn đại quân hùng hậu kéo đến trấn Bình An, tất cả đều mặc quân phục màu đỏ thẫm, trên cờ xí ghi khẩu hiệu phục hưng sự nghiệp của cao tổ, lịch vạn thế mùa thu. Bách tính bình minh của toàn bộ trấn Bình An đều kinh ngạc, không ngờ quân Xích Gia ở tận Đông Nam lại như thần binh giáng thế, đột nhiên xuất hiện ở trấn Bình An, bọn họ nhao nhao thu dọn đồ đạc chạy trốn. Tuy nhiên, điều khiến bọn họ bất ngờ là, quân đội của Lý Tú đi qua, không hề xâm phạm, không lấy một đồng xu, khiến bách tính trấn Bình An không khỏi cảm thán, đây mới là đội quân chính nghĩa. Nặc Ca Nhi, từ biệt ở tháp gà gáy năm đó, ngươi vẫn khỏe chứ? Sát thủ Nhiếp Hiển Nương bước vào tử quán, ngồi vào vị trí quen thuộc của nàng, nàng nheo mắt nhìn hướng Nặc với vẻ trêu chọc. Chính nhân Kiếm Dương Mục và Bá Vương Thương Thần Hữu cũng đã đến tử quán, Thần Hữu so với lần ở Thiên Lao trước đây trông anh khí hơn nhiều. Nhờ phúc của đại sư, mọi thứ đều bình an. Hứa Nặc hơi cúi người chào, những năm qua hắn thực sự đã nhờ phúc của hòa thượng miệng méo không ít. Ta phải đi theo Lý tướng quân tấn công kinh thành, khi ta trở về, hy vọng có thể uống được rượu Nặc chính tông. Hòa thượng miệng méo ném xuống một thỏi bạc lớn, rồi theo Lý Tú dẫn quân về kinh thành. Chương 78, lão già này, thật là vô lễ. Chương 78, lão già này, thật là vô lễ. 10 vạn đại quân hùng hậu, kéo dài mấy dặm, mất rất lâu mới đi hết qua trấn Bình An. Tiễn đại quân đi xa, mắt cậu đản ẩn chứa vài phần lo lắng, nhưng Tiểu Bát Thủy đang được Đinh Đinh ôm trong lòng lại nhảy múa hớn hở, trông vẻ mặt vô cùng phấn khích. Tiểu tử này hôm nay hơi bất thường. Hứa Nặc trong lòng nghi ngờ, Tiểu Bát Thủy thường khóc lóc nhiều, phấn khích như hôm nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có lẽ tiểu tử này thích náo nhiệt. Hứa Nặc lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, Tiểu Bát Thủy gần đây đã học được cách đi bộ, hơn nữa dây thanh quản của hắn cũng bắt đầu phát triển, đã biết gọi cha mẹ rồi. Tuy nhiên, chữ đầu tiên Tiểu Bát Thủy học được là bá bá trong đại bá mấy hôm trước buổi trưa, hắn ôm Tiểu Bát Thủy ngồi trên ghế đu đưa trước cửa tiểu quán phơi nắng. Tiểu Bát Thủy đột nhiên gọi ra hát hai chữ bá bá khiến Hứa Nặc vui mừng mấy ngày. Bá bá. Tiểu Bát Thủy nhảy múa hồi lâu, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Hắn lảo đảo chạy đến bên cạnh Hứa Nặc, nắm lấy ống quần Hứa Nặc cầu một, bảo. Hứa Nặc ôm Tiểu Bát Thủy lên, lại nằm xuống chiếc ghế đu đưa trước cửa tử quán. Phạm Lao Đồng Sinh thấy hắn thoải mái như vậy, cũng đặt một chiếc ghế đu đưa tương tự ở một bên khác của tử quán. Mỗi khi tử quán không có khách, hai người bọn họ lại nằm trên ghế đu đưa đùa giỡn Tiểu Bát Thủy, cầm đồ chơi nhỏ yêu thích nhất của Tiểu Bát Thủy ném qua ném lại cho nhau, chỉ không đưa cho hắn, thường khiến Tiểu Bát Thủy tức giận đến nỗi gào khóc. Cậu đàn nhìn đều không nhịn được trợn trắng mắt, hai lão già này, thật là vô lễ. Nàng đôi khi rất lo lắng, trưởng quỹ bây giờ mới hơn 40 tuổi thôi, đã trở nên giống hệ Phạm Lao Đồng Sinh hơn 60 tuổi, hoàn toàn là tâm trạng của người già, sau này phải làm sao đây? Có lẽ trưởng quỹ thật sự già rồi. Nhìn Hứa Nặc đang đùa giỡn Tiểu Bát Thủy rất vui vẻ, cậu đàn nhẹ nhàng thở ra, thần sắc nàng không giấu được vẻ cô đơn. Lao Hứa, kinh thành gần đây khó tránh một trận đại chiến, rất có khả năng ảnh hưởng đến trấn Bình An, ngươi thấy chúng ta có nên nghỉ phép một chút, để mọi người đến thôn quê tránh nạn không? Phạm Lao Đồng Sinh ném diều gỗ cho Hứa Nặc, ánh mắt giản mua ẩn chứa vài phần lo lắng hỏi: "Vẫn nên ở lại tiểu quán đi, thôn quê cũng chưa chắc đã an toàn." Hứa Nặc nhặt một hạt tiểu hồi bỏ vào miệng, nhấm nháp ngon lành. "Sao lại nói vậy?" Phạm Lao Đồng Sinh vẻ mặt không hiểu. Hứa Nặc giải thích đơn giản vài câu, Phạm Lao Đồng Sinh bừng tỉnh, loạn nhỏ vào thành, loạn lớn vào quê, đại họa vào đồng, hắn khâm phục gật đầu, những đạo lý này hắn không phải không hiểu, chỉ là không thể kết hợp với tình hình thực tế. Ngược lại, Hứa Nặc luôn có thể một lời đánh trúng trọng điểm, tiểu tử này kiến thức cao hơn hắn nhiều. Ánh mắt giản mua của Phạm Lao Đồng Sinh nhận chứa sự tán thưởng, cũng đúng, thôn quê quá nhiều như quỷ xà thần, bình thường thì không sao, một khi xảy ra chiến loạn, bọn chúng sẽ xuất hiện bắt nạt hưng dã, trong trấn ít nhất còn có yến bộ khoái, còn có một đả bạo hiệp. Những năm qua, danh tiếng đả bạo hiệp đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách của trấn Bình An. Hai người nói chuyện một lúc, đã đến buổi tối, sau khi ăn tối, Hứa Nặc liền về phòng mình. Hắn thổi sáo một lúc, rồi bắt đầu luyện thất sát rèn thể thuật. Mặc dù đã tiến di ai đến hậu thiên đỉnh phong, hiệu quả của thất sát rèn thể thuật đối với hắn đã rất ít, nhưng hắn vẫn tiếp tục tu luyện thất sát rèn thể thuật mỗi ngày. Tuy nhiên, thời gian tu luyện của hắn đã ít hơn trước rất nhiều. Bây giờ hắn chỉ luyện nửa canh giờ mỗi ngày. Hứa Nặc luyện nửa canh giờ thất sát rèn thể thuật, lại nghiên cứu biến lôi hỏa đồ long. Gần đây hắn vẫn tranh thủ thời gian làm phát minh sáng tạo, cố gắng tạo ra điện nhân tạo. Chỉ tiếc, bận rộn một năm, điện xoay chiều chưa làm ra, điện một chiều cũng phải tốn 9 châu hát hai hổ mới làm ra được. Mấy hôm trước hắn còn thử một chút, đánh vào người giống như bị kiến đốt, hiệu quả rất kém, chỉ hơn không một chút. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn dùng điện một chiều tu luyện. Hắn cảm thấy biến lôi hỏa đồ long đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ 4, có lẽ bị xét đánh thêm một lần nữa, hẳn là có thể đột phá cảnh giới. Cũng không biết tầng thứ 5 có thể giúp ta đột phá đến tiên thiên không. Hứa Nặc hơi chờ đợi. Một khoảng thời gian sau, Hứa Nặc vẫn luôn chú ý đến trận công thành ở kinh thành, nghe những khách uống rượu giang hồ đến tiểu quán tán gẫu nói, thế trận ở kinh thành rất bế tắc. Triệu Mạnh ra lệnh cho Ngự Lâm quân giữ chặt các đường thông ra vào kinh thành, bất kể quân của Lý Tú có mắng mỏ thế nào, Ngự Lâm quân cũng kiên quyết không ra thành lên chiến. Chiến lược của Triệu Mạnh rất rõ ràng, giữ chặt kinh đô, chờ đợi các đội quân cần vương từ các nơi đến phối hợp trong ngoài, rồi một lần đánh tan quân Xích Giã. Trong thời gian này, Lý Tú dẫn 10 vạn quân Xích Giã phát động vài lần tấn công mạnh. Tuy nhiên, giống như Hứa Nặc nói, kinh thành dựa vào núi Huyền Vân, phía trước có sông Trần Mỗ rộng vài trăm mét, quân Xích Giã đánh rất khó khăn, các đợt tấn công liên tục bị đánh lui. Hiện tại, 10 vạn quân Xích Giã đã chết và bị thương gần 1/5, những người còn lại cũng mệt mỏi rã rời. Hơn nữa vì lần này Lý Tú là kỳ tập kinh thành, lương thảo mang theo có hạn, hiện tại lương thảo đã tiêu hao gần hết rồi. Thêm vào đó, các đội quân cần vương từ các nơi đều đang gấp rút đến kinh thành, tình thế đối với Lý Tú rất bất lợi. Nghe nói Lý tướng quân bây giờ lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, cả người đều tiểu tụy rồi. Lao trẻ tuổi hiệp khách lắc đầu thở dài, hắn rất hy vọng Lý Tú có thể công phá kinh thành, thay đổi triều đại, nhưng tình thế trước mắt dường như có chút trái với ý muốn. Điều đau đầu nhất là quân Xích Giã hiện tại thiếu lương thảo, nghe nói chính nhân Kiếm Dương Mục đang phái người đi khắp nơi quên góp lương thực. Hứa Nặc ngồi bên quầy, vừa nhấm nháp tiểu hồi, vừa lắng nghe những lời bàn tán của đám khách uống rượu giang hồ, hắn không mấy khi xem bảo, dù người khác hỏi, hắn cũng không mấy khi đưa ra ý kiến. Hứa Nặc nhặt một hạt tiểu hồi nhấm nháp, rồi ném vào miệng Tiểu Bát Thủy. Tiểu Bát Thủy ăn rất vui vẻ. Hứa Nặc đang đùa giỡn Tiểu Bát Thủy, đông thấy một lao giả chống gậy chậm rãi bước vào tử quán. Khách quan muốn uống rượu hay nghỉ trọ? Cậu đàn nở nụ cười trên mặt, làm tiểu nhị nhiều năm như vậy, trong xương cốt nàng đều đã khắc sâu dấu ấn của tiểu nhị. Trước hết cho ta 10 vò rượu đi. Lão giả chống gậy chậm rãi đi đến vị trí gần cửa sổ, chậm rãi đặt gậy xuống, chậm rãi ngồi xuống, ông làm gì cũng rất chậm, dường như hơi nhanh một chút là sẽ xảy ra chuyện vậy. 10 vò. Cậu đàn đều sững sờ, khách quan muốn mang đi sao? Nàng vẻ mặt nghi hoặc. Không, ưu tại tiểu quán này uống. Lão giả chống gậy liếm môi, dường như đã thèm lắm rồi. Vâng ạ. Cậu đàn cũng không hỏi nhiều, ôm 10 vò rượu nặc đưa tới. Lão giả chống gậy mở vò rượu ra rót một bát, vâng lên một hơi uống cạn. Ông uống rượu rất nhanh, tạo thành sự tương phản rõ rệt với động tác chậm rãi của ông. Chưa đầy một khắc đồng hồ, một vò rượu đã bị ông tiêu diệt một nửa. Cách uống hào phóng như vậy của ông rất nhanh đã thu hút sự chú ý của đám khách uống rượu giang hồ. Lão già này tuổi đã lớn như vậy, uống rượu còn mánh như thế, cẩn thận uống ra bệnh đấy. Lão trẻ tuổi hiệp khách tốt bụng nhắc nhở. Lão già chống gậy không để ý, ông lại rót một bát rượu nặc một hơi uống cạn. Nói về uống rượu, các người gộp lại cũng chưa chắc đã bằng lão già này. Ông vẻ mặt khinh thường. Chương 79 và chạm vào quý nhân. Chương 79 và chạm vào quý nhân. Bị lão giả chống gậy kích động như vậy, đám khách uống rượu giang hồ đều nổi giận, lão giả này cũng quá khoác lác rồi, nào nào nào, ha hai ta so tài. Có khách uống rượu giận dữ đứng dậy. Lão giả hôm nay rất buồn bực, không có thời gian chơi bời với mấy tiểu bối các người. Lão giả chống gậy trực tiếp ôm vào rượu, từ ngực uống vài ngụm, ông vẻ mặt buồn bực, không có ý định so tài với khách uống rượu giang hồ. Khách uống rượu giang hồ cho rằng lão già sợ rồi, liền lười tiếp tục gây khó dễ cho ông, tiếp tục nói chuyện về tình hình kinh thành. Nghe nói Dương Mục quên góp nửa tháng rồi, cũng chỉ quên được vài nghìn cân lương thực, còn không đủ cho 10 vạn đại quân nhét cái răng. Ai, cứ thế này, e rằng quân Xích Giã rất nhanh sẽ binh bại như núi đổ. Đám khách uống rượu đều lắc đầu. Trời đất ơi! Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên, mọi người nhìn theo tiếng động, chỉ thấy lao giả chống gậy hoảng loạn nhảy dựng lên, có một con rết lớn đang bỏ ra khỏi miệng ông. Tình huống gì đây? Đám khách uống rượu đều kinh ngạc. Hiệp khách trẻ tuổi kia nhanh tay lẹ mắt, chạy tới kéo con rết lớn ra. Đang diễn xiếc đây hả? Hứa Nặc cũng hơi sững sờ. Lão giả chống gậy phải một lúc lâu mới hoàn hồn, ông vẻ mặt kinh hồn chưa định. Trưởng quỹ, rượu của ngươi sao thế này? Sao lại có rết? Dọa chết lao phu rồi. Xác định là uống ra từ rượu sao? Hứa Nặc giao tiểu bát thủy cho cậu đàn, hắn nhíu mày, những vò rượu này đều do hắn tự tay đủ, mỗi công đoạn đều qua tay hắn, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố như vậy. Lời này của ngươi hỏi, chẳng lẽ lao phu còn vô cớ vu oan cho ngươi không thành? Lão giả chống gậy vẻ mặt tức giận, lao phu lăn lộn trong giới rượu vô số năm, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, lao phu suýt nữa bị dọa chết rồi, ngươi nói phải làm sao? Phạm lão đồng sinh đang ngồi ở cửa, nghe thấy động tĩnh cũng đội vàng chạy tới, vị lao ca này, ngày trước hết hay hạ hỏa, bất kể con giết này từ lâu đến, đã xảy ra vấn đề ở tử quán, đó là trách nhiệm của tử quán, tiền rượu hôm nay sẽ miễn cho ngài, ngài tùy ý uống tùy ý ăn, ăn no uống say mới thôi, ngài thấy thế nào? Lão giả chống gậy càng tức giận hơn, các ngươi coi lão phu là người thế nào, không phải là cho rằng lão phu vì tiết kiệm mấy đồng tiền rượu mà ở đây làm loạn với các ngươi chứ? Ông lấy ra một thỏi bạc tách một tiếng đặt lên bàn, lão phu có tiền, vì con giết này của các ngươi, lão phu ít nhất bị dọa mất 10 năm dương thọ. Hôm nay các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Ông nằm vì ra trong tiểu quán một bộ tướng vô lại. Lão già này rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Nặc vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu. Lão tiên sinh, ngài muốn lời giải thích gì cứ việc nói. Lão già chống gậy trượt dậy, động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống một lão già tuổi cổ Lai, chắc là đã làm chuyện này không ít lần. Ông kéo Hứa Nặc ra khỏi tử quán, đến cầu bình tín bên ngoài trấn Bình An. Tiểu tử, ta cần ngươi giúp ta làm một việc. Sau khi thành công, chuyện ngươi nợ ta 10 năm tuổi thọ coi như đã trả xong. Lão già chống gậy đứng trên cầu bình tín, cười híp mắt nhìn Hứa Nặc. Lão già này quả nhiên đang chơi chiêu với ta. Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương, chuyện gì, ngài nói đi. Hắn đã có chút ngứa tay rồi. Lão giả chống gậy vẻ mặt nghiêm túc, giúp Lý Tú vượt qua khó khăn. Hứa Nặc đang chuẩn bị đánh tơi bời lão giả, nghe thấy câu này, không khỏi dừng nằm đấm. Hắn nhìn lên nhìn xuống lão giả chống gậy, ngài sẽ không phải là sư phụ của Lý Tú chứ? Ngươi quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn. Lão giả chống gậy, ông cười tán thưởng, vẻ ngoài vô lại hề hà trước đó đã biến mất, xuất hiện trước mắt Hứa Nặc là một dáng vẻ cao nhân đắc đạo. Lão giả chống gậy bước dâu, ngươi đoán không nghe ai, lão phu quả thực là sư phụ của Lý Tú, được gọi là Ngu Mặc Công, có chút duyên nợ với tổ tiên của Lý Tú, năm đó chính là lão phu đã bảo Lý Tú đến tiểu quán của ngươi vay rượu đấy. Lão già này cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi. Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm, hắn không chút do dự hỏi ra những thắc mắc bấy lâu nay của mình. Ngu Mặc Công thở dài, lão phu am hiểu sâu sắc ngũ thuật sơn y mệnh tướng quốc. Theo lời kể của Ngu Mặc Công, Hứa Nặc dần dần có một cái nhìn rõ ràng về chuyện năm đó. Hóa ra năm đó Ngu Mặc Công rảnh rỗi đến cầu bình tín du ngoạn, vừa hay gặp Lý Tú, ông nhìn thấy Lý Tú nở gay lúc đó, đương nhiên có cảm giác, thế là âm thầm bốc một quẻ cho Lý Tú, quẻ ra, không ngờ, chính là tướng tiềm lòng tại duyên. Ngu Mặc Công vì muốn thực hiện lý tưởng và hoài bão của mình, thế là đặt cược vào Lý Tú. Nhưng lão phu lại suy đoán tiểu tử kia có nguy cơ phong lạc, cần có quý nhân giúp đỡ mới có khả năng hóa giải. Ánh mắt giàn mua của Ngu Mặc Công lóe lên vài phần hồi ức. Vị quý nhân này sẽ không phải là ta chứ? Hứa Nặc nghe thế nào cũng thấy có chút máu chó, lão già này bốc quẻ thật sự lợi hại như vậy sao? H20 năm trước đã có thể suy đoán chuyện H20 năm sau. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngu Mặc Công liếc nhìn Hứa Nặc, tiểu tử ngươi cân nặng mấy lạng trong lòng không tự biết sao? Lão phu vốn cũng cho rằng quý nhân trong mệnh của Lý Tú là ngươi, nhưng cho đến ngày đó ta nhìn thấy cậu đàn, ta mới nhận ra, hắn mới là quý nhân trong mệnh của Lý Tú. Ngươi suy đoán cậu Đản là con gái rồi sao? Hứa Nặc khá ngạc nhiên. Cậu Đản là con gái sao? Ngu Mặc Công càng ngạc nhiên hơn, ông lại không suy đoán điểm này. Hai người nhìn nhau, một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại. Hứa Nặc tách một tiếng tát vào miệng mình, cho ngươi miệng nhanh. Ngu Mặc Công chợt bừng tỉnh, ông đã nói rồi, một người đàn ông bình thường như Lý Tú sao lại thích một người đàn ông như cậu Đản? Hóa ra cậu Đản lại là con gái, mọi chuyện liền được giải thích. Ông suy đoán quả nhiên không ai, cậu Đản quả nhiên là quý nhân trong mệnh của Lý Tú. Nhóc nhà ngươi giấu nàng ta sâu thật đấy, đến cả lão phu cũng không nhận ra, thật là tính toán sai lầm. Ngu Mặc Công không khỏi nảy sinh nửa phần kính phục với Hứa Nặc, năm đó lão phu bói toán ra Lý Tú đến khi có thể cùng nhau bay lượn mới có thể ngồi cao trên kim điện tử. Ông ta tháo bầu rượu bên hông xuống uống vài ngụm, tình hình trước mắt ngươi cũng thấy rồi đó, nhóc đó ở kinh thành đang gặp khó khăn, có lẽ chỉ có một cuộc hôn nhân mới có thể hóa giải màn sương mù này, chi bằng để bọn họ nhanh chóng kết hôn đi, ngươi thấy thế nào? Ta cũng không thể làm chủ, có thành hay không thì phải xem ý của cậu Đản. Hứa Nặc đấm Ngu Mặc Công một trận rồi quay người đi xuống cầu Bình Tín, trở về quán rượu. Nhóc nhà ngươi bạo lực quá đấy, đến đức tính tốt đẹp truyền thống cũng quên hết rồi sao? Ngu Mặc Công buồn bực lắm, nhưng trên mặt lão lại nở nụ cười, lừa người ta lâu như vậy rồi, bị đánh một trận đã là nhẹ lắm rồi. Thật ra ông ta còn giấu một thông tin quan trọng nữa, nếu Hứa Nặc mà biết thì e rằng không chỉ đơn giản là bị đánh một trận. Ngu Mặc Công mặt mũi sưng húp đi theo Hứa Nặc về quán rượu. Trở về quán rượu, trời đã nhá nhem tối, Hứa Nặc đóng cửa sớm, gọi cậu Đản lại gần. Chương 80, của hồi môn và điều bất ngờ. Chương 80, của hồi môn và điều bất ngờ. Ông chủ, sao ông lại hỏi đột ngột như vậy? Cậu Đản không ngờ Hứa Nặc lại đột nhiên hỏi nàng có thích Lý Tú hay không, nàng xấu hổ đỏ mặt, nhưng vì nàng đeo ra người nên từ ngoài không nhìn thấy. Vấn đề này rất quan trọng, nàng nói đi. Hứa Nặc cầm bầu rượu nhấp một ngụm, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu Đản chưa từng thấy ông chủ có vẻ mặt này bao giờ, nàng cắn môi, nhóc đó rất thông minh, lại đẹp trai, có lòng chính nghĩa, hơn nữa còn có chí lớn, con gái gặp chắc ai cũng thích nhỉ. Hứa Nặc trong lòng đã hiểu, hắn mỉm cười an ủi, nàng có muốn gả cho Lý Tú không? Cậu Đản run rẩy, một lúc lâu mới định thần lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, nhất thời không biết trả lời thế nào, nàng lúng búng một lúc lâu mới lắp bắp mở miệng, mạng của ta là do chú đại trùy và ông chủ cứu, chú đại trùy và ông chủ là cha mẹ tái sinh của ta, chú đại trùy đã sớm tiên đệ, ông chủ chính là ca ca của ta, trưởng minh như cha, tất cả đều do ông chủ quyết định. Con bé này cuối cùng cũng không nuôi buồn công. Hứa Nặc vui mừng, hắn cưng chiều xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu Đản, tìm thấy Ngu Mặc Công đang uống rượu ở hậu viện, nói cho ông ta biết suy nghĩ của cậu Đản. Ngu Mặc Công nghe xong, mừng lắm, ông ta lập tức rời quán rượu chạy ra tiền tuyến, để kéo Lý Tú về hoàn thành hôn lễ. Hứa Nặc cũng không ngăn cản ông ta, cậu Đản khó khăn lắm mới tìm được một người ưng ý, hắn cũng muốn gả cậu Đản đi sớm, dù sao cậu Đản tuổi cũng đã lớn hơn rồi, kéo dài nữa thì sau này sinh con cũng thành vấn đề. Hơn nữa, hắn cũng thích nhóc Lý Tú này, nhất là tiếng cha năm đó làm trái tim hắn tan chảy, nhóc này, được. Trong lúc Ngu Mặc Công đang trên đường ra tiền tuyến, Hứa Nặc cũng không nhàn rỗi, hắn đến tiệm may ở trấn, mua cho cậu Đản một bộ áo cưới đắt nhất, rồi sắm một bộ chăn đệm mới tinh. Sau đó, Hứa Nặc lại đi mua một ít chữ hỉ, dưới sự giúp đỡ của Đinh Đinh và A Bân, dán khắp quán rượu. Chẳng mấy chốc, toàn bộ quán rượu bình an đã trở nên vui tươi, rực rỡ, ngay cả Tiểu Bát Thủy cũng phấn khích không thôi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tú và Ngu Mặc Công đã trở về. Trên khuôn mặt mệt mỏi của Lý Tú tràn đầy sự ngạc nhiên, hắn nằm mơ cũng không ngờ cậu Đản lại đồng ý gả cho hắn. Chúc mừng nhé, Tiểu Lý Tú. Ánh mắt của Phạm Lao Đồng sinh lấp lánh nụ cười, ông ta như lại nhớ lại những ngày mới nhận Lý Tú vào quán rượu làm thủ quỹ, thời gian trôi nhanh thật. Lý Tú khó nén xúc động, hắn bước nhanh đến bên cậu Đản, ôm chặt lấy cậu Đản vào lòng, theo đuổi nàng lâu như vậy, cuối cùng nàng cũng thay đổi ý định rồi. Cậu Đản cắn môi, mặt nàng đỏ bừng, đẹp cho ngươi, ta chỉ là không tìm được ai phù hợp hơn, lại không muốn cả đời ở nhà làm bà cô già, mới làm lợi cho ngươi. Lý Tú cười hì hì, hắn mặc kệ cậu Đản nói gì. Đừng cười ngớ ngẩn nữa. Hứa Nặc liếc nhìn Lý Tú, em gái ta sắp xuất giá rồi, dù sao cũng không thể quá keo kiệt, ta đã chuẩn bị của hồi môn cho nàng ấy, đi xem đi, có thích không? Nặc ca, của hồi môn gì chứ, đệ chỉ cần cậu Đản thôi, những thứ khác đều không hiếm lạ gì. Lý Tú đã không thể chờ đợi muốn thành thân với cậu Đản rồi, hắn sợ đêm dài lắm mộng. Nhiều lời vô ích vậy làm gì, đi. Hứa Nặc đá vào Lý Tú một cái, dẫn đầu ra khỏi quán rượu. Nặc ca, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa được không? Lý Tú cầu xin, ngươi chỉ là một tiểu nhị quán rượu, lấy đâu ra của hồi môn tốt chứ, trong lòng không có chút tự biết sao, tùy tiện lộ ra một chút từ kẽ tay của hắn cũng đủ sánh với thu nhập một năm của Hứa Nặc rồi chứ. Hứa Nặc lười để ý đến hắn, một đường nhanh chóng đi đến khu cũ của bàng cự kình. Ngu Mặc Công cũng đi theo. Ngay lúc ba người đang trên đường đi, cách đó hàng chục dặm ở kinh thành, trong cung điện, hoàng đế Vạn Tượng Triệu Mãnh đang ngồi cao trên kim loan điện. Bệ hạ, mật thám vừa báo về, thủ lĩnh quân loạn Lý Tú hiện tại đã rời khỏi quân đội trở về trấn Bình An, có nên nhân lúc hỗn loạn xuất kích, một mẻ diệt sạch quân loạn không? Tào Phụ Thuần cầm phất trần, cung kính bẩm báo. Có lẽ là kế dụ rắn ra khỏi hang của quân loạn, Tào Khanh tuyệt đối không được khinh cử vọng động, truyền lệnh Ngự Lâm quân kiên cố giữ thành hoàng cung. Triệu Mãnh đội mũ miệng lớn, khắp người toát ra khí thế không giận mà uy. Nô tỳ tuân lệnh, nô tỳ cáo lui. Tào Phụ Thuần cũng không dám nói nhiều, túi người lui lại. Chờ một chút. Ngay khi Tào Phụ Thuần sắp bước ra khỏi đại điện, Triệu Mãnh đột nhiên mở miệng, hắn chống khuỷu tay vào cằm, vẻ mặt suy tư. Tào Khanh, đã vậy tên trộm tử Lý Tú rời khỏi đại quân, ngươi và Thương Lang Vương Ninh chúng tắc có thể làm gì đó rồi đấy. Tào Phụ Thuần ngây người một chút, nhanh chóng hoàn hồn. Bệ hạ anh minh,
nô tỳ sẽ đi làm NG. Nói rồi, Tào Phụ Thuần đã vội vàng rời khỏi Kim Loan Điện. Nạc ca, ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu vậy? Tiền tuyến vẫn đang đánh nhau, ta không thể ở lại trấn Bình An quá lâu. Lý Tú vừa đi theo Hứa Nặc, vừa không nhịn được lẩm bẩm. Ánh mắt của Ngô Mạc Công cũng có vài phần nghi hoặc. Đến nơi ngươi sẽ biết. Hứa Nặc dẫn Lý Tú hát hai người đi nhanh, rất nhanh đã đến khu cũ của Bàng Cự Kình. Hắn mở kho báu của Bàng Cự Kình, chỉ vào núi vàng bạc châu báu chất đống bên trong. Đây, đây là của hồi môn ta chuẩn bị cho cậu đảng, thế nào, cũng xứng với thân phận đại tướng quân của ngươi chứ?
Cái.
Hô hấp của Lý Tú gấp gáp, hắn nằm mơ cũng không ngờ Hứa Nặc lại sở hữu một kho báu lớn như vậy, đống vàng bạc châu báu chất thành núi này, có thể đổi được bao nhiêu lương thảo. Nở gay cả Ngu Mạc Công cũng kinh ngạc, nhiều tiền bạc như vậy, chẳng phải vừa giải quyết được khó khăn cấp bách của đại quân sao? Quả nhiên ông ta tính toán không ai, cậu đảng quả nhiên là quý nhân trong mệnh Lý Tú.
Nặc ca.
Mắt Lý Tú ướt lệ, tình cảm dạt dào nhìn Hứa Nặc. Sao vậy, ngươi còn muốn lấy thân báo đáp à? Hứa Nặc bị hắn nhìn đến da đầu tê dại, hy vọng sau này ngươi đối xử tốt với cậu đảng, đừng phụ lòng của hồi môn lớn như vậy của ta.
Nặc ca yên tâm.
Lý Tú giơ hát hai ngón tay, ta Lý Tú thề với trời, đời này chỉ yêu cậu đảng một người, nếu có hát hai lòng thì để trời cao giáng xuống sấm sét vạn kiếp bất phục, đánh ta xuống địa ngục vô gian, vĩnh viễn trầm luân. Thôi được rồi, của hồi môn ta đã giao cho ngươi rồi, sắp xếp thế nào tùy ý ngươi.
Hứa Nặc tìm thấy bộ giáp hộ thân của Tần Thọ ném cho Lý Tú, mặc nó vào đi. Hắn không muốn thấy cậu đản vừa gả cho Lý Tú đã thành quả phụ.
Bộ giáp này, ánh mắt Lý Tú sáng lên, hắn nhìn ra được, bộ giáp này quý giá hơn nhiều so với bộ giáp thống nhất mà hắn đang mặc, hắn cũng không khách khí với Hứa Nặc, cởi quần áo ra mặc giáp vào trong.
Nặc ca.
Lý Tú lúng đúng vài tiếng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời nào.
Thôi được rồi, mau về thành thân đi, sớm đã thấy nhóc nhà ngươi sốt ruột rồi.
Nhiều người vô vê ai Lý Tú, dẫn đầu rời khỏi kho báu Bàng Cự Kình. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, âm u, dường như có xu hướng sắp có sấm sét và mưa. Mau gả cậu đàn đi, nói không chừng còn có thể mượn sấm sét để tu luyện nữa.
Hứa Nặc vui vẻ nghĩ.
Khi ba người bọn họ trở về quán rượu, từ một tòa nhà đối diện quán rượu, đột nhiên có một ám khí màu đỏ tươi bay ra, nhanh chóng bắn về phía Lý Tú.
Chương 81, đại chiến và Ninh Trung Tắc.
Chương 81, đại chiến và Ninh Trung Tắc.
Có thích khách.
Sắc mặt Hứa Nặc biến đổi. Hắn đang định ra tay, thì thấy một chiếc phi đao từ bên cạnh bay ra, chính xác đánh trúng ám khí màu đỏ tươi đó. Đinh ám khí màu đỏ tươi đó bị đánh mạnh, lệch khỏi đường bay ban đầu, bắn vào bức tường ngoài của quán rượu, lực xung kích lớn khiến quán rượu rung chuyển vài lần. Một đòn mạnh mẽ. Thân xác Hứa Nặc nghiêm trọng, hắn không kịp nghĩ nhiều, đội vàng kéo Lý Tú và Ngô Mạc Công vào quán rượu, nhanh chóng đóng cửa quán rượu lại.
Nặc ca, chuyện gì vậy?
Lý Tú tuy hơi kinh ngạc, nhưng không hoảng loạn, lúc này hắn đã vô thức nằm bò xuống đất, ôm chặt lấy đầu.
Có lẽ có người đến ám sát ngươi.
Hứa Nặc ra hiệu cho Phạm Lão Đồng Sinh và những người khác tìm chỗ trốn, còn hắn thì đi đến cửa sổ, thông qua cửa sổ nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh. Chỉ thấy Thương Lang Vương bay ra từ tòa nhà đối diện quán rượu, hắn cầm thanh kích màu tím vàng, thẳng tiến về phía quán rượu. Hòa thượng Miệng Lệnh Nhiếp Hiển Nương cũng không biết từ đâu đi ra, Thương Lang Vương, Triệu Mạnh đó làm việc đại nghịch bất đạo, cướp ngôi đoạt vị, mạnh mẽ thực hiện tân chính khiến trời đất nổi giận, dân chúng lầm than, tại sao ngươi lại giúp đỡ kẻ làm điều ác?
Nàng khẽ trách, thân hình nhanh chóng chắn trước Thương Lang Vương.
Đồ tóc dài kiến thức ngắn, ngươi hiểu gì? Đương kim thánh thượng có hùng tài đại lượng, muốn tái tạo thanh thiên. Sao lại là một người phụ nữ như ngươi có thể tưởng tượng được?
Thương Lang Vương hừ một tiếng, hắn dùng kích đâm về phía Nhiếp Hiển Nương.
Nhiếp Hiển Nương cũng không chịu thua kém, nàng dùng tay ngọc chạm vào eo khẽ búng, chỉ nghe tiếng ken giòn giã, một thanh nhuyễn kiếm lóe sáng ánh sáng lạnh đã được nàng nắm trong tay, nàng dùng chiêu điệp luyến hoa tấn công Thương Lang Vương.
Hứa Nặc trốn sau cửa sổ, chỉ thấy hai người nhanh chóng đã giao đấu gần 10 chiêu.
Mỗi chiêu của Thương Lang Vương đều cực kỳ nặng nề, mỗi lần hắn vung kích dường như đều chứa đựng sức mạnh vô tận, nhưng trong sự nặng nề đó lại ẩn chứa vài phần khéo léo, ngược lại Nhiếp Hiển Nương thì hoàn toàn trái ngược, thân pháp của nàng cực kỳ linh hoạt, giống như một con bướm bay lượn trong rừng hoa. Hai người chớp mắt đã giao đấu hơn 10 chiêu, Hứa Nặc phát hiện Nhiếp Hiển Nương mạnh hơn rất nhiều so với khi đối chiến với Tào Phụ Thuần 20 năm trước, thân thủ của nàng nhanh nhẹn hơn, một thanh nhuyễn kiếm phối hợp với thân pháp bướm của nàng, trông có vẻ như là thong dong tự tại. Hai người từ trên đường đánh lên xà nhà, rồi từ xà nhà đánh lên trời. Đúng lúc Hứa Nặc đang quan sát trận chiến, chỉ thấy từ tòa nhà đối diện lại có một người bay ra, chính là Tào Phụ Thuần.
Tào Phụ Thuần liên tục nhún mũi chân, hắn chắp tay sau lưng, thẳng tiến về phía quán rượu, nhưng hắn vừa bay đến nửa đường, Thần Hữu không biết từ đâu bay ra, chặn trước mặt hắn.
Hừ hừ, xem ra ba vị cao thủ tiên thiên của quân Xích Giã các ngươi đều đến rồi.
Tào Phụ Thuần nhẹ nhàng đáp xuống đường lớn trước quán rượu, hắn dùng ngón tay cong lại quét một lượt xung quanh, giữ mục, đừng trốn nữa, ra đây đi.
Tào công công tính toán hay thật đấy.
Kèm theo một tiếng trách, Hứa Nặc thấy một đạo sĩ áo đen từ bên cạnh bay ra, một kiếm đâm mạnh về phía Tào Phụ Thuần, còn Thần Hữu cũng không nói lời nào, phối hợp với Dương Mục cầm thương tấn công Tào Phụ Thuần.
Tào Phụ Thuần một mình chống lại hai cao thủ tiên thiên, lập tức hơi chịu không nổi, bị đánh liên tục tháo chạy, Linh Hình còn không ra tay đợi đến khi nào.
Linh Trung Tắc bước ra từ bóng tối, hắn cầm một thanh bảo kiếm, nhưng dường như không có ý định giúp đỡ Tào Phụ Thuần, hắn nhìn chằm chằm vào quán rượu với đôi mắt vô hỉ vô bi, Lý Tú mới là mục tiêu thực sự của hắn.
Hắn đang chuẩn bị ra tay, Dương Mục đang vây công Tào Phụ Thuần lại rút thân ra, chặn trước mặt hắn.
Linh Trung Tắc, Triệu Minh đó đã cho ngươi lợi lộc gì mà ngươi lại tận tâm vì hắn như vậy?
Dương Mục dùng mũi kiếm chỉ, nghiêm giọng trách mắng.
Ngươi không hiểu, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu.
Linh Trung Tắc vẻ mặt cô độc của cao thủ, vì chúng ta năm đó từng cùng nhau du ngoạn, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi đi đi.
Dương Mục bị chọc cười, Linh Trung Tắc,
ngươi quá ngông cuồng rồi, ngươi và ta đều là cao thủ tiên tiên, ngươi dù có thiên phú tốt hơn ta, nhập giới tiên tiên sớm hơn ta vài năm, thì cũng có thể mạnh hơn ta bao nhiêu chứ? Ngươi không hiểu. Linh Trung Tắc rút bảo kiếm ra, đầu của Lý Tú này là do bệ hạ đích thân chỉ định, kẻ nào cản đường ta, chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã dùng một kiếm bổ ra, Dương Mục không chịu thua kém, hắn tránh chiêu kiếm pháp đương quy của Linh Trung Tắc, một chiêu sương mù nhìn hoa mờ ảo, hư hư thực thực tấn công Linh Trung Tắc. Lúc này, trận đại chiến bên quán rượu đã thu hút sự chú ý của toàn bộ trấn Bình An, N gay cả Đao Đông Li vẫn luôn ở trọ tại khách sạn Thất Hiệp cũng chạy đến, trốn trong một góc gần quán rượu, các hiệp khách giang hồ như Lâm quán chủ cũng lũ lượt kéo đến. Naka, làm sao bây giờ? Lý Tú cũng xích lại gần, trốn dưới cửa sổ nhìn sáu cao thủ tiên thiên giao đấu. Ánh mắt hướng nặng nghiêm trọng, hắn từng đoán rằng một khi cuộc vây thành kéo dài không dứt, Tào Phụ Thuần và những người khác rất có thể sẽ ra mặt ám sát Lý Tú, nhưng không ngờ, bọn họ lại nhanh chóng đến như vậy. Cậu đàn, nàng đưa Đinh Đinh và bọn họ trốn vào đường hầm bí mật trước đi. Cậu đàn không dám chậm trễ, dẫn Đinh Đinh và Liên Liên chạy vào đường hầm bí mật. Sao các ngươi không đi? Hứa Nặc nhìn Lý Tú và Ngu Mạc Công đứng yên bất động. Là một thống soái sao có thể tham sống sợ chết? Trên khuôn mặt tuấn tú của Lý Tú tràn đầy kiêu ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Hứa Nặc biết hắn sợ bị cậu đàn coi thường. Hứa Nặc làm sao không đoán được suy nghĩ của hắn, nhưng hắn cũng không ép buộc, hắn nhìn chằm chằm vào ba trận đại chiến cấp tiên thiên bên ngoài. Nhiếp Hiển Nương và Thương Lang Vương giao đấu gay cấn nhất, từ đầu đến giờ đã giao đấu hàng trăm chiêu, vẫn chưa phân thắng bại, hai người càng đánh càng quyết liệt, đã phá hủy không ít công trình kiến trúc. Bá Vương Thương Thần Hữu rõ ràng không địch lại Tào Phụ Thuần, bị Tào Phụ Thuần đánh cho chỉ có sức chống đỡ, mà không có sức phản công, nhưng Tào Phụ Thuần vì thiếu vũ khí, hắn tay không giao đấu với Thần Hữu, muốn hoàn toàn thắng cũng không đơn giản như vậy. Điều khiến Hứa Nặc hơi ngạc nhiên là trận đấu giữa Ninh Trung Tắc và Dương Mục, Dương Mục đối diện với Ninh Trung Tắc, từ đầu đến cuối đều chiếm thế thượng phong, áp chế Ninh Trung Tắc liên tục lùi bước, không có sức phản công. Cái Ninh Trung Tắc này trước đây chém gió ghê lắm, hóa ra cũng chỉ có thế thôi sao? Lý Tú tâm thần ổn định, hắn không ngừng lẩm bẩm, cổ vũ cho Dương Mục, hệt như một đội cổ vũ vậy. Ngươi nghĩ hắn quá đơn giản rồi. Hứa Nặc ánh mắt nghiêm trọng, Ninh Trung Tắc rõ ràng đang tích lực, hình như đang nín nhịn chiêu gì đó lớn. Không ngoài dự liệu của hắn, sau 60 chiêu, Ninh Trung Tắc vốn luôn ở trạng thái phòng thủ, kiếm phong chuyển hướng, chỉ thấy kiếm khí vô tận từ mũi kiếm của hắn cuồn cuộn tuôn ra. Vút vút vút, Ninh Trung Tắc tay cầm bảo kiếm như bút đi rồng rắn, từng nhát kiếm đâm ra, kiếm khí vô tận bị hắn dẫn dắt, nhanh chóng ngưng tụ thành hát hai chữ lớn hư ảo, vô lý. Vô lý, vô lý, vô lý chính là đạo lý lớn nhất trên thế gian này. Ninh Trung Tắc trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, hắn một kiếm quét ngang ra. Chỉ thấy hát hai chữ vô lý kia trong nháy mắt thu lại, hóa thành một đạo kiếm khí chi long, như gió cuốn mây tan đánh về phía Dương Mục. Chương 82, Chiến Linh Trung Tắc. Chương 82, Chiến Linh Trung Tắc. Một kiếm mạnh mẽ quá. Hứa Nặc đồng tử co rút, chiêu vô lý kiếm của Ninh Trung Tắc này mạnh hơn rất nhiều so với huyết kiếm pháp của hắn, hắn tự hỏi, nếu như hắn đối mặt với kiếm này, tuyệt đối sẽ bị một kiếm chém thành hát hai nửa. Thứ nhất là vì hắn không có áo giáp bảo vệ thân thể hay những thứ tương tự, thứ hai, hắn cũng chưa học qua pháp môn hộ thể nào, nếu không tay không đón lưỡi kiếm trắng, hắn tuyệt đối không thể chống lại được. Linh Trung Tắc mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của hắn, không biết chính nhân kiếm có thể chống lại được không. N gay khi hắn suy nghĩ nhanh như điện, vô lý kiếm kia đã vượt qua bầu trời, hung hăng chém vào người Dương Mục, kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức Dương Mục căn bản không kịp phản ứng, đã bị một kiếm chém trúng. Chặn chặn chặn, đỡ lấy cho ta. Dương Mục dốc hết sức mình, cố gắng hóa giải thế công của kiếm này, tuy nhiên vô dụng, kiếm này quá mạnh, hầu như trong nháy mắt, vô lý kiếm đã phá tan mọi phòng thủ của Dương Mục. Trong khoảnh khắc, chính nghĩa cương khí của Dương Mục bị đánh tan, áo giáp hộ thể bị đánh nát, N gay cả thanh bảo kiếm của hắn cũng bị chém tan cảnh. Vô lý kiếm hung hăng chém vào người Dương Mục, cứng rắn chẻ đôi nhục thân của Dương Mục. Sao có thể? Nhiếp Hiển Nương đang đánh khó phân thắng bại với Thương Lang Vương kinh hô thành tiếng. Dương Mục là minh chủ liên minh chính nghĩa, bất luận là tu vi hay thực lực đều mạnh hơn nàng và Thần Hữu rất nhiều. Một Dương Mục mạnh mẽ như vậy lại bị Ninh Trung Tắc một kiếm chém thành hát hai nửa. Nhiếp Hiển Nương trong mắt chứa đầy sự kinh hãi. Thần Hữu đang bị Tào Phụ Thuần áp chế cũng là vẻ mặt không thể tin được. N gay cả Tào Phụ Thuần cũng kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ sức chiến đấu của Ninh Trung Tắc lại mạnh mẽ đến mức này. Người sao lại? Dương Mục trong mắt càng chứa đầy sự khó tin. Không dám tin rằng Ninh Trung Tắc lại có thể một kiếm chém hắn thành hát hai nửa, cùng là cao thủ tiên thiên, sao Ninh Trung Tắc lại có thể mạnh hơn hắn nhiều đến vậy? Sắc mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn. Hóa tiên. Dương Mục trợn tròn mắt, hắn dường như nhận ra điều gì đó, chỉ tiếc là một câu còn chưa nói ra, đã tắt thở. Ngươi biết quá một rồi. Ninh Trung Tắc vẻ mặt đạm nhiên như nước, dường như kẻ vừa bị hắn nghiền nát chỉ là một con kiến, hắn xách bảo kiếm, từ từ đi về phía tử quán. Bất luận là Nhiếp Hiển Nương hay Thần Hữu, lúc này đều vô cùng lo lắng. Họ muốn thoát khỏi địch thủ xông tới chặn Ninh Trung Tắc, nhưng Tào Phụ Thuần và Thương Lang Vương căn bản không cho họ chút cơ hội nào thoát khỏi chiến trường. Xong rồi. Lý Tú toàn thân run rẩy, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Minh Chủ Liên Minh Chính Nghĩa Dương Mục lại bị giết. Hắn tận mắt nhìn thấy thực lực của Dương Mục, quả thực có uy lực lật sông lật biển. Một Dương Mục mạnh mẽ như vậy lại bị giết, xem ra hôm nay khó thoát khỏi cái chết rồi. Tuyệt vọng tràn ngập trong lòng Lý Tú, hắn nhìn Hứa Nặc một cái, trong lòng lập tức hạ quyết tâm. Naka, ta và cậu đạn xem ra là hữu duyên vô phận rồi, thay ta chăm sóc tốt cho nàng. Lời còn chưa dứt, Lý Tú đã đứng dậy. Hắn không muốn liên lụy Hứa Nặc, cậu đàn và sư phụ của mình. Hứa Nặc túm lấy hắn kéo lại, trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn làm sao không đoán được suy nghĩ của thằng nhóc này, vấn đề là, cho dù Lý Tú chủ động ra ngoài chịu chết, thì Ninh Trung Tắc cũng chưa chắc sẽ tha cho những người trong tử quán. Hứa Nặc vẫn muốn chờ đến khi mình tiến giai đến tiên tiên đỉnh phong mới tìm Ninh Trung Tắc tính sổ, nhưng lúc này hiển nhiên đã không thể tránh khỏi. Xem ra chỉ có thể như vậy rồi. Hứa Nặc nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn lấy ra thanh kiếm thanh phong dài 3 thước của mình. Thanh kiếm này từ khi làm ra đến giờ, hắn vẫn chưa dùng bao giờ. Hứa Nặc thi triển Lôi Hỏa Đồ Long Biến, dưới sự gia trì của Lôi Hỏa Đồ Long Biến, tu vi của hắn ẩn ẩn mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn không thể đột phá được sự trói buộc của Hậu Thiên Đỉnh Phong. Hứa Nặc đứng ở cửa tử quán, thanh kiếm thanh phong 3 thước của hắn dựng trước ngực sẵn sàng xuất chiêu. Khi Ninh Trung Tắc đá vang cửa tử quán, huyết kiếm pháp đã tích lực từ lâu của Hứa Nặc quét ngang ra. Trong nháy mắt, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra, như gió thu cuốn lá rụng sông về phía Ninh Trung Tắc. Ừng. Ninh Trung Tắc hiển nhiên không ngờ trong tử quán lại có kiếm khí đánh tới, sau khoảnh khắc ngây người, hắn nhanh chóng phản ứng, chỉ thấy hắn khẽ nhón mũi chân xuống đất, thân thể liền như tia chớp lướt nhẹ về phía sau, hắn vừa lùi, vừa tay cầm bảo kiếm nhẹ nhàng gạt trước người, đã ngưng tụ ra từng lớp cương khí hộ thể, dễ dàng hóa giải chiêu tích lực của Hứa Nặc. Chuyện gì vậy? Lâm quán chủ đang trốn trong bóng tối quan chiến cũng ngây người, ai lại có thể một kiếm buộc lui Ninh Trung Tắc? Hắn vội vàng tìm góc nhìn tới, lại thấy Hứa Nặc đang xách bảo kiếm đứng ở cửa tử quán. Hóa ra là lão Hứa. Lâm quán chủ trợn tròn mắt, miệng há hốc, vẻ mặt khó tin, nằm mơ cũng không ngờ Hứa Nặc lại có thể một kiếm buộc lui Ninh Trung Tắc, thằng nhóc này phải lợi hại đến mức nào? Ninh Trung Tắc nhẹ nhàng rơi xuống đất, hắn có chút kinh ngạc nhìn Hứa Nặc, không ngờ trong tiểu quán nhỏ bé này lại ẩn giấu một cao thủ Hậu Thiên Đỉnh Phong. Sắc mặt hắn quái dị, đã đến tiểu quán này vài lần, lại chưa từng để ý đến Hứa Nặc. Nhưng hắn cũng không để ý nhiều lắm, con kiến dù cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi số phận bị người dẫm chết, người mà Ninh Trung Tắc ta muốn lấy đầu, ngươi không cản được. Ha ha. Hứa Nặc cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không có thời gian nói nhảm với Ninh Trung Tắc, hắn xách thanh kiếm thanh phong 3 thước, vút vút vút, Hứa Nặc liên tiếp chém ra 3 chiêu huyết kiếm pháp, chiến lược của hắn lúc này rất rõ ràng, đó là hao chết Ninh Trung Tắc. Bởi vì Ninh Trung Tắc mặc dù là cao thủ tiên thiên, nhưng nội lực của hắn có hạn, tổng có lúc bị tiêu hao sạch, chỉ khi nào hao hết nội lực của Ninh Trung Tắc, hắn mới có khả năng làm thịt Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc bảo kiếm nhẹ nhàng rung lên, đã dễ dàng hóa giải 3 đạo huyết khí huyết kiếm pháp của Hứa Nặc, trong mắt hắn lóe lên 3 phần quái dị, ngươi khu Hậu Thiên Đỉnh Phong lại có thể cương khí ngoại phóng, tu luyện hẳn là cấm thuật đi, phàm là cấm thuật khó tránh khỏi sẽ gây tổn thương cho thân thể, không biết ngươi có thể thi triển mấy kiếm đây. Ninh Trung Tắc vẻ mặt đùa cợt, hắn ngược lại không đội giết Lý Tú nữa, Dương Mục đã chết, Nhiếp Hiển Nương và Thần Hữu cũng không chống đỡ được bao lâu, liên minh chính nghĩa không còn cao thủ tiên tiên nào nữa, hôm nay Lý Tú khó thoát khỏi cái chết, khó có dịp gặp được Hứa Nặc một người quái dị như vậy, hắn ngược lại muốn chơi trò mèo vờn chuột, hảo hảo nghiên cứu Hứa Nặc. Vút vút vút. Hứa Nặc không nói lời nào, lại 5 chiêu huyết kiếm pháp quét ngang ra, hắn vừa thi triển huyết kiếm pháp, vừa kiểm soát sự thay đổi hình dáng của mình, khiến mình ngày càng già đi. Cấm thuật tiêu hao sinh cơ Ninh Trung Tắc hóa giải 5 đạo huyết khí, hắn đã nhìn ra rồi, Hứa Nặc thi triển là cấm thuật tiêu hao sinh cơ, ngươi 14 tuổi đầu đã có thể luyện cấm thuật đến trình độ này, cũng coi là một nhân tài rồi, tức là chọn S2 phe theo S2 người, cho nên ngươi đành phải đi chết thôi. Nhìn rõ kiếm pháp mà Hứa Nặc thi triển, Ninh Trung Tắc đã không còn tâm trạng chơi đùa với hắn nữa. Đương uy, chính là lúc về sao không về. Ninh Trung Tắc lẩm bẩm trong miệng, hắn nâng bảo kiếm lên, chính đôi Hứa Nặc nhẹ nhàng chém xuống. Chương 83, thật trùng hợp lôi đỉnh. Chương 83, thật trùng hợp lôi đỉnh. Chỉ thấy kiếm khí ẩn chứa sát ý quần quật như mưa như gió xẹt qua bầu trời, hung manh chém tới Hứa Nặc. Đao Đông Lai đang trốn trong bóng tối quan chiến đều nín thở, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, Hứa Nặc Hứa tiểu nhị, người đối với hắn cung kính có thừa mà nhìn qua vô dụng, lại là một đại cao thủ Hậu Thiên đỉnh phong, càng khiến hắn không thể tin được là, Hứa Nặc với cảnh giới Hậu Thiên lại có thể giao thủ với Ninh Trung Tắc tiên thiên cấp nhiều chiêu như vậy. Tuy nhiên hắn cũng nhìn ra được, trước đó Ninh Trung Tắc rõ ràng đang đùa cợt Hứa Nặc, chiêu Đương Quy kiếm này mới là thực lực chân chính của hắn. Ôi, đáng tiếc. Đao Đông Lai liên tục lắc đầu, quả thật kiếm này của Ninh Trung Tắc quá mạnh, Hứa Nặc làm sao có thể chống lại được. Ngay khi hắn suy nghĩ nhanh như điện, lại thấy phía sau Hứa Nặc đột nhiên hiện ra một đôi cánh màu cam. Bút Đao Đông Lai còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Hứa Nặc đã bay lên không trung, hiểm trong hiểm tránh thoát chiêu Đương Quy kiếm của Ninh Trung Tắc. Sao có thể? Đao Đông Lai kinh ngạc, tu vi Hậu Thiên đỉnh phong của Hứa Nặc cương khí ngoại phóng đã khiến hắn kinh ngạc đến rụng rời cằm, sao Hứa Nặc lại còn biết bay? Đao Đông Lai cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng rồi. Lúc này không chỉ Đao Đông Lai, ngay cả Triệu Hân Nhi đang trốn trong bóng tối cũng trợn tròn mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng chứa đầy vẻ không thể tin được, nàng nằm mơ cũng không ngờ Hứa Nặc lại lợi hại đến mức này, trong đôi mắt đẹp của nàng ẩn chứa sự hối hận vô tận, sớm biết như vậy, lúc trước nàng lẽ ra phải bất chấp mọi thủ đoạn kéo Hứa Nặc vào lưới trời. Đáng tiếc đôi mắt đẹp của Triệu Hân Nhi lóe lên, âm thầm tiếc nuối cho Hứa Nặc, nàng là thủ lĩnh của lưới trời, quá do thực lực của Ninh Trung Tắc, Đương Quy kiếm chỉ là một trong những chiêu kiếm bình thường nhất của Ninh Trung Tắc, so với tuyệt học Vô Lý kiếm kém xa lắm. Không ngờ ngươi ngoài cấm kỵ kiếm pháp, lại còn học được cấm kỵ khinh công. Nhìn Hứa Nặc nhẹ nhàng đáp xuống đất, trong mắt Ninh Trung Tắc cũng không thể che giấu sự kinh ngạc, cấm thuật quá khó luyện, rất nhiều cấm thuật ngay cả hắn cũng không dám luyện. Hứa Nặc này khu cao thủ Hậu Thiên lại có thể đồng thời tu luyện H2 bộ, hơn nữa ít nhất đều đạt đến trình độ Lô Hỏa thuần thành. Người này quá quái dị. Ninh Trung Tắc không thể không nhìn thẳng Hứa Nặc, hắn vung kiếm giết tới Hứa Nặc. Hứa Nặc vội vàng điều khiển Trường Ẩn Dực ứng phó, ban đầu, hắn còn có thể dựa vào sự nhanh nhẹn mạnh mẽ của Trường Ẩn Dực miễn cưỡng đối phó, nhưng theo trận chiến tiếp tục, thế công của Ninh Trung Tắc ngày càng mãnh liệt. Sau 18 chiêu, Hứa Nặc đã không chống đỡ nổi. Cứ thế này sớm muộn gì cũng bị giết. Trong lòng Hứa Nặc lo lắng, hắn thậm chí còn nảy sinh ý niệm bỏ đi, nhưng hắn cũng rất rõ, một khi hắn đi, không chỉ Lý Tú ngay cả cậu đảng, Đinh Đinh, Tiểu Bát Thủy, Phạm Lao Đồng sinh bọn họ một người cũng không sống sót. Hắn không muốn chạy trốn, nhưng lý trí nói cho hắn biết, bây giờ không chạy trốn thì N gây cả bản thân hắn có lẽ cũng phải bỏ mạng, thậm chí cả Thiên Phú trường sinh bất tử cũng có thể bị bại lộ trước thế gian. Làm thế nào? Hứa Nặc lâm vào do dự. Hắn vừa thi triển trường ẩn dực né tránh đòn tấn công ngày càng hung mãnh của Ninh Trung Tắc, vừa thực hiện sự lựa chọn lưỡng nan. Ầm ầm chỉ nghe một tiếng sấm vang. Hứa Nặc đang tiến thoái lưỡng nan đống mắt sáng lên, N gây cả ông trời cũng đang giúp hắn, hắn điều khiển trường ẩn dực bay thẳng về phía Lôi đỉnh. Thằng nghiệt xúc này muốn làm gì? Ninh Trung Tắc lên người, nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Hôm nay dù thế nào đi nữa, cũng nhất định phải làm thịt Hứa Nặc, diệt cỏ tận gốc, nếu không, đứa trẻ này sau này nhất định sẽ trở thành tê ai họa của Nam Thương phái. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, Linh Trung Tắc đã thi triển khinh công đuổi theo. Hứa Nặc bay thẳng về phía Lôi đỉnh. Ầm ầm, Lôi đỉnh vốn đang vô định khắp nơi, đột nhiên tìm thấy mục tiêu, trực tiếp đánh trúng thanh kiếm thanh phong ba thước và nhanh chóng chuyển đến người Hứa Nặc. Cảm giác đã lâu không có chuyển đến, Hứa Nặc đội vàng vận chuyển Lôi Hỏa Đồ Long Biến. Lôi Hỏa Đồ Long Biến của hắn đã sớm đạt đến đỉnh phong tầng thứ tư, sau lần bị sét đánh này, tự nhiên mà thành, trực tiếp đột phá sự trói buộc của tầng thứ tư, tiến giai đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 Thăng Long Biến, Sinh Long Tại Thiên. Hứa Nặc không chút do dự thi triển Lôi Hỏa Đồ Long Biến đã tiến giai. Dưới sự vận chuyển của Thăng Long Biến, Hứa Nặc đột nhiên cảm thấy trạng thái cơ thể mình xảy ra dị biến, khí huyết dường như bị dẫn dắt, không ngừng xông thẳng trong cơ thể hắn, xông phá kỳ kinh bát mạch của hắn. Đây là? Ánh mắt Hứa Nặc sáng lên. Lúc này tất cả mọi người trong trường đều đổ dồn sự chú ý vào người hắn. Hắn lại sắp tiến giai Tiên Thiên. Nhiếp Hiển Nương đang đại chiến với Thương Lang Vương kinh hô thành tiếng. Nàng luôn nghĩ Hứa Nặc không có thiên phú tu luyện, trước đó tu vi hậu thiên đỉnh phong của Hứa Nặc đã khiến nàng rất khó chấp nhận, nàng nằm mơ cũng không ngờ, Hứa Nặc lại trong trận chiến với Ninh Trung Tắc cảm ngộ được cơ hội tiến giai Tiên Thiên. Đây là loại quái vật gì vậy? Tao phụ thuần đều nhịn không được kinh hồn bạt vía, Hứa Nặc hậu thiên đỉnh phong lại có thể đánh ngang ngửa với Ninh Trung Tắc, một khi tiến giai Tiên Thiên, vậy thắng thua có thể là chuyện khác rồi. Phải tốc chiến tốc quyết. Tao phụ thuần lo lắng vô cùng, hắn càng hung mãnh tấn công thần hữu. Dầm 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 kèm theo từng tiếng giòn tan trong cơ thể, kỳ kinh bát mạch của Hứa Nặc vốn bị tắc nghẽn đều bị xông phá liên tiếp, đồng thời tu vi của hắn cũng tăng lên nhanh chóng. Khi hát hai mạch nhâm đốc cuối cùng bị hoàn toàn xung phá, Hứa Nặc chỉ cảm thấy tâm thần rung động, hắn tiến vào một trạng thái kỳ diệu nào đó. Nội lực, cảm nhận lực lượng hoàn toàn mới đang di chuyển trong 10H2 kinh mạch chính và kỳ kinh bát mạch của mình, ngón tay Hứa Nặc hơi run rẩy, nỗ lực hơn 205, chịu đựng vô số khổ đau mà người bình thường khó có thể chịu đựng, hắn cuối cùng cũng tiến giai đến cảnh giới Tiên Thiên. Hắn lại tiến giai đến Tiên Thiên. Trong mắt Ninh Trung Tắc cũng nhịn không được lóe lên vẻ kinh hãi, hắn bắt óc cũng không hiểu được, Hứa Nặc sao lại đột nhiên tiến giai đến Tiên Thiên? Lẽ nào hắn tu luyện là loại công pháp rèn luyện thân thể bằng Lôi đỉnh nào đó? Trong đầu Ninh Trung Tắc suy nghĩ nhanh chóng, nói thì chậm, hắn lại một chiêu đương quy kiếm giết tới Hứa Nặc. Cảm nhận sức mạnh mạnh hơn vô số lần so với trước, Hứa Nặc tự tin tăng vọt, hắn lại thi triển tầng thứ 5 Lôi Hỏa Đồ Long Biến. Dưới sự gia trì của Lôi Hỏa Đồ Long Biến, sức chiến đấu của hắn lại tăng vọt một đoạn lớn. Hứa Nặc điều khiển trường ẩn dực lại chiến đấu cùng Ninh Trung Tắc, hắn phát hiện, sau khi tiến giai đến Tiên Thiên, bất luận là huyết kiếm pháp hay cựu tự hóa điệp dực của hắn, uy năng đều tăng vọt rất nhiều. Hứa Nặc một chiêu huyết kiếm pháp quét ngang ra, huyết khí quần quần nồng đậm hơn vô số lần so với trước đó xẹt qua bầu trời, nơi nó đi qua, N gây cả không khí dường như cũng bị đốt cháy, truyền đến tiếng bíp bíp bo bo. Một kiếm mạnh mẽ quá. Linh Trung Tắc hoàn toàn kinh ngạc, hắn đoán Hứa Nặc sau khi tiến giai sẽ rất mạnh, nhưng làm sao cũng không ngờ, một kiếm của Hứa Nặc lại mạnh hơn trước đó nhiều đến vậy. Linh Trung Tắc căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn liên tiếp thi triển vô lý kiếm pháp vô lý này là tuyệt học của hắn, cho dù là hắn, trong thời gian ngắn cũng không thể thi triển được mấy lần, nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm nhiều đến vậy nữa. Hắn điên cuồng thi triển kiếm pháp vô lý. Vút vút vút. Trong ngay mắt, hai luồng kiếm khí lần lượt tận chứa uy năng rộng lớn giao nhau trên bầu trời trấn bình an. Chương 84, ta sắp chết rồi. Giây phút này, mọi người đều nín thở. N gây cả Nhiếp Hiền Nương, Tao Phụ Thuần và những người khác cũng theo bản năng dừng cuộc chiến. Bởi vì kết quả trận chiến giữa Hứa Nặc và Ninh Trung Tắc mang tính quyết định, nó quyết định diễn biến cuối cùng của kế hoạch ám sát này. Nếu Ninh Trung Tắc thắng, Lý Tú chắc chắn sẽ chết. Ngược lại, nếu Hứa Nặc thắng, thì điều đó cũng vô cùng bất lợi cho Tao Phụ Thuần và những người khác. Nhưng còn một trường hợp khác, kiếm khí vô lý và kiếm khí khát máu quá nhanh, hoàn toàn không cho mọi người nhiều thời gian suy nghĩ. Ầm ầm ầm, hai luồng kiếm khí giao nhau, phát ra âm thanh chói tê ai như sấm. Chỉ thấy luồng kiếm khí vô lý đối mặt với Dương Mục như trẻ tre, khi gặp kiếm khí khát máu lại biến thành như đậu hũ tre, bị đánh tan cảnh trong nháy mắt. Sao có thể? Linh Trung Tắc kinh ngạc kêu lên, trong mắt tràn đầy khó tin. Chưa kịp suy nghĩ, Hứa Nặc lại chém ra một chiêu kiếm pháp khát máu. Linh Trung Tắc hoàn toàn không kịp tích tụ vô lý kiếm, đã bị kiếm khí chém trúng. Thân thể kinh hoàng của hắn giống như Dương Mục, bị chém ngang lưng thành H2 nữa. Là ngươi? Nhìn Hứa Nặc lơ lửng trên không như một ma thần, Ninh Trung Tắc đột nhiên nhớ lại, năm đó ở hiện trường bang cự kình, hắn đã từng cảm nhận được khí tức khát máu này. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều, giờ xem ra, con gái và sư đệ Tần Thọ của hắn chắc chắn đều đã gục ngã dưới tay đứa con này. Hắn hoảng quá, đến giờ mới nghĩ ra điều này. Tốt 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 một tiểu. Ninh Trung Tắc chưa nói hết câu, đã tắt thở. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hiện trường im lặng như tờ, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng thở hổn hển nặng nề và gấp gáp. Mãi rất lâu sau, mọi người mới dần hồi tỉnh. Đầu quản quán Lâm máy móc bay sang nhìn Hứa Nặc, trong mắt ông ta tràn đầy khó tin. Hứa Nặc lại có thể một kiếm chém chết Ninh Trung Tắc, điều khiến ông ta không thể ngờ hơn nữa là Hứa Nặc lại luyện thành cựu tử hóa điệp dực. Triệu Hân Nhi chết sững người che miệng, đôi mắt đẹp mở to, không thể tin được cảnh tượng vừa rồi. Sói Vương Tào Phụ Thuần và H2 người run rẩy không ngừng. Trời ạ, Ninh Trung Tắc chém chết Dương Mục một kiếm lại bị Hứa Nặc chém chết một kiếm, sao có thể? Hai người bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Thần Hữu trên khuôn mặt anh tuấn càng kinh hãi xen lẫn vui mừng. Trong sự kinh hãi đó, không thể che giấu sự phấn khích. Nhiếp Hiển Nương tim đập thình thịch như sắp ngừng đập. Đôi mắt đẹp chết sững nhìn Hứa Nặc, nàng mơ cũng không nghĩ tới, tiểu trưởng quỹ mà năm đó nàng cho là không có thiên phú tu luyện lại đạt đến trình độ này. Một kiếm diệt sát Ninh Trung Tắc. Ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Tiểu tử này ẩn mình thật sâu. Đôi mắt đẹp của Nhiếp Hiển Nương lấp lánh, nàng cố gắng đè nén sự kinh ngạc trong lòng, một thức điệp luyến hoa lại tấn công dữ dội về phía Sói Vương. Chạy, chạy, chạy nhanh. Sói Vương đã sớm sợ mất vía, hắn nào còn dám chiến đấu, thi triển khinh công mã đạp phi yến chạy trốn. Có lẽ chỉ có trốn về kinh thành mới có một tia sinh cơ. Tao phụ thuần do dự một lát, hắn một thức thiên cương cầm mã thủ đẩy lùi Thần Hữu, đồng thời thi triển khinh công chạy về kinh thành. Nói đùa sao, nở gay cả Ninh Trung Tắc còn không cản được một kiếm của Hứa Nặc, nói gì đến hắn. Mặc dù Hứa Nặc dường như đã đến hồi cuối, nhưng hắn không dám đánh cược. Nở gay cả Hứa Nặc cũng không ngờ, sau khi tiến giai đến tiên thiên, uy lực của kiếm pháp khát máu lại có thể đạt đến mức một kiếm diệt sát Ninh Trung Tắc. Nhưng lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ kỹ, hắn điều khiển Trầm Ẩn Dực, vèo vèo chém ra hát hai chiêu kiếm pháp khát máu. Khí huyết vô tận như huyết ma giáng thế, nhanh chóng chém về phía Tào Phụ Thuần và hát hai người. Tào Phụ Thuần và Sói Vương hát hai người vừa chạy chưa được bao xa, đã lần lượt bị kiếm khí khát máu đánh trúng. Bọn họ thi triển hết khả năng cũng không hóa giải được kiếm khí khát máu, bị kiếm khí khát máu quấy thành một bãi thịt băm. Tào Phụ Thuần đến chết cũng không dám tin, ba vị cao thủ tiên thiên tuyệt thế đứng trên đỉnh cao nhất của giang hồ triều đình, lại bại dưới tay một tiểu nhị tử quán. Chơi ạ. Đao Đông Lai cả mặt cứng đờ. Ba vị cao thủ tiên thiên lại bị một mình Hứa Nặc giết chết như vậy. Trong đầu hắn không khỏi lại nghĩ đến những lời khoác lác với Hứa Nặc năm đó, thật xấu hổ. Nhưng rất nhanh, trong mắt hắn liền dâng lên sự tự hào và phấn khích. Hắn đã từng dạy Hứa Nặc kỹ năng giết người, Hứa Nặc còn học rất say sưa. Sau này lại có thêm một chuyện để khoác lác. Khà khà. Chuyện của người giang hồ, sao có thể gọi là khoác lác? Đại trượng phu nên như thế. Nhìn Hứa Nặc đang nhẹ nhàng hạ xuống đất, trong mắt Đao Đông Lai tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nặc ca huynh huynh sao rồi? Lý Tú chạy đến bên cạnh Hứa Nặc ngay lập tức. Hắn đỡ Hứa Nặc, đầu bạc phơ, da rẻ nhăn nheo, hoàn toàn là dáng vẻ một ông lao sắp xuống lỗ. Trong đôi mắt đen lấy của hắn tràn đầy sự lo lắng, trong sự lo lắng đó còn ẩn chứa vô vàn sự hối hận. Lúc này hắn đã nhận ra, vị đại hiệp năm đó ở cư dung quan lưu manh không rõ Lai lịch, hóa ra là Hứa Nặc giả dạng. Hắn vẫn luôn nghĩ Hứa Nặc là người vô tình, thậm chí không ít lần thầm mắng Hứa Nặc. Thế nhưng Hứa Nặc lại giấu hắn làm nhiều chuyện như vậy cho hắn. Nhìn khuôn mặt giả mua của Hứa Nặc, Lý Tú thậm chí còn không nhịn được muốn tự tát vào miệng mình. Khụ khụ, không không sao. Hứa Nặc vẻ mặt yếu ớt. Trận chiến đột ngột xảy ra hôm nay thật sự vượt quá dự liệu của hắn rất nhiều. Những lá bài tẩy đã bị lộ ra quá nhiều. Tất cả những lá bài tẩy tích lũy bao nhiêu năm nay đều bị lộ ra. Ước chừng không lâu nữa, cả giang hồ, cả người dân đại ngữ quốc sẽ biết. Những thức cấm thuật đó, rất khó để không nghi ngờ. Hắn vốn còn định sống đến 70-80 tuổi rồi an nhàn qua đời, bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp và đầy vô hạn tưởng tượng. Thế nhưng hiện tại, sau khi giải quyết xong ba người Ninh Trung Tắc, hắn có thể đã đứng trên đỉnh cao nhất của giang hồ đại ngữ. Cảm giác này đương nhiên rất tốt, nhưng cây to đón gió, còn sống thì có thể rước lấy đủ loại rắc rối hiển nhiên và ẩn dấu. Chỉ có thể như vậy thôi. Hứa Nặc trong lòng đã quyết định. Không ngờ, tiểu tử ngươi lại giỏi đến thế. Ngu Mặc Công đến lúc này mới hoàn hồn. Trên khuôn mặt giàn mua của ông ta tràn đầy sự cảm thán. Năm đó ông ta thiết kế kéo Hứa Nặc vào ván cờ lớn này, giờ xem ra, không nghi ngờ gì nữa, đó là quyết định đúng đắn nhất mà ông ta đã làm. Lý tưởng và hoài bão của ông ta có lẽ không lâu nữa sẽ thực hiện được, chỉ đáng tiếc cho Hứa Nặc, xem ra, ước chừng sống không được bao lâu nữa. Ngu Mặc Công trong lòng rất áy náy, nhưng một tướng thành công thì vạn quốc khô. Thay triều đổi đại đâu có dễ dàng như vậy, cuối cùng cũng phải có người hy sinh. Lão giả còn tốt bụng nói, nếu không phải bị ngươi kéo vào ván cờ này, hà cớ gì lại nguy hiểm đến vậy. Hứa Nặc trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn run rẩy bước vào tử quán. Tử quán cũng bị ảnh hưởng bởi trận chiến này, nhiều nơi bị phá hủy, nhìn thật thảm hại. Nhiếp Hiển Nương và Thần Hữu cũng đi theo. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhiếp Hiển Nương tràn đầy sự lo lắng. Cậu đàn dường như nghe thấy tiếng động bên ngoài dừng lại, nàng chạy ra khỏi mật đạo. Khi nhìn thấy khuôn mặt giàn mua của Hứa Nặc, bước chân nàng ngừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một vẻ hoảng hốt. Nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh Hứa Nặc, nắm lấy cổ tay hắn. Chương 8 năm, ba tâm nguyện và vấn đề của cậu đàn. Nhân nên gấp 10 lần tốc cậu. Cậu đàn trong lòng chấn động mạnh, đây là mạnh tượng cận tử. Trưởng quỹ sắp chết rồi, cậu đàn làm sao dám tin vào sự thật này? Cậu đàn, Nặc ca sao rồi? Thấy vẻ mặt của cậu đàn, Lý Tú trong lòng cũng có dự cảm chẳng lành. Không không có gì. Cậu đàn cắn chặt môi, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình. Nàng không muốn trưởng quỹ biết chuyện này. Dù khó khăn đến đâu, nàng cũng phải tìm cách cứu sống trưởng quỹ. Hứa Nặc thở dài, con không cần giấu ta, tình hình của ta ta rõ hơn con. Ước chừng sống không quá 3 ngày nữa. Giọng hắn yếu ớt, thật sự giống như một ông lao 80-90 tuổi. Nghe câu nói này của Hứa Nặc, cậu đàn không thể kiềm chế được sự bi thương trong lòng, nước mắt trào ra. Nàng từng nghĩ trưởng quỹ sẽ đi trước nàng, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh như vậy. Hứa Nặc xoa đầu nhỏ của cậu đàn, con bé ngốc, con cũng đừng quá đau buồn. Con người ai cũng phải chết, ta một mạng đổi lấy ba cao thủ tiên thiên, cũng coi như chết đáng giá. Có lẽ Hứa Minh còn có một tia sinh cơ cũng nên. Người nói là Thần Hữu. Ánh mắt của cậu đàn và những người khác thoáng cái đều đổ dồn về phía hắn. Lý Tú vẻ mặt vui mừng, tả sứ nói vậy là sao? Thần Hữu xoa cằm, theo ta quan sát, Hứa Minh biến thành thế này, đều là do sinh cơ trong cơ thể bị cấm thuật tiêu hao hết. Tổn thương này không thể đảo ngược, biện pháp thông thường không thể tự cứu. Nhưng nếu dùng phương pháp tiên gia thì sao? Nhiếp Hiển Nương thần sắc động đậy, đã đại khái hiểu ý của thần hữu, đúng vậy, tuổi thọ người thường tối đa không quá 100 năm, ngay cả cao thủ tiên tiên như chúng ta, cũng khó sống quá 1 năm không tuổi. Nhưng tiên nhân khác, động một cái là mấy trăm năm trở lên. Nếu có thể tu thành tiên nhân, vấn đề của Nặc ca, Nặc đại hiệp tự nhiên sẽ được giải quyết. Chỉ có hát hai người các ngươi hiểu nhiều. Hứa Nặc có chút bất lực, chết cũng không cho người ta chết yên ổn. Nhưng trên mặt hắn lại không để lộ ra chút nào, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, nếu có thể tu tiên ta đã đi tu từ lâu rồi, hà cớ gì đợi đến bây giờ. Trong mắt thần hưu thoáng qua vài phần khao khát, Hứa Minh huynh không biết đó thôi, đối với cường giả võ đạo như chúng ta, cũng có một con đường dẫn đến tiên đồ. Còn chuyện này nữa sao? Hứa Nặc hứng thú, hắn bảo cậu đản lấy cho mình một bầu rượu. Nhiếp Hiển Nương cũng xin một bầu, nàng ngực cực uống vài ngụm, nếu Nặc đại hiệp có thể lấy võ đạo hóa tiên, tự nhiên có thể kéo dài tuổi thọ, tự nhiên cũng có thể hóa giải vấn đề sinh cơ đứt đoạn rồi. Võ đạo hóa tiên? Hứa Nặc đây là lần đầu tiên nghe nói, hắn vẫn luôn cho rằng tiên lộ của mình đã đứt đoạn từ lâu, dường như con đường này vẫn chưa hoàn toàn đứt. Trong lòng Hứa Nặc dâng lên vài phần khao khát. Tiên nhân a? Vẩy tay núi đổ đất nước, phất tay sông ngòi cả khô, đây vẫn là tiên nhân bình thường. Lại có truyền thuyết nói những tiên nhân cái thế còn có thể nuốt nhật nguyện, tay không hái sao trời. Đó là sức mạnh khiến người ta ngưỡng mộ đến mức nào. Trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ đã, võ đạo hóa tiên. Hứa Nặc trong lòng khao khát. Thảo luận với Nhiếp Hiển Nương và Thần Hữu một lúc, trong lòng hắn dần dần thông suốt, nhưng hắn lại bi thương thở dài, đáng tiếc, ta sống không được bao lâu nữa, cũng không muốn làm gì nữa. Hắn được cực uống vài ngụm rượu, hiện tại ta chỉ có 3 tâm nguyện. Hắn kéo cậu đàn đến mộ của bác Đại Miệng, Lý Tú kéo theo thi thể của Ninh Trung Tắc. Lúc này, cỏ trên mộ của Lưu Đại Miệng đã cao đến 3 thước. Lưu Văn nghe tin, hối hả dẫn Lưu Võ chạy đến. Hứa Nặc cắt đầu của Ninh Trung Tắc đặt lên mộ của Lưu Đại Miệng, hắn đổ nửa bầu rượu vào đầu của Ninh Trung Tắc. Bác Đại Miệng, nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm nay, thù của bác cuối cùng cháu cũng đã báo được rồi. Cậu đàn quỳ trước mộ của Lưu Đại Miệng, thân thể nàng run rẩy. Năm đó vì sự bốc đồng nhất thời của nàng, không chỉ liên lụy đến bác Đại Miệng, ngay cả trưởng quỹ hiện tại cũng bị liên lụy, mạng sống chẳng còn bao lâu. Nghĩ đến đây, nàng không thể kiềm chế được tiếng khóc nức nở. Hứa Nặc uống vài ngụm rượu, kéo cậu đàn đến bên cạnh ôm vào lòng. Con bé ngốc, con cũng không cần ấy nấy. Năm đó nếu không phải con bất chấp tất cả tìm cho ta thuốc giải, ta cũng không sống đến bây giờ. Sống thêm hát 20 mấy năm, đã đủ mãn nguyện rồi. Nghe Hứa Nặc nói vậy, cậu đàn khóc càng dữ dội hơn. Hứa Nặc có chút nhếch răng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu đàn, mặc cho nàng chút hết nỗi lòng. Lý Tú, Lưu Văn và những người khác đều vẻ mặt đau buồn, đặc biệt là Lưu Văn. Hứa Nặc vì báo thù cho cha hắn mới biến thành thế này, trong lòng hắn vừa cảm động, lại vừa khó chịu. Mãi rất lâu sau, cậu đàn mới ngừng khóc. Cúng bái xong Lưu Đại Miệng, Hứa Nặc nói chuyện với Lưu Văn một lúc. Lưu Văn đến giờ vẫn chưa thi đỗ tú tài, gần đây hắn đã có ý định từ bỏ khoa cử, tập trung nuôi dạy con TRI, hy vọng con TRI hắn sau này có thể thi đỗ trạng nguyên. Tiểu Võ, cố lên nhé. Hứa Nặc xoa đầu nhỏ của Lưu Võ, thằng bé này năm nay đã 1 năm tuổi rồi, đã trưởng thành một chàng TRI lớn, cao hơn cả Lưu Văn. Chú Nặc. Nghe tin Hứa Nặc sắp chết, Lưu Võ cũng vẻ mặt đau buồn. Hứa Nặc an ủi hắn vài câu, dẫn cậu đàn, Lý Tú và những người khác trở về tử quán. Khi trở về tử quán thì trời đã rất khuya rồi, trên trời bắt đầu đổ mưa, tí tách tí tách. Ông Đồ Già Phạm còn cảm thấy, trận mưa này là do ông trời khóc thương cho Hứa Nặc trời đen tài, ông ta thật không ngờ, Hứa Nặc lại ra đi trước ông ta. Tâm nguyện thứ hai là về tiểu quán này. Hứa Nặc kéo ông Đồ Già Phạm, tiểu quán bình an này cũng coi như tâm huyết của ta, hy vọng bác Phạm có thể kinh doanh tốt. Ông Đồ Già Phạm liên tục xua tay, lao hứa, ta cũng chỉ tạm thời trông coi tiểu quán này thay triều đình thôi, sau này thế nào ai mà nói trước được. Bác Phạm cứ cố gắng hết sức là được. Hứa Nặc vô vê ai ông ta, lại gọi cậu Đản và Lý Tú đến bên cạnh mình. Tâm nguyện thứ ba, hai con chắc hẳn biết là gì rồi. Hứa Nặc khỏe miệng nở nụ cười như người cha già. Nặc ca yên tâm, đệ đi chuẩn bị đây. Lý Tú dưới màn đêm ra khỏi tử quán. Trưởng quỹ, trời cũng không còn sớm nữa, ngài mau nghỉ ngơi đi. Mắt cậu đàn đỏ hoe, nàng bây giờ vừa nhìn thấy mái tóc trắng như tuyết của Hứa Nặc là không nhịn được muốn khóc. Sau khi chết sẽ ngủ yên mãi mãi, cũng không thiếu một đêm này. Hứa Nặc ngồi trên giường, vẻ dàn mua. Hắn kéo cậu đàn đến trước đầu gối, giơ tay gỡ lớp da vẽ của nàng. Ngày em mở ai con sẽ xuất giá rồi, lớp da vẽ này cứ vứt đi đi. Hứa Nặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu đàn, con bé này đã gần 3 năm tuổi rồi. Tính ra, hắn và cậu đàn đã cùng chung sống dưới một mái nhà 2-5 năm rồi. Một đời người có mấy lần 2-5 năm? Hứa Nặc cũng có chút buồn bã. Cậu đàn lắc đầu, nàng nhặt lớp da vẽ lên và đeo lại, đã đeo quen rồi, cứ đeo đi. Trưởng quỹ, nàng cắn môi, con có thể hỏi ngài một câu hỏi được không? Những năm nay, trong lòng nàng vẫn luôn có một nghi ngờ. Không phải là cái vấn đề trong truyền thuyết đó chứ? Hứa Nặc có chút đau đầu, vào lúc quan trọng này, đừng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Chương 86, cái đãi ngộ đế vương chết tiệt này. Trong đôi mắt đen lấy của cậu đàn ẩn chứa vài phần đau buồn. Trưởng quỹ, trong lòng ngài, con thật sự chỉ là một tiểu S2 sao? May quá, không phải vấn đề mình nghĩ. Hứa Nặc thở phào một hơi, lần này hắn cũng không giấu giếm, hoàn toàn nói cho cậu đàn suy nghĩ thật của mình. Thực ra ban đầu, hắn quả thực chỉ coi cậu đàn là một tiểu S2, thậm chí vì sợ thân phận lọ lì của cậu đàn gây rắc rối cho mình, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội đuổi cậu đàn đi. Nhưng sau đó, hắn phát hiện, nha đầu này không chỉ khéo tay, mà còn có tình có nghĩa, trọng tình trọng nghĩa, dần dần, ý nghĩ của hắn về cậu đàn đã thay đổi. Thì ra, trưởng quầy vẫn luôn coi người ta là muội muội. Nút thắt trong lòng cậu đàn cuối cùng cũng được gỡ bỏ, khoe miệng nàng nở nụ cười, cười cười, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nàng nhào vào lòng Hứa Nặc, một tiếng ca ca thốt ra khỏi miệng. Ngày em mời ai là ngày đại hỷ của muội, đừng lau nước mắt nữa, khóc sưng mắt thì không đẹp đâu. Hứa Nặc treo chọc cọ cọ sống mũi cậu đàn, hắn tìm thấy áo cưới, tự mình mặc vào cho cậu đàn. Lúc này, trời đã sáng hẳn. Vạn tượng năm thứ nhất 2 ngày 20 tháng 1, cơn mưa lớn kéo dài cả ngày hôm qua đã tạnh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, mang đến vài phần ấm áp cho căn phòng lạnh ẩm. Nặc ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong. A Tân đẩy cửa vào, trên mặt hắn cũng tràn đầy vẻ đau buồn. Hứa Nặc tìm khăn che đầu màu đỏ đội lên đầu cậu đàn, đi thôi, nha đầu, giờ lành đã đến rồi. Cậu đàn lau lau nước mắt, nàng khoác tay Hứa Nặc, cùng Hứa Nặc đi về phía đại sảnh tử quán. Tử quán đã được Lý Tú trang trí thành hội trường suốt đêm, nhưng người không nhiều lắm, chỉ có Nhiếp Hiển Đường, Thần Hữu, A Tân, Đinh Đinh, Phạm Lao Đồng sinh cùng chưa đến 10 người. Hứa Nặc khoác tay cậu đàn chậm rãi đi về phía Lý Tú, thằng nhóc này mặc hỉ bảo tân lang, trông rất hỉ khí. Hứa Nặc giao cậu đàn cho Lý Tú, hắn muốn tránh sang một bên, nhưng lại bị Ngu Mạc Công kéo đến vị trí cao đường. Như vậy không tốt lắm đâu. Hứa Nặc vẻ mặt mệt mỏi dường như có thể buông tay nhân gian bất cứ lúc nào, hắn đã nghĩ kỹ thời điểm tiên thể của mình, thậm chí cả hậu thủ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Ngu Mạc Công chỉnh trọng ấn Hứa Nặc ngồi xuống đế, ngươi xứng đáng nhận một lệ của bọn họ. Được rồi. Hứa Nặc chỉ đành ngồi vào vị trí cao đường, thay mặt cha mẹ cậu đàn chịu một lệ của đôi vợ chồng trẻ. Khi Lý Tú và cậu đàn bái lệ lẫn nhau xong, khoe miệng Hứa Nặc lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn nhắm hát hai mắt lại, thân thể lay động dựa vào lưng ghế. Hắn đã chết, hắn đã chấn vỡ tâm phổi của mình, cưới hạt Tây Quy. Chiêu thức quen thuộc, cách chơi khác biệt. Hôn lễ biến thành tang lễ. Hứa Nặc nằm trong quan tài, lần đầu tiên giả chết, hắn cảm thấy rất mới lạ, trong quan tài đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên qua những lỗ nhỏ xung quanh quan tài, có thể nói là không nhìn thấy ngón tay. Trước đây Hứa Nặc không hiểu, tại sao trên quan tài đều phải đục lỗ nhỏ, sau khi đích thân trải qua, hắn cuối cùng cũng hiểu ra. Đây là để đề phòng trường hợp có thể xảy ra sát sống, thử nghĩ xem, vạn nhất chưa chết hẳn, không có lỗ thông hơi, chẳng phải thật sự bị nẹt thở chết sao? Hứa Nặc dựng thẳng tê ai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Lý Tú cầu đàn bọn họ đã thương lượng xong, sẽ để tang hắn 7 ngày. 7 ngày? Hứa Nặc tê dại cả da đầu, thông thường tang lễ nhiều nhất chỉ để tang 3 ngày, mục đích để tang và mục đích đục lỗ nhỏ xung quanh quan tài là như nhau, đó là sợ trường hợp sát sống xuất hiện. Thông thường chỉ có đế vương tướng lĩnh mới để tang 7 ngày. Cái đãi ngộ đế vương chết tiệt này. Hứa Nặc thầm mắng một tiếng, chỉ đành chấp nhận sự thật đáng buồn này. Hắn buồn chán mở bảng điều khiển. Tên: Hứa Nặc, 40 tuổi, Thiên Phú, Trường Sinh Bất Tử, Thọ Nguyên Vô Tận, Bất Tử Bất Diệt, Kết Luận: 720 điểm, Mạng, Cảnh Giới, Tiên Tiên Tông Sư, Trạng Thái Yếu, Kỹ Năng: Cựu Tử Hóa Điệp Dược, Tầng Thứ 6 Ẩn Dược Màu Cam, Lôi Hỏa Đồ Long Biến, Tầng Thứ 5 Thăng Long Biến, Thí Huyết Kiếm Pháp, Đã Viên Mãn. Chỉ thấy Kết Luận đã đạt đến 720 điểm, lần này tiêu diệt Ninh Trung Tắc và những người khác, đủ để hắn nhận được 300 điểm Kết Luận. Quá khó. Hứa Nặc đến bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi, nếu không phải thiên thời địa lợi nhân hòa đều về phía hắn. Hắn muốn tiêu diệt Ninh Trung Tắc e rằng N gây cả 1/1 triệu cơ hội cũng không có. Cảnh giới của hắn lúc này cũng đã đạt đến Tiên Thiên Tông Sư. Nhìn hát hai chữ trạng thái yếu sau Tiên Thiên Tông Sư, Hứa Nặc hơi ngơ ngác, hắn cảm thấy đây hẳn là phân chia cảnh giới cấp Tiên Thiên, nhưng ai biết được. Hứa Nặc cũng lười nghĩ nhiều, hắn lại thử vận dụng thất sát đoán thể thuật của mình, không ngoài dự đoán, đã hoàn toàn mất hiệu lực. Ta cần công pháp tu luyện mới rồi. Hứa Nặc âm thầm suy nghĩ, hắn buồn chán nghịch ngợm bộ dụng cụ cải trang của mình, thứ này không thể thiếu, cho nên hắn thường mang theo một bộ bên mình. Cùng với tin tức hắn chết truyền ra, lần lượt có người đến tiểu quán biếng, Tiến Bộ Khoái, Chu Lý Chính, Phan Ngân Liên tỉ muội, v.v. rất nhiều người đã đến, đặc biệt là một Phan Tiểu Liên, Trương Linh, cựu hắn khóc như mưa, người không biết còn tưởng Hứa Nặc là chồng nàng, khiến một văn minh khí bụng sôi ùng ục. Lao Hứa à, sao ngươi lại đi thế này? Lâm quán chủ không giấu nổi nỗi buồn, lại một người bạn già ra đi. Hứa Minh, ta đến Tiến Minh. Người nói là Đao Đông Li, hắn nào đến bên quan tài Hứa Nặc, nước mắt nước mũi tèm lem. Chúng ta có giao tình tốt như vậy à? Hứa Nặc đang tập thể dục trong quan tài vẻ mặt câm nín. Chỉ nghe thấy Đao Đông Li sột soạt nói, Hứa Minh, huynh còn nhớ không? Nhớ lại năm xưa, ta đến lầu xanh Di Hồng Biện ở kinh thành du ngoạn một đêm, nhìn chúng hoa khôi ở đó. Theo lời kể của Đao Đông Li, sự chú ý của mọi người đều bị hắn thu hút. Đao Đông Li rất hưởng thụ, trong mắt hắn lóe lên vài tia hồi ức, hoa khôi đó rất đẹp, bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ, nàng tên là Ngư Tiêu Tiêu, lúc đó huynh cũng nhìn chúng hoa khôi này. Hứa Nặc. Đao Đông Li lau lau nước mắt, chúng ta hát hai người vì tranh đoạt hoa khôi này mà đại chiến, trận chiến đó thật sự là kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu, đánh cho sơn hà tan nát nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng huynh đây hơi đỉnh hơn một chút, may mắn thắng huynh nửa chiêu. Được rồi, tên này lại đang khoác lác rồi. Trên mặt Đao Đông Li lóe lên vẻ tiêu ngạo, còn nhớ rõ lúc đó, huynh đệ ta tương phùng tương tiếp, huynh đây làm chủ, đêm đó, chúng ta cùng hoa khôi ở trong phòng ngắm ao cá, nói ra thì, huynh đệ ta cũng là giao tình sống chết sao huynh lại chết thế này. Hứa Nặc nhịn không được, trực tiếp bị chọc cười, sự anh minh một đời của hắn, vậy mà lại bị Đao Đông Li hủy hoại, lúc này hắn không nhịn được muốn giả xác, bỏ dậy tắt chết Đao Đông Li. Tiếng gì vậy? Đao Đông Li đột nhiên nhảy dựng lên, nghi ngờ nhìn xung quanh. Sao vậy, Đao đại hiệp? A Tân cũng có chút nghi ngờ. Vừa rồi các ngươi không nghe thấy tiếng cười giận dữ sao? Lý Tú và những người khác nhìn nhau, hình như quả thật có một tiếng cười giận dữ. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà gặp đều rơi vào quan tài. Chương 84, ta sắp chết rồi. Chương 84, ta sắp chết rồi. Giây phút này, mọi người đều nín thở. N gay cả Nhiếp Hiền Nương, Tào Phụ Thuần và những người khác cũng theo bản năng dừng cuộc chiến. Bởi vì kết quả trận chiến giữa Hứa Nặc và Ninh Trung Tắc mang tính quyết định, nó quyết định diễn biến cuối cùng của kế hoạch ám sát này. Nếu Ninh Trung Tắc thắng, Lý Tú chắc chắn sẽ chết. Ngược lại, nếu Hứa Nặc thắng, thì điều đó cũng vô cùng bất lợi cho Tào Phụ Thuần và những người khác. Nhưng còn một trường hợp khác, kiếm khí vô lý và kiếm khí khát máu quá nhanh, hoàn toàn không cho mọi người nhiều thời gian suy nghĩ. Ầm ầm ầm, hai luồng kiếm khí giao nhau, phát ra âm thanh chói tê ai như sấm. Chỉ thấy luồng kiếm khí vô lý đối mặt với Dương Mục như trẻ tre, khi gặp kiếm khí khát máu lại biến thành như đậu hũ tre, bị đánh tan cảnh trong nháy mắt. Sao có thể? Linh Trung Tắc kinh ngạc kêu lên, trong mắt tràn đầy khó tin. Chưa kịp suy nghĩ, Hứa Nặc lại chém ra một chiêu kiếm pháp khát máu. Linh Trung Tắc hoàn toàn không kịp tích tụ vô lý kiếm, đã bị kiếm khí chém trúng. Thân thể kinh hoàng của hắn giống như Dương Mục, bị chém ngang lưng thành hát hai nửa. Là ngươi? Nhìn Hứa Nặc lơ lửng trên không như một ma thần, Linh Trung Tắc đột nhiên nhớ lại, năm đó ở hiện trường bang cự kình, hắn đã từng cảm nhận được khí tức khát máu này. Lúc đó hắn không nghĩ nhiều, giờ xem ra, con gái và sư đệ Tần Thọ của hắn chắc chắn đều đã gục ngã dưới tay đứa con này. Hắn hoảng quá, đến giờ mới nghĩ ra điều này. Tốt 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 một tiểu. Linh Trung Tắc chưa nói hết câu, đã tắt thở. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hiện trường im lặng như tờ, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng thở hổn hển nặng nề và gấp gáp. Mãi rất lâu sau, mọi người mới dần hồi tỉnh. Đầu quản quán Lâm máy móc bay sang nhìn Hứa Nặc, trong mắt ông ta tràn đầy khó tin. Hứa Nặc lại có thể một kiếm chém chết Linh Trung Tắc, điều khiến ông ta không thể ngờ hơn nữa là Hứa Nặc lại luyện thành Cựu Tử Hóa Điệp Dực. Triệu Hân Nhi chết sững người che miệng, đôi mắt đẹp mở to, không thể tin được cảnh tượng vừa rồi. Sói Vương Tào Phụ Thuần và Hát hai người run rẩy không ngừng. Trời ạ, Linh Trung Tắc chém chết Dương Mục một kiếm lại bị Hứa Nặc chém chết một kiếm, sao có thể? Hát hai người bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Thần Hữu trên khuôn mặt anh tuấn càng kinh hãi xen lẫn vui mừng. Trong sự kinh hãi đó, không thể che giấu sự phấn khích. Nhất Hiển Nương tim đập thình thịch như sắp ngừng đập. Đôi mắt đẹp chết sững nhìn Hứa Nặc, nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiểu trưởng quỹ mà năm đó nàng cho là không có thiên phú tu luyện lại đạt đến trình độ này. Một kiếm diệt sát Linh Trung Tắc. Ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Tiểu tử này ẩn mình thật sâu. Đôi mắt đẹp của Nhiếp Hiển Nương lấp lánh, nàng cố gắng đè nén sự kinh ngạc trong lòng, một thức điệp luyến hoa lại tấn công dữ dội về phía Sói Vương. Chạy, chạy, chạy nhanh. Sói Vương đã sớm sợ mất vía, hắn nào còn dám chiến đấu, thi triển kinh công mã đạp phi yến chạy trốn. Có lẽ chỉ có trốn về kinh thành mới có một tia sinh cơ. Tao Phụ Thuần do dự một lát, hắn một thức thiên cương cầm mã thủ đẩy lùi Thần Hữu, đồng thời thi triển kinh công chạy về kinh thành. Nói đùa sao, N gay cả Ninh Trung Tắc còn không cản được một kiếm của Hứa Nặc, nói gì đến hắn. Mặc dù Hứa Nặc dường như đã đến hồi cuối, nhưng hắn không dám đánh cược. N gay cả Hứa Nặc cũng không ngờ, sau khi tiến giai đến Tiên Thiên, uy lực của kiếm pháp khát máu lại có thể đạt đến mức một kiếm diệt sát Ninh Trung Tắc. Nhưng lúc này hắn cũng không kịp suy nghĩ kỹ, hắn điều khiển Trầm Ẩn Dực, bèo bèo chém ra hát hai chiêu kiếm pháp khát máu. Khí huyết vô tận như huyết ma giáng thế, nhanh chóng chém về phía Tào Phụ Thuần và hát hai người. Tào Phụ Thuần và Sói Vương hát hai người vừa chạy chưa được bao xa, đã lần lượt bị kiếm khí khát máu đánh trúng. Bọn họ thi triển hết khả năng cũng không hóa giải được kiếm khí khát máu, bị kiếm khí khát máu quấy thành một bãi thịt băm. Tào Phụ Thuần đến chết cũng không dám tin, ba vị cao thủ tiên tiên tuyệt thế đứng trên đỉnh cao nhất của giang hồ triều đình, lại bại dưới tay một tiểu nhị tử quán. Chơi ạ. Đao Đông L ai cả mặt cứng đờ. Ba vị cao thủ tiên tiên lại bị một mình Hứa Nặc giết chết như vậy. Trong đầu hắn không khỏi lại nghĩ đến những lời khoác lác với Hứa Nặc năm đó, thật xấu hổ. Nhưng rất nhanh, trong mắt hắn liền dâng lên sự tự hào và phấn khích. Hắn đã từng dạy Hứa Nặc kỹ năng giết người, Hứa Nặc còn học rất say sưa. Sau này lại có thêm một chuyện để khoác lác. Khà khà. Chuyện của người giang hồ, sao có thể gọi là khoác lác? Đại trượng phu nên như thế. Nhìn Hứa Nặc đang nhẹ nhàng hạ xuống đất, trong mắt Đao Đông L ai tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nặc ca huynh huynh sao rồi? Lý Tú chạy đến bên cạnh Hứa Nặc N gay lập tức. Hắn đỡ Hứa Nặc, đầu bạc phơ, da rẻ nhăn nheo, hoàn toàn là dáng vẻ một ông lao sắp xuống lỗ. Trong đôi mắt đen lấy của hắn tràn đầy sự lo lắng, trong sự lo lắng đó còn ẩn chứa vô vàn sự hối hận. Lúc này hắn đã nhận ra, vị đại hiệp năm đó ở cư dung quan lưu manh không rõ L ai lịch, hóa ra là Hứa Nặc giả dạng. Hắn vẫn luôn nghĩ Hứa Nặc là người vô tình, thậm chí không ít lần thầm mắng Hứa Nặc. Thế nhưng Hứa Nặc lại giấu hắn làm nhiều chuyện như vậy cho hắn. Nhìn khuôn mặt giả mua của Hứa Nặc, Lý Tú thậm chí còn không nhịn được muốn tự tát vào miệng mình. Khụ khụ, không không sao. Hứa Nặc vẻ mặt yếu ớt. Trận chiến đột ngột xảy ra hôm nay thật sự vượt quá dự liệu của hắn rất nhiều. Những lá bài tẩy đã bị lộ ra quá nhiều. Tất cả những lá bài tẩy tích lũy bao nhiêu năm nay đều bị lộ ra. Ước chừng không lâu nữa, cả giang hồ, cả người dân đại ngữ quốc sẽ biết. Những thức cấm thuật đó, rất khó để không nghi ngờ. Hắn vốn còn định sống đến 70-80 tuổi rồi an nhàn qua đời, bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp và đầy vô hạn tưởng tượng. Thế nhưng hiện tại, sau khi giải quyết xong ba người Ninh Trung Tắc, hắn có thể đã đứng trên đỉnh cao nhất của giang hồ đại ngữ. Cảm giác này đương nhiên rất tốt, nhưng cây to đón gió, còn sống thì có thể rước lấy đủ loại rắc rối hiển nhiên và ẩn dấu. Chỉ có thể như vậy thôi. Hứa Nặc trong lòng đã quyết định. Không ngờ, tiểu tử ngươi lại giỏi đến thế. Ngu Mặc Công đến lúc này mới hoàn hồn. Trên khuôn mặt giàn mua của ông ta tràn đầy sự cảm thán. Năm đó ông ta thiết kế kéo Hứa Nặc vào ván cờ lớn này, giờ xem ra, không nghi ngờ gì nữa, đó là quyết định đúng đắn nhất mà ông ta đã làm. Lý tưởng và hoài bão của ông ta có lẽ không lâu nữa sẽ thực hiện được, chỉ đáng tiếc cho Hứa Nặc, xem ra, ước chừng sống không được bao lâu nữa. Ngu Mặc Công trong lòng rất áy náy, nhưng một tướng thành công thì vạn bất khô. thay triều đổi đại đâu có dễ dàng như vậy, cuối cùng cũng phải có người hy sinh. Lão giả còn tốt bụng nói, nếu không phải bị ngươi kéo vào ván cờ này, hà cớ gì lại nguy hiểm đến vậy? Hứa Nặc trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn run rẩy bước vào tử quán. Tử quán cũng bị ảnh hưởng bởi trận chiến này, nhiều nơi bị phá hủy, nhìn thật thảm hại. Nhiếp Hiển Nương và Thần Hữu cũng đi theo. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhiếp Hiển Nương tràn đầy sự lo lắng. Cậu đàn dường như nghe thấy tiếng động bên ngoài dừng lại, nàng chạy ra khỏi mật đạo. Khi nhìn thấy khuôn mặt già nua của Hứa Nặc, bước chân nàng cực lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một vẻ hoảng hốt. Nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh Hứa Nặc, nắm lấy cổ tay hắn. Chương 85, ba tâm nguyện và vấn đề của cậu đàn. Chương 85, ba tâm nguyện và vấn đề của cậu đàn. Nhân nên gấp 10 lần tốc cậu. Cậu đàn trong lòng chấn động mạnh, đây là mạch tượng cả tử. Trưởng Quý sắp chết rồi, cậu đàn làm sao dám tin vào sự thật này? Cậu đàn, Nặc ca sao rồi? Thấy vẻ mặt của cậu đàn, Lý Tú trong lòng cũng có dự cảm chẳng lành. Không không có gì. Cậu đàn cắn chặt môi, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình. Nàng không muốn Trưởng Quý biết chuyện này. Dù khó khăn đến đâu, nàng cũng phải tìm cách cứu sống Trưởng Quý. Hứa Nặc thở dài, con không cần giấu ta, tình hình của ta ta rõ hơn con. Ước chừng sống không quá 3 ngày nữa. Giọng hắn yếu ớt, thật sự giống như một ông lao 80, 90 tuổi. Nghe câu nói này của Hứa Nặc, cậu đàn không thể kiềm chế được sự bi thương trong lòng, nước mắt trào ra. Nàng từng nghĩ Trưởng Quý sẽ đi trước nàng, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh như vậy. Hứa Nặc xoa đầu nhỏ của cậu đàn, con bé ngốc, con cũng đừng quá đau buồn. Con người ai cũng phải chết, ta một mạng đổi lấy ba cao thủ tiên tiên, cũng coi như chết đáng giá. Có lẽ Hứa Minh còn có một tia sinh cơ cũng nên. Người nói là Thần Hữu. Ánh mắt của cậu đàn và những người khác thoáng cái đều đổ dồn về phía hắn. Lý Tú vẻ mặt vui mừng, tả sứ nói vậy là sao? Thần Hữu xoa cằm, theo ta quan sát, Hứa Minh biến thành thế này đều là do sinh cơ trong cơ thể bị cấm thuật tiêu hao hết. Tổn thương này không thể đảo ngược, biện pháp thông thường không thể tự cứu. Nhưng nếu dùng phương pháp tiên gia thì sao? Nhiếp Hiển Nương thần sắc động đậy, đã đại khái hiểu ý của Thần Hữu, đúng vậy, tuổi thọ người thường tối đa không quá 100 năm, ngay cả cao thủ tiên tiên như chúng ta cũng khó sống quá 1 năm không tuổi. Nhưng tiên nhân khác, động một cái là mấy trăm năm trở lên. Nếu có thể tu thành tiên nhân, vấn đề của Nặc ca, Nặc đại hiệp tự nhiên sẽ được giải quyết. Chỉ có hai người các ngươi hiểu nhiều. Hứa Nặc có chút bất lực, chết cũng không cho người ta chết yên ổn. Nhưng trên mặt hắn lại không để lộ ra chút nào, làm gì có chuyện đơn giản như vậy, nếu có thể tu tiên ta đã đi tu từ lâu rồi, hà cớ gì đợi đến bây giờ. Trong mắt Thần Hữu thoáng qua vài phần khao khát, Hứa Minh huynh không biết đó thôi, đối với cường giả võ đạo như chúng ta, cũng có một con đường dẫn đến tiên đồ. Còn chuyện này nữa sao? Hứa Nặc hứng thú, hắn bảo cậu đàn lấy cho mình một bầu rượu. Nhiếp Hiển Nương cũng xin một bầu, nàng ngực cứ uống vài ngụm, nếu Nặc đại hiệp có thể lấy võ đạo hóa tiên, tự nhiên có thể kéo dài tuổi thọ, tự nhiên cũng có thể hóa giải vấn đề sinh cơ đứt đoạn rồi. Võ đạo hóa tiên? Hứa Nặc đây là lần đầu tiên nghe nói. Hắn vẫn luôn cho rằng tiên lộ của mình đã đứt đoạn từ lâu, dường như con đường này vẫn chưa hoàn toàn đứt. Trong lòng Hứa Nặc dâng lên vài phần khao khát. Tiên nhân a, vẫy tay núi đổ đất nước, phất tay sông ngòi cả khô, đây vẫn là tiên nhân bình thường. Lại có truyền thuyết nói những tiên nhân cái thế còn có thể nuốt nhật nguyện, tay không hái sao trời. Đó là sức mạnh khiến người ta ngưỡng mộ đến mức nào. Trước tiên đặt một mục tiêu nhỏ đã, võ đạo hóa tiên. Hứa Nặc trong lòng khao khát. Thảo luận với Nhiếp Hiển Nương và Thần Hữu một lúc, trong lòng hắn dần dần thông suốt, nhưng hắn lại bi thương thở dài, đáng tiếc, ta sống không được bao lâu nữa, cũng không muốn làm gì nữa. Hắn được cực uống vài ngụm rượu, hiện tại ta chỉ có ba tâm nguyện. Hắn kéo cậu đàn đến mộ của bác Đại Miệng, Lý Tú kéo theo thi thể của Ninh Trung Tắc. Lúc này, cỏ trên mộ của Lưu Đại Miệng đã cao đến 3 thước. Lưu Văn nghe tin, hối hả dẫn Lưu Võ chạy đến. Hứa Nặc cắt đầu của Ninh Trung Tắc đặt lên mộ của Lưu Đại Miệng, hắn đổ nửa bầu rượu vào đầu của Ninh Trung Tắc. Bác Đại Miệng, nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu năm nay, thù của bác cuối cùng cháu cũng đã báo được rồi. Cậu đàn quỳ trước mộ của Lưu Đại Miệng, thân thể nàng run rẩy. Năm đó vì sự bốc đồng nhất thời của nàng, không chỉ liên lụy đến bác Đại Miệng, ngay cả Trưởng Quý hiện tại cũng bị liên lụy. Mạng sống chẳng còn bao lâu. Nghĩ đến đây, nàng không thể kiềm chế được tiếng khóc nức nở. Hứa Nặc uống vài ngụm rượu, kéo cậu đàn đến bên cạnh ôm vào lòng, "Con bé ngốc, con cũng không cần ấy nấy. Năm đó nếu không phải con bất chấp tất cả tìm cho ta thuốc giải, ta cũng không sống đến bây giờ. Sống thêm 20 mấy năm đã đủ mãn nguyện rồi." Nghe Hứa Nặc nói vậy, cậu đàn khóc càng dữ dội hơn. Hứa Nặc có chút nhếch răng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu đàn, mặc cho nàng chút hết nỗi lòng. Lý Tú, Lưu Văn và những người khác đều vẻ mặt đau buồn, đặc biệt là Lưu Văn. Hứa Nặc vì báo thù cho cha hắn mới biến thành thế này, trong lòng hắn vừa cảm động lại vừa khó chịu. Mãi rất lâu sau, cậu đàn mới ngừng khóc. Cúng bái xong Lưu Đại Miệng, Hứa Nặc nói chuyện với Lưu Văn một lúc. Lưu Văn đến giờ vẫn chưa thi đỗ tú tài, gần đây hắn đã có ý định từ bỏ khoa cử, tập trung nuôi dạy con TERI, hy vọng con TERI hắn sau này có thể thi đỗ Trạng Nguyên. "Tiểu Võ, cố lên nhé." Hứa Nặc xoa đầu nhỏ của Lưu Võ, thằng bé này năm nay đã 1 năm tuổi rồi, đã trưởng thành một chàng TERI lớn, cao hơn cả Lưu Văn. "Chú Nặc." Nghe tin Hứa Nặc sắp chết, Lưu Võ cũng vẻ mặt đau buồn. Hứa Nặc an ủi hắn vài câu, dẫn cậu đàn, Lý Tú và những người khác trở về tử quán. Khi trở về tử quán thì trời đã rất khuya rồi, trên trời bắt đầu đổ mưa, tí tách tí tách. Ông Đồ Già Phạm còn cảm thấy, trận mưa này là do ông trời khóc thương cho Hứa Nặc trời ghen tài, ông ta thật không ngờ, Hứa Nặc lại ra đi trước ông ta. Tâm nguyện thứ hai là về tử quán này. Hứa Nặc kéo ông Đồ Già Phạm, tử quán bình an này cũng coi như tâm huyết của ta, hy vọng bác Phạm có thể kinh doanh tốt. Ông Đồ Già Phạm liên tục xua tay, lao hứa, ta cũng chỉ tạm thời trông coi tử quán này thay triều đình thôi, sau này thế nào ai mà nói trước được, bác Phạm cứ cố gắng hết sức là được. Hứa Nặc vô vê ai ông ta, lại gọi Cẩu Đản và Lý Tú đến bên cạnh mình. Tâm nguyện thứ ba, hai con chắc hẳn biết là gì rồi. Hứa Nặc khỏe miệng nở nụ cười như người cha già. Nặc ca yên tâm, đệ đi chuẩn bị đây. Lý Tú dưới màn đêm ra khỏi tử quán. Trường quỹ, trời cũng không còn sớm nữa, ngài mau nghỉ ngơi đi. Mắt Cẩu Đản đỏ hoe, nàng bây giờ vừa nhìn thấy mái tóc trắng như tuyết của Hứa Nặc là không nhịn được muốn khóc. Sau khi chết sẽ ngủ yên mãi mãi, cũng không thiếu một đêm này. Hứa Nặc ngồi trên giường, vẻ dàn mua. Hắn kéo Cẩu Đản đến trước đầu gối, giơ tay gỡ lớp da vẽ của nàng. Ngày em mở ai con sẽ xuất giá rồi, lớp da vẽ này cứ bước đi đi. Hứa Nặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cẩu Đản, con bé này đã gần 3 năm tuổi rồi. Tính ra, hắn và Cẩu Đản đã cùng chung sống dưới một mái nhà 25 năm rồi. Một đời người có mấy lần 25 năm. Hứa Nặc cũng có chút buồn bã. Cẩu Đản lắc đầu, nàng nhặt lớp da vẽ lên và đeo lại, đã đeo quen rồi, cứ đeo đi. Trưởng quỹ, nàng cắn môi, con có thể hỏi ngài một câu hỏi được không? Những năm nay, trong lòng nàng vẫn luôn có một nghi ngờ. Không phải là cái vấn đề trong truyền thuyết đó chứ? Hứa Nặc có chút đau đầu, vào lúc quan trọng này, đừng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Chương 86, cái đãi ngộ đế vương chết tiệt này. Chương 86, cái đãi ngộ đế vương chết tiệt này. Trong đôi mắt đen lấy của Cẩu Đản ẩn chứa vài phần đau buồn, trưởng quỹ, trong lòng ngài, con thật sự chỉ là một tiểu S2 sao? May quá, không phải vấn đề mình nghĩ. Hứa Nặc thở phào một hơi, lần này hắn cũng không giấu giếm, hoàn toàn nói cho Cẩu Đản suy nghĩ thật của mình. Thực ra ban đầu, hắn quả thực chỉ coi Cẩu Đản là một tiểu S2, thậm chí vì sợ thân phận lọ lì của Cẩu Đản gây rắc rối cho mình, hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội đuổi Cẩu Đản đi. Nhưng sau đó, hắn phát hiện, nha đầu này không chỉ khéo tay, mà còn có tình có nghĩa, trọng tình trọng nghĩa, dần dần, ý nghĩ của hắn về Cẩu Đản đã thay đổi. Thì ra, trưởng quầy vẫn luôn coi người ta là muội muội. Nút thắt trong lòng Cẩu Đản cuối cùng cũng được gỡ bỏ, khoe miệng nàng nở nụ cười, cười cười, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nàng nhào vào lòng Hứa Nặc, một tiếng ca ca thốt ra khỏi miệng. Ngày em mở ai là ngày đại hỷ của muội, đừng lau nước mắt nữa, khóc sưng mắt thì không đẹp đâu. Hứa Nặc trêu chọc cọ cọ sống mũi Cẩu Đản, hắn tìm thấy áo cưới, tự mình mặc vào cho Cẩu Đản. Lúc này, trời đã sáng hẳn. Vạn tượng năm thứ nhất 2 ngày 20 tháng 10, cơn mưa lớn kéo dài cả ngày hôm qua đã tạnh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, mang đến vài phần ấm áp cho căn phòng lạnh ẩm. Nặc ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong. A Tân đẩy cửa vào, trên mặt hắn cũng tràn đầy vẻ đau buồn. Hứa Nặc tìm khăn che đầu màu đỏ đội lên đầu Cẩu Đản, đi thôi, nha đầu, giờ lành đã đến rồi. Cẩu Đản lau lau nước mắt, nàng khoác tay Hứa Nặc, cùng Hứa Nặc đi về phía đại sảnh tử quán. Tử quán đã được Lý Tú trang trí thành hội trường suốt đêm, nhưng người không nhiều lắm, chỉ có Nhiếp Hiển Đường, Thần Hữu, A Tân, Đinh Đinh, Phạm Lao Đồng sinh cùng chưa đến 10 người. Hứa Nặc khoác tay Cẩu Đản chậm rãi đi về phía Lý Tú, thằng nhóc này mặc hỉ bảo tân lang, trông rất hỉ khí. Hứa Nặc giao Cẩu Đản cho Lý Tú, hắn muốn tránh sang một bên, nhưng lại bị Ngu Mạc Công kéo đến vị trí cao đường. Như vậy không tốt lắm đâu. Hứa Nặc vẻ mặt mệt mỏi dường như có thể buông tay nhân gian bất cứ lúc nào, hắn đã nghĩ kỹ thời điểm tiên tệ của mình, thậm chí cả hậu thủ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Ngu Mạc Công trịnh trọng ấn Hứa Nặc ngồi xuống ghế, ngươi xứng đáng nhận một lệ của bọn họ. Được rồi. Hứa Nặc chỉ đành ngồi vào vị trí cao đường, thay mặt cha mẹ Cẩu Đản chịu một lệ của đôi vợ chồng trẻ. Khi Lý Tú và Cẩu Đản bái lệ lẫn nhau xong, khoe miệng Hứa Nặc lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hắn nhắm hát hai mắt lại, thân thể lay động dựa vào lưng ghế. Hắn đã chết, hắn đã chấn vỡ tâm phổi của mình, cưới hạ Tây Quy. Chiêu thức quen thuộc, cách chơi khác biệt. Hôn lễ biến thành tang lễ. Hứa Nặc nằm trong quan tài, lần đầu tiên giả chết, hắn cảm thấy rất mới lạ, trong quan tài đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên qua những lỗ nhỏ xung quanh quan tài, có thể nói là không nhìn thấy ngón tay. Trước đây Hứa Nặc không hiểu, tại sao trên quan tài đều phải đục lỗ nhỏ, sau khi đích thân trải qua, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, đây là để đề phòng trường hợp có thể xảy ra sát sống, thử nghĩ xem, vạn nhất chưa chết hẳn, không có lỗ thông hơi, chẳng phải thật sự bị nẹt thở chết sao? Hứa Nặc dựng thẳng tê ai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Lý Tú Cẩu Đản bọn họ đã thương lượng xong, sẽ để tang hắn 7 ngày. 7 ngày? Hứa Nặc tê dại cả da đầu, thông thường tang lễ nhiều nhất chỉ để tang 3 ngày, mục đích để tang và mục đích đục lỗ nhỏ xung quanh quan tài là như nhau, đó là sợ trường hợp sát sống xuất hiện. Thông thường chỉ có đế vương tướng lĩnh mới để tang 7 ngày. Cái đãi ngộ đế vương chết tiệt này. Hứa Nặc thầm mắng một tiếng, chỉ đành chấp nhận sự thật đáng buồn này. Hắn buồn chán mở bảng điều khiển. Tên: Hứa Nặc, 40 tuổi, Thiên Phú, Trường Sinh Bất Tử, Thọ Nguyên Vô Tận, Bất Tử Bất Diệt, Kết Luận 720 điểm, mạng, cảnh giới, Tiên Thiên Tông Sư, trạng thái yếu, kỹ năng, Cựu Tử Hóa Đập Dược, tầng thứ 6 ẩn dược màu cam, Lôi Hỏa Đồ Long Biến, tầng thứ 5 Thăng Long Biến, Thí Huyết Kiếm Pháp, đã viên mãn. Chỉ thấy kết vận đã đạt đến 720 điểm, lần này tiêu diệt Ninh Trung Tắc và những người khác, đủ để hắn nhận được 300 điểm kết vận. Quá khó. Hứa Nặc đến bây giờ vẫn còn có chút sợ hãi, nếu không phải thiên thời địa lợi nhân hòa đều về phía hắn, hắn muốn tiêu diệt Ninh Trung Tắc e rằng N gây cả 1/1 triệu cơ hội cũng không có. Cảnh giới của hắn lúc này cũng đã đạt đến Tiên Thiên Tông Sư. Nhìn hát hai chữ trạng thái yếu sau Tiên Thiên Tông Sư, Hứa Nặc hơi ngơ ngác, hắn cảm thấy đây hẳn là phân chia cảnh giới cấp tiên thiên, nhưng ai biết được. Hứa Nặc cũng lười nghĩ nhiều, hắn lại thử vận dụng thất sát đoán thể thuật của mình, không ngoài dự đoán, đã hoàn toàn mất hiệu lực. Ta cần công pháp tu luyện mới rồi. Hứa Nặc âm thầm suy nghĩ, hắn buồn chán nghịch ngợm bộ dụng cụ cải trang của mình, thứ này không thể thiếu, cho nên hắn thường mang theo một bộ bên mình. Cùng với tin tức hắn chết truyền ra, lần lượt có người đến tiểu quán biếng, Tiến Bộ Khoái, Chu Lý Chính, Phan Ngân Liên tỉ muội, VV rất nhiều người đã đến, đặc biệt là một fan Tiểu Liên, Trương Linh cứu hắn khóc như mưa, người không biết còn tưởng Hứa Nặc là chồng nàng, khiến một Văn Minh khí bụng sôi ùng ục. Lao Hứa à, sao ngươi lại đi thế này? Lâm quán chủ không giấu nổi nỗi buồn, lại một người bạn già ra đi. Hứa Minh, ta đến tiễn huynh. Người nói là Đao Đông Li, hắn nào đến bên quan tài Hứa Nặc, nước mắt nước mũi tèm lem. Chúng ta có giao tình tốt như vậy à? Hứa Nặc đang tập thể dục trong quan tài vẻ mặt câm nín. Chỉ nghe thấy Đao Đông Li sụt sịt nói, Hứa Minh, huynh còn nhớ không? Nhớ lại năm xưa, ta đến lầu xanh Di Hồng Biện ở kinh thành du ngoạn một đêm, nhìn chúng hoa khôi ở đó. Theo lời kể của Đao Đông Li, sự chú ý của mọi người đều bị hắn thu hút. Đao Đông Li rất hưởng thụ, trong mắt hắn lóe lên vài tia hồi ức, hoa khôi đó rất đẹp, bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ, nàng tên là Ngư Tiêu Tiêu, lúc đó huynh cũng nhìn chúng hoa khôi này. Hứa Nặc. Đao Đông Li lau lau nước mắt, chúng ta hát hai người vì tranh đoạt hoa khôi này mà đại chiến, trận chiến đó thật sự là kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu, đánh cho sơn hà tan nát nhật nguyệt vô quang, cuối cùng huynh đây hơi đỉnh hơn một chút, may mắn thắng huynh nửa chiêu. Được rồi, tên này lại đang khoác lác rồi. Trên mặt Đao Đông Li lóe lên vẻ kiêu ngạo, còn nhớ rõ lúc đó, huynh đệ ta tương phùng tương tiếp, huynh đây làm chủ, đêm đó, chúng ta cùng hoa khôi ở trong phòng ngắm ao cá, nói ra thì, huynh đệ ta cũng là giao tình sống chết sao huynh lại chết thế này. Phụt. Hứa Nặc nhịn không được, trực tiếp bị chọc cười, sự anh minh một đời của hắn, vậy mà lại bị Đao Đông Li hủy hoại, lúc này hắn không nhịn được muốn giả xác, bỏ dậy tắt chết Đao Đông Li. Tiếng gì vậy? Đao Đông Li đột nhiên nhảy dựng lên, nghi ngờ nhìn xung quanh. Sao vậy, Đao đại hiệp? A Tân cũng có chút nghi ngờ. Vừa rồi các ngươi không nghe thấy tiếng cười giận dữ sao? Lý Tú và những người khác nhìn nhau, hình như quả thật có một tiếng cười giận dữ. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà gặp đều rơi vào quan tài. Chương 87, ngày thường ấm áp và chia tay quá khứ. Chương 87, ngày thường ấm áp và chia tay quá khứ. Chết tiệt, sắp lật xe sao? Hứa Nặc đội vàng lần nữa chấn vỡ tâm mạch của mình. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, rất nhanh, ván quan tài đã bị mở ra. Hứa Nặc cảm thấy một bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên cổ tay mình, rõ ràng là của cậu Đản. Sao rồi cậu Đản? Tim Lý Tú đập thình thịch, sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi. Cậu Đản thất vọng lắc đầu, trưởng quầy thật sự đã chết rồi. Giọng nàng khàn khàn, thần sắc mệt mỏi. Trong linh đường vang lên từng đợt tiếng thở dài. Lòng Đao Đông Li hoảng sợ, hắn thề, hắn tuyệt đối đã nghe thấy tiếng cười giận dữ, chẳng lẽ thằng nhóc này nghe thấy lời nói xấu của ta, biến thành lệ quỷ trở về tìm ta sao? Đại ca, ta chỉ tùy tiện khoác lác thôi mà. Đao Đông Li càng nghĩ càng thấy có khả năng này, hắn chắp tay vái lệ mấy cái trước quan tài, vội vàng rời khỏi tử quán. Vạn tượng năm thứ nhất 2 ngày 2 ngày 7 tháng 10, quan tài của Hứa Nặc được Lý Tú, Thần Hưu và những người khác kiêng, chôn cất ở nghĩa trang phía đông Trấn An Bình. Rất nhiều người dân Trấn An Bình đều đến, có người đến tiễn, có người đến xem náo nhiệt. Tất nhiên, cũng không thiếu tiếng chửi tới. Mẹ kiếp, thằng nhóc này cuối cùng cũng chết rồi. Trời đất có mắt rồi. Chết như vậy coi như rẻ tiền cho hắn rồi, theo ta mà nói, phải bị sét đánh chết, bị lửa thiêu chết. Hứa Nặc nằm trong quan tài, nghe những tiếng nguyền rủa ẩn trong đám đông, hắn có chút tức giận, những năm này hắn cũng không đắc tội với ai mấy, sao chết rồi, vậy mà lại có nhiều người mắng mình như vậy. Biết người biết mặt không biết lòng, người vĩnh viễn không biết người nào sẽ đâm sau lưng người. Hứa Nặc càng kiên định quyết tâm đâm sau lưng tất cả mọi người của mình. N gay khi hắn thở dài, đội đưa tang đã đến bên cạnh mộ huyệt đã đào sẵn. Ngày hoàng đạo, hạ táng. Theo lệnh của lễ quan tài đã được Lý Tú và những người khác hạ xuống mộ huyệt. Đắp đất, lấp mộ, dựng bia. Hứa Nặc nằm trong quan tài, nghe lệnh của lễ quan, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, thật sự là quá kỳ lạ, mình lại bị chôn sống. Suy nghĩ của hắn hỗn loạn, những hình ảnh quá khứ hiện về trong đầu, hắn đột nhiên có chút thương cảm. Tuy nói hắn vẫn còn sống, nhưng thật ra hắn đã chết, ít nhất Hứa Nặc đã chết. Hắn rất không thích cảm giác này. N gay khi hắn đang suy nghĩ miên man, mộ huyệt của hắn đã được đắp thành một nấm mộ. Naka, ta Lý Tú thề với trời, nhất định sẽ lấy điện thoại của Triệu Thị để an ủi linh hồn huynh trên trời. Lời còn chưa dứt, hắn đã cưỡi chiến mã, mang theo Nhiếp Hiển Nương, Thần Hưu và những người khác thẳng tiến kinh thành. Cố lên. Hứa Nặc thở dài một hơi. Nặc thúc, ngài đi thong thả. Lao Hứa, lên đường bình an. Hứa đại hiệp, đường hoàng truyền yêu ma lui tránh. Cùng với những lời chúc phúc, mọi người đều lắc đầu rời đi. Người bên ngoài càng ngày càng ít, đến trưa chỉ còn lại một cậu Đản. Cậu Đản xách một bầu rượu ngồi trên mộ Hứa Nặc, trưởng quầy, ngài còn nhớ không? Cậu Đản uống một ngụm rượu lớn, nàng cả đời chỉ uống rượu một lần, nàng nhớ rất rõ, tết năm thứ H2 vừa đến tử quán, trưởng quầy lừa nàng nói rượu này có công hiệu trường xuân bất lao, nàng tò mò uống mấy ngụm, lúc đó làm nàng ho sặc sụa như muốn ho ra phổi. Vì chuyện này, nàng lén lút mắng trưởng quầy cả một mùa xuân, còn thêm vào rượu của trưởng quầy rất nhiều gia vị. Hứa Nặc, hắn đã nói rồi mà, khoảng thời gian đó luôn cảm thấy rượu không đúng vị, không phải có mùi cờ hờ ai thì cũng có mùi tanh, hóa ra đều là do con nha đầu này bày trò, nàng rốt cuộc đã thêm cái gia vị gì vào cho mình vậy? Thật phục cái thằng nhóc 6 tuổi nhà ngươi. Hứa Nặc một trận buồn nôn, rượu uống 7 ngày trước sắp nôn ra rồi. Cậu Đản vừa uống vừa hồi tưởng lại quá khứ, mỗi chuyện đều là những chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn nữa, nhưng mỗi khi nàng nói một chuyện, nụ cười trên khỏe miệng lại càng đậm thêm một phần. Những ngày ở tiểu quán rất bình thường, rất ít có những chuyện kinh thiên động địa, nàng rất thích những ngày tháng bình đạm như nước này, từng chút một ở tiểu quán đều có thể mang đến cho nàng rất nhiều niềm vui. Nàng đã từng không chỉ một lần ảo tưởng không lập gia đình, không sinh con, cứ như vậy cùng trưởng quầy chậm rãi ra đi. Trưởng quầy, ngài biết không, khoảnh khắc vui vẻ nhất của ta là năm 11 tuổi ngài xoa mặt ta, nói với ta ba chữ đó. Trong đôi mắt đẹp của cậu đàn lóe lên vài tia hồi ức, nụ cười bên miệng nàng ngày càng đậm. Hứa Nặc trong quan tài yên lặng cười, con nha đầu này cũng quá dễ thỏa mãn rồi, khóe mắt hắn cũng dần dần đỏ lên. Bên ngoài đình trường, bên cạnh đường cổ, cỏ xanh liền trời một bầu rượu đục tận hưởng dư vui, đêm nay biệt mộng hẳn. Trong đầu Hứa Nặc không tự chủ được hiện lên bài thơ cổ này, gặp lại đã là người xa lạ, nha đầu, trân trọng nhé. Hứa Nặc thầm thở dài, hắn lấy ra dụng cụ cải trang mang theo bên mình, mượn ánh sáng của viên ngọc thạch để thao tác trên khuôn mặt mình, viên ngọc thạch này coi như là vật tùy táng của hắn rồi, giá trị liên thành. Rất nhanh, Hứa Nặc đã cải trang xong cho mình, nhưng dung nhan này chỉ là dung nhan tạm thời, hắn còn có một hậu sự cần giải quyết, chuyện đó rất quan trọng, giải quyết xong mới có thể trọng sinh. Trưởng quầy, ngài biết không? Cậu đàn tự nói tự nghe rất lâu, cho đến khi đêm khuya tĩnh mịch, nàng mới ba bước ngoái đầu nhìn lại rời khỏi nghĩa trang. Ước chừng cậu đàn đã đi xa, Hứa Nặc bắt đầu hành động, không gian trong quan tài quá chật chội, hắn hành động rất khó khăn, hắn không nhịn được muốn dùng sức mạnh phá pháp, cưỡng chế xông ra khỏi mộ huyệt. Nhưng làm như vậy quá dễ gây chú ý, rất có thể sẽ rước lấy phiền phức không cần thiết. Hứa Nặc cố gắng kìm nén tâm tình sao động, từng bước một bò ra khỏi quan tài, khiến toàn thân lấm lem bùn đất. Hắn vừa bò ra khỏi mộ huyệt, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy một kẻ lén lút đang hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía mình, mắt trợn to như muốn lồi ra. Chết tiệt, lại bị phát hiện rồi sao? Sắc mặt Hứa Nặc biến đổi, vừa chuẩn bị hành động, liền thấy người đó vịch một tiếng ngã thẳng xuống đất. Bị dọa chết sao? Hứa Nặc nhanh chóng đi qua xem xét, không ngoài dự đoán của hắn, quả nhiên bị dọa chết. Nhìn cách ăn mặc của hắn, rõ ràng là một mạc kim hiệu ý. Vừa chết đã có người đến đào mộ, thật xui xẻo. Hứa Nặc buồn bực muốn chết, hắn đá vào kẻ đào mộ, đổi quần áo cho nhau, đồng thời cải trang kẻ đào mộ thành bộ dáng của mình, kéo thi thể của hắn ném vào quan tài của mình, sau đó lại khôi phục lại mộ huyệt như cũ. Mượn ánh trăng, chỉ thấy trên bia mộ biết, mộ của huynh trưởng đã mất Hứa Thị Huy Nặc, bên dưới ký tên là Cầu Đản, bên cạnh còn giới thiệu sự tích cuộc đời của Hứa Nặc, đặc biệt là trận đại chiến vừa xảy ra, càng được viết rất kỹ, viết có gần 500 chữ, để viết được nhiều chữ như vậy, tấm bia mộ cao hơn ba người. Nhìn nét chữ, rõ ràng là Lý Tú khắc lên. Người tên Hứa Nặc này cứ để hắn chôn vùi trong lịch sử, lưu lại trong ký ức của người khác đi. Hứa Nặc tiểu tiện một bãi, tỏ lòng kính trọng với tuổi trẻ đã qua của mình, hắn cười thản nhiên, tràn đầy khát vọng rời khỏi nghĩa trang. Chương 88, rình mò chờ đợi. Chương 88, rình mò chờ đợi. Hứa Nặc đi về phía Đông gia cư Dung Quan, thẳng tiến Nam Thương phái. Binh quý thần tốc. Hứa Nặc thi triển khinh công lao nhanh như gió, Nam Thương phái nằm ngoài Cửu Châu phía đông nam, cách trấn An Bình đường xá xa xôi, dù nhờ lợi thế của khinh công, hắn cũng mất trọn 3 ngày. Khi hắn sắp đến sơn môn Nam Thương phái, liền thấy phía trước xuất hiện một đội quân lớn, người dẫn đầu chính là Thần Hữu. Lúc này chính là đêm khuya tĩnh mịch, chẳng lẽ Bá Vương Thương nghĩ giống ta? Hứa Nặc tỏ vẻ kỳ lạ, dừng bước, lén lút trốn bên lề đường, hắn không có ý định tiến lên chào hỏi. Huynh đệ, phái Nam Thương này dựa vào Triệu Mãng, tiếp tay cho kẻ ác, làm nhiều điều xấu, hôm nay nhất định phải nổ tận gốc, diệt trừ hậu họa. Bá Vương Thương Thần Hữu hô bang, trực tiếp thi triển khinh công tuyệt ảnh, như ảo ảnh xông thẳng vào phái Nam Thương. Giết! 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 Một đám đệ tử liên minh chính nghĩa đồng loạt hưởng ứng, cầm vũ khí xông vào phái Nam Thương. Ê, bớt cho ta không ít phiền phức. Nhìn đám đông phía trước, Hứa Nặc mừng rỡ trong lòng, lén lút đi theo sau. Phái Nam Thương tọa lạc trên núi Thương Nô, địa thế vô cùng hiểm trở, chỉ có một con đường lên xuống núi, có thể nói là dễ thủ khó công. Khi Thần Hữu dẫn người xông lên phái Nam Thương, đệ tử phái Nam Thương nhanh chóng phản ứng lại, nhanh chóng tổ chức chống trả. Một trận chiến đẫm máu bùng nổ ngay lập tức. Hứa Nặc lặng lẽ bay lên một cây đại thụ gần đó, dựa vào tán lá che phủ, cẩn thận quan sát tình hình bên dưới. Điều khiến hắn kinh ngạc là đệ tử phái Nam Thương lên đến vài ngàn người, phần lớn là tu vi giới dịch cân cảnh, trên dịch cân cảnh chỉ khoảng 100 người, trong đó dịch cân cảnh khoảng 70 người, tẩy thủy cảnh hơn 200 người, phạt mạch cảnh chỉ có vài người, cao thủ tiên thiên cảnh chỉ có một người. Lúc này, cao thủ tiên thiên cảnh của phái Nam Thương đang đại chiến Thần Hữu, nhưng hắn hình như vừa mới thăng cấp tiên thiên không lâu, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, bị Thần Hữu áp chế hoàn toàn không có sức chống trả. Sau 28 chiêu, bị Thần Hữu nắm được sơ hở, một thức thương ra như rồng kết liễu tính mạng. Sau khi cao thủ tiên tiên duy nhất của phái Nam Thương bị giết, những đệ tử còn lại mất đi chỗ dựa, như cây đổ bầy khỉ tan, nhao nhao tứ tán đào mệnh, Thần Hữu dẫn người tứ phía truy sát. Một lúc lâu sau, tiếng kêu gào chém giết mới dần dừng lại. Hứa Nặc xúc miệng bằng đậu phộng, ung dung tự tại trốn trên cây lén lút quan sát tình hình. Huynh đệ, lục soát, mang tất cả bảo vật của phái Nam Thương đi. Thần Hữu lau vết máu trên mặt, hắn ra lệnh một tiếng, một đám đệ tử liên minh chính nghĩa đồng loạt hành động, tứ phía lục soát. Một canh giờ sau, nhìn số lượng lớn bảo vật và công pháp bí tịch được lục soát, khuôn mặt anh khí của Thần Hữu càng thêm hưng phấn, có những tài sản này đủ để chi tiêu cho Xích Giã quân nửa năm rồi. Rút lui. Thần Hữu vung tay áo, mang theo tài bảo vui vẻ rời khỏi phái Nam Thương. Tên này hơi hổ. Nhìn bóng lưng Thần Hữu rời đi, Hứa Nặc không nhịn được đỏ mắt. Hắn lặng lẽ trốn trên cây, không đi theo Thần Hữu và những người khác. Một đêm lặng lẽ trôi qua, Hứa Nặc trốn trên cây bất động, hắn xúc miệng bằng đậu phộng, một đôi mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm vào phái Nam Thương, chờ đợi khả năng tồn tại của kẻ thoát lưới xuất hiện. Nhưng liên tục đợi hát 2 ngày hát 2 đêm, Hứa Nặc không thấy một kẻ thoát lưới nào. Không nên vậy. Hứa Nặc có chút băn khoăn, theo lý mà nói, đối với những môn phái danh tiếng như phái Nam Thương, chắc chắn có mật địa tồn tại, mục đích tồn tại của mật địa là để phòng khi gặp tê ai họa diệt môn như thế này, giữ lại một chút lửa cho môn phái, chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Chẳng lẽ phái Nam Thương tự tin đến mức không để lại đường lui nào? Hứa Nặc có chút đau răng, hắn tiếp tục chờ, nhịn nói liên tục chờ 7 ngày, nhưng vẫn không thấy một kẻ thoát lưới nào. xem ra ta đã đánh giá quá cao phái Nam Thương rồi. Hứa Nặc lắc đầu, vừa chuẩn bị lén lút rời đi trong đêm, khóe mắt lại đột nhiên nhìn thấy phái Nam Thương ẩn ẩn chuyển đến một tia châu quang. Có tình hình. Hứa Nặc đội dừng động tác, hắn chăm chú nhìn, quả nhiên thấy một vật nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt như đom đóm từ một góc nhỏ ở phía đông bắc bay ra. Vật này bay quanh phái Nam Thương một vòng, rồi lại quay trở lại góc nhỏ biến mất. Cuối cùng cũng không giấu được nữa sao? Hứa Nặc lập tức lên tinh thần, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, khoảng một canh giờ sau, từ góc nhỏ đó đi ra 10 người trẻ tuổi. 6 nam 4 nữ, nam thì người nào cũng tuấn mỹ hơn người, nữ thì người nào cũng xinh đẹp hơn người. Đặc biệt là một thiếu nữ khoảng 1 năm, 16 tuổi, lại càng đẹp không tả xiết, còn đẹp hơn cả Ngư Miền Cơ. Đại sư Minh, bây giờ chúng ta làm sao? Thiếu nữ xinh đẹp vẻ mặt đáng thương, trong mắt nàng chứa đầy nước mắt mùa thu. Người thanh niên được gọi là Đại sư Minh liên tục cười lạnh, nghe sư phụ lao nhân ra nói, mấy chục năm trước, môn phái ta có một sư bá được tiên nhân của Vân Hải Tông xem chúng, được đưa đi làm đệ tử, chúng ta bây giờ cần tiến đến Vân Hải Tông, tìm vị sư bá này, mời nàng trở về báo thù rửa hận cho sư phụ lão nhân ra. Nhưng mấy ngày trước tin tức từ triều đình nói kẻ ác giết sư phụ đã chết rồi mà. Chết cũng không thể bỏ qua hắn, chờ sư bá trở về, nhất định phải đào mộ hắn, hung hăng quất thi thể hắn, giết sạch tất cả những người có liên quan đến hắn, mới có thể giải hận trong lòng. Thiếu nữ xinh đẹp liên tục gật đầu. Các ngươi thật ác độc nha. Hứa Nặc gầm thầm kinh hãi, may mà hắn giữ đủ kiên nhẫn, nếu không để 10 kẻ sót lại của phái Nam Thương chạy thoát, hậu quả quả thực là thảm khốc. Nghĩ đến việc nhảy nhót trên mộ ta sao? Hứa Nặc gầm thầm cười lạnh, hắn bận kinh công, vút một tiếng đã xuất hiện trước mặt mấy người. Vụt 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 6 đòn nặng, 10 kẻ sót lại đã chết 6 người, chỉ còn 4 người phụ nữ. Đặc biệt là vị đại sư Minh kia, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị giết chết. Ngươi. Thiếu nữ xinh đẹp hồi lâu mới hoàn hồn, trong mắt nàng chứa đầy kinh hãi, nhưng nở gay cả vẻ kinh hãi, cũng khiến nàng trông vẫn xinh đẹp như vậy. Nở gay cả Hứa Nặc cũng phải thừa nhận, thiếu nữ này quá hoàn hảo. Hắn rút bảo kiếm, bổ thêm vài lỗ trên người đại sư Minh. Ba người phụ nữ khác cũng đều bị dọa sợ, đều lộ vẻ kinh hãi. Tiểu muội muội đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ muốn hái một chút mặt hoa. Hứa Nặc vẻ mặt thuần lương thu lại bảo kiếm, đi thôi, tìm một chỗ bí mật, năm người chúng ta nói chuyện tử tế một chút. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu nữ xinh đẹp cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng. Ba người phụ nữ khác hiển nhiên đã hiểu ý Hứa Nặc, mặt họ đỏ bừng. Tiểu sư muội, hắn là tên trộm hoa, chết cũng không thể để hắn làm ô uế. Ba người họ vẻ mặt chi tiết. Thỏa mãn các ngươi. Hứa Nặc liên tiếp ba kiếm, kết liêu tính mạng ba người phụ nữ, trong mắt họ chứa đầy sự khó tin, đến chết vẫn không hiểu. Hứa Nặc một tên trộm hoa đối mặt với ba người đẹp tuyệt sắc như họ, sao lại ra tay quyết đoán như vậy? Thiếu nữ xinh đẹp hoảng sợ, nàng rằng co rất lâu, tôi đồng ý. Chương 89, phồng lên rồi, đi dạo khắp nơi thôi. Chương 89, phồng lên rồi, đi dạo khắp nơi thôi. Hứa Nặc đi theo thiếu nữ xinh đẹp tìm đến chỗ ẩn náu của họ. Mật địa này được gia cố bởi 18 đạo trận pháp, khó trách thần Hưu và những người khác không tìm thấy. Nếu không đi theo thiếu nữ xinh đẹp này, hắn chắc chắn cũng không thể tìm được nơi này. Hứa Nặc âm thầm tự khen mình một câu. Đại hiệp, đây là nơi bí mật nhất của phái Nam Thương chúng tôi. Thiếu nữ xinh đẹp vẻ mặt lo lắng. Các ngươi vừa rồi giấu ở đây sao? Hứa Nặc đánh ra xung quanh một cách cẩn thận, mật địa này ở dưới lòng đất, giống như địa lao, bên trong có rất nhiều lồng giam, trong lồng giam khóa từng người quái dị tóc tê ai bù xù. Ừ mừng thiếu nữ xinh đẹp dáng vẻ yếu ớt, rất đáng yêu. Hứa Nặc cẩn thận hỏi vài câu hỏi, đáng tiếc, mật địa này là cấm địa của phái Nam Thương, nở gay cả thiếu nữ xinh đẹp này cũng không hiểu rõ lắm. Nếu không phải lần này phái Nam Thương gặp Tê Ai Đường, thiếu nữ xinh đẹp này cũng không biết phái Nam Thương có một cấm địa như vậy. Xác định không thể moi ra thứ gì từ bụng thiếu nữ xinh đẹp, Hứa Nặc một kiếm đâm xuyên tim nàng. Thiếu nữ xinh đẹp đôi mắt chứa đầy nghi ngờ nhìn Hứa Nặc, nàng vốn còn định chờ Hứa Nặc sạm sỡ nàng thì tìm cơ hội giải quyết Hứa Nặc, sao cũng không ngờ, Hứa Nặc lại giết nàng như vậy, Hứa Nặc không phải tên dâm tặc sao, nàng xinh đẹp hoàn hảo như vậy. Chỉ là chưa kịp nghĩ thông suốt, ý thức của nàng đã hoàn toàn tiêu tán. Đại hiệp, cứu tôi. Thấy cảnh này, một người trong lồng giam kêu cứu. Hứa Nặc nói chuyện với hắn một lúc, phát hiện những người bị nhốt trong lồng giam này lại là nhân cổ, phái Nam Thương đang dùng họ để thử nghiệm một loại cổ thuật. Dưới sự chỉ dẫn của người này, Hứa Nặc tìm thấy một bộ nhân cổ kinh trong mật địa. Ngoài ra, trong mật địa không còn bảo vật nào khác. Hứa Nặc lật xem qua loa một lượt, ánh mắt hắn dần sáng lên. Thu hoạch cũng không tồi. Hứa Nặc nhét nhân cổ kinh vào túi, quay người đi về phía lối ra. Người trong lồng giam vội vàng, đại hiệp, ngài vừa nói tìm thấy nhân cổ kinh sẽ thả tôi ra, sao ngài lại thất hứa? Ngươi vừa rồi nếu không lấy bảo vật dụ dỗ ta, có lẽ ta đã thả ngươi ra rồi. Hứa Nặc đảo mắt, hắn trực tiếp rời khỏi mật địa, đồng thời phong kín cửa mật địa. Lúc này đã đến bình minh, Hứa Nặc lặng lẽ đi ra khỏi phái Nam Thương, đi đến dưới chân núi phái Nam Thương, hắn quay đầu nhìn phái Nam Thương đầy chết chóc, nhất thời lại không biết nên đi về đâu. Sức mạnh hiện tại của ta có đủ để du lịch thế gian chưa? Hứa Nặc xúc miệng bằng đậu phộng, trong đầu hắn đột nhiên nảy sinh ý nghĩ làm một người lữ hành thời không, du ngoạn thế gian. Năm xưa hắn đã có ý nghĩ này, cho đến khi hắn đi ngang qua thôn Lưu Gia, bị cuốn vào một vụ án diệt thôn thảm khốc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, kẻ chủ mưu vụ án diệt thôn thảm khốc đó, cũng chỉ có tu vi dịch cân cảnh. Hắn bây giờ, nếu gặp lại họa đó năm xưa, chỉ cần nổ bãi nước bọt là đủ để giải quyết vấn đề rồi. Cảm giác có sức mạnh thật tuyệt vời nha. Hứa Nặc tâm tình sôi trào, đã từng có lúc, hắn cũng là người tùy tiện bị người khác bắt nạt, bây giờ thì sao? Sau hơn 20 năm nỗ lực, có thể nói hắn đã đứng trên đỉnh cao nhất của giang hồ Đại Ngũ Quốc. Trước hết cứ đi dạo quanh Đông Nam Cửu Châu đi. Hứa Nặc tự tin bùng nổ, hắn vừa chuẩn bị thi triển kinh công, một đường hướng bắc, thẳng tiến đến Việt Châu phía nam nhất của Đại Ngũ Quốc. Tuy nhiên N gay lúc này chỉ nghe thấy trên không trung truyền đến một tiếng động kỳ lạ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cô bé mặc y phục màu đỏ máu, chân dẫm lên một con kền kền chọc lướt qua đầu hắn, thẳng tiến đến phái Nam Thương. Tốc độ nhanh đến nỗi, thậm chí còn vượt qua cựu tử hóa điệp dược của hắn. Chết tiệt, đây không phải là tiên nhân đấy chứ? Hứa Nặc trong lòng đánh trống, chưa kịp suy nghĩ nhiều, phía sau lại có mấy người đạp phi kiếm đuổi theo, mục tiêu của họ rõ ràng chính là cô bé áo máu. Ngự kiếm phi hành, đây tuyệt đối là thủ đoạn của tiên gia. Hứa Nặc không ngờ rằng lại có thể gặp tiên nhân ở đây. Hứa Nặc vội vàng trốn đi, hắn vừa giấu kỹ thân thể, liền lờ mờ nghe thấy phái Nam Thương chuyển đến một trận đánh nhau. Các người Phiêu Miêu Tông cũng thật vô sỉ, tiểu thư ta chỉ uống mấy ngụm máu người, bị các người đuổi theo lâu như vậy, các người đây là đang đuổi vợ à? Nghe giọng một cô bé, giọng rất dễ nghe, nhưng lại ẩn chứa vài phần tà khí non nớt. Tiểu mỹ nhân, ngươi làm nhiều điều ác, hôm nay ta phải thay trời hành đạo, giết chết kẻ lòng rắn này. Ầm ầm ầm, Hứa Nặc lờ mờ nghe thấy tiếng kinh khí giao chiến, tiếng đánh nhau ngày càng lớn, rất nhanh, Hứa Nặc liền thấy cô bé áo máu bị năm người đối diện dồn đến gần chỗ ẩn náu của mình. Hắn vội vàng nín thở. Năm người Phiêu Miêu Tông thi triển dường như là một bộ kiếm trận, vô cùng lợi hại, mỗi chiêu mỗi thức đều phát ra kiếm khí hùng hồn. Hứa Nặc phát hiện loại kiếm khí này của họ hoàn toàn khác với kình khí ngoại phóng của hắn, dường như ở một cấp độ cao hơn. Điều này khiến hắn càng khẳng định, năm người này tuyệt đối là tiên nhân. Cô bé áo máu một mình đấu với năm người Phiêu Miêu Tông, bị áp chế rất khó chịu. Anh T.E.G.I. tốt, thả cho em đi, em S.I. rồi nàng vừa chống đỡ công kích của năm người Phiêu Miêu Tông, vừa đáng thương cầu xin. Ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, có lẽ chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Năm người Phiêu Miêu Tông công kích càng thêm hung mãnh. Anh T.E.G.I. tốt nói nhất định phải giữ lời nhé, các người dừng tay trước đi, em lập tức bó tay chịu trói. Cô bé áo máu vẻ mặt thất thức, rất đáng yêu. Năm người Phiêu Miêu Tông nhìn nhau, đồng loạt dừng tấn công. Một người trong số đó lấy ra một sợi dây vàng nóng, hắn khẽ búng ngón tay, chỉ thấy sợi dây đó lóe lên ánh sáng xanh, như vật sống, lao thẳng đến cô bé áo máu. Cô bé áo máu không phản kháng, mặc cho sợi dây vàng nóng trói chặt mình. Anh T.E.G.I. tốt, bây giờ các người yên tâm rồi chứ? Nàng dùng sức giật giật, hoàn toàn không thể giật đứt. Năm người Phiêu Miêu Tông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt được tiểu ma nữ này thật không dễ, cuối cùng cũng có thể về tông môn báo cáo rồi. Đi thôi, một người trong số đó đá vào cô bé áo máu, dẫn nàng chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Tuy nhiên N gay lúc hắn lơ là cảnh giác, đột nhiên có năm con rắn nhỏ không màu từ ống tay áo cô bé áo máu bắn ra, như tia chớp lần lượt bắn trúng năm người họ. Sự biến đổi bất ngờ khiến Hứa Nặc trái tim nhỏ không nhịn được run rẩy dữ dội, đây là một lão lục. Chỉ thấy khuôn mặt năm người lập tức biến đen, như thể chúng kịch độc, trong mắt họ đều chứa đầy kinh hãi. Hiển nhiên không ngờ cô bé áo máu lại có thủ đoạn này. Chỉ bằng mấy tên vô tích sự các ngươi cũng muốn bắt tiểu thư ta, thử, quá tự phụ rồi. Nàng cởi trói, yêu ngạo đá mới phát, sau đó kéo một người trong số đó lại, mở miệng anh đào cắn vào cổ hắn. Cô bé áo máu uống mấy ngụm, dường như cảm thấy có gì đó không ổn, nàng phì 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 mấy tiếng lại nổ ra, thử, máu tu tiên giả thật khó uống, tiểu thư ta vẫn nên đi tìm phàm nhân đi. Nàng vẫy tay, năm con rắn nhỏ thẻ lưỡi rắn lại chui trở về ống tay áo nàng. Cô bé áo máu vô vô ống tay áo, dường như nhận được tín hiệu gì đó, nàng đột nhiên trong mày. Đôi mắt đẹp đột nhiên chuyển hướng về phía chỗ ẩn náu của Hứa Nặc. Trương Chính Không, phồng lên rồi, đi dạo khắp nơi thôi. Trương Chính Không, phồng lên rồi, đi dạo khắp nơi thôi. Không bị phát hiện đấy chứ? Hứa Nặc trong lòng thịch một tiếng, hắn nhanh chóng xác định điều này, bởi vì đôi mắt đẹp của cô bé áo máu đang nhìn chằm chằm vào chỗ ẩn náu của hắn. Làm sao bây giờ? Hứa Nặc trong lòng nở gay lập tức nảy ra hát hai lựa chọn. Một là liều chết chiến đấu, hát hai là quay đầu bỏ chạy. Nhưng nhìn thủ đoạn mà cô bé áo máu đã thể hiện trước đó, bất kể là chiến hay chạy, tỷ lệ thành công của hắn đều không quá 1/10. Đặc biệt là nghĩ đến thủ đoạn khống chế người của tiên gia, Hứa Nặc càng không nhịn được run rẩy. Ai đó, cút ra! Cô bé áo máu kiểu âm thanh trách mắng. Không đánh lại mà cũng không chạy thoát, xem ra chỉ còn cách tự đâm hát hai nhát dao vào tim rồi. Hứa Nặc quyết định chọn con đường thứ ba, hắn thuận thế lăn một vòng, cuộn cuộn, đã lọt thỏm đến trước mặt cô bé áo đỏ. Cô bé áo đỏ chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhưng lại toát lên vẻ tà dị, phải một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, nàng không nhịn được, phì cười thành tiếng, cười đến nỗi run cả người. Ôi chao, không được rồi, không được rồi, ta bị ngươi chọc cười chết mất thôi. Nàng ôm bụng, phải mất một lúc lâu mới nhịn được cười, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại tỏ vẻ lạnh lẽo, ngươi là ai? Lén lén lút lút trốn ở đây làm gì? Hứa Nặc bò dậy, với vẻ mặt ngây thơ, sợ hãi, kinh hãi, rụt rè lẫn lộn, biểu cảm này hắn có thể tự chấm cho mình 9 điểm, ta là đệ tử của phái Nam Thương. Hứa Nặc tự bịa cho mình một thân phận, đại ý là hắn được phái Nam Thương phái đi làm việc, khi quay về thì phát hiện tông môn bị diệt, hắn rất hoảng, thế là hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, vừa lúc gặp được trận đại chiến kinh thiên động địa vừa rồi, tưởng là những kẻ diệt môn lại quay lại, thế nên liền trốn đi. Cô bé áo đỏ liên tiếp hỏi thêm mấy câu hỏi, Hứa Nặc đều trả lời dối. Sau 10 câu hỏi, cô bé áo đỏ đã tin Hứa Nặc một cách mù quáng, nàng liếm môi trên dưới nhìn Hứa Nặc, trong mắt đẹp lộ ra vẻ tham lam. Đây là muốn uống máu của ta sao? Hứa Nặc trong lòng đánh trống liên hồi, hắn vội vàng bật công, ngươi nhất định là tiểu tiên nữ trên trời giáng trần rồi, xinh đẹp quá, ta lớn thế này chưa từng thấy ai xinh đẹp như tiểu mỹ nhân ngươi. Sao ngươi biết tên ta? Cô bé áo đỏ nửa cười nửa không nhìn Hứa Nặc, nàng không cao lắm, ước chừng chỉ khoảng 1m4, vừa đúng độ tuổi loli, một tay cũng có thể đồng bế được. Hả? Hứa Nặc lên người, hắn chợt nhớ ra trước đó năm tên đệ tử của tông môn Phiêu Miểu luôn gọi cô bé áo đỏ là tiểu mỹ nhân, hắn còn tưởng đó là cách gọi của phản diện, hóa ra là ngươi tên là tiểu mỹ nhân. Ừ mừng. Cô bé áo đỏ đắc ý cười, thế nào, cái tên này rất có ý nghĩa phải không? Mẹ của ý nghĩa mở cửa cho ý nghĩa. Hứa Nặc liên tục gật đầu, rất có ý nghĩa, không hổ là tiên nữ, ngay cả cái tên cũng hay như vậy, ta vừa nghe cái tên này đã cảm thấy toàn thân khí huyết dâng trào, có thể nhìn thấy mỹ nhân đẹp như tiểu mỹ nhân ngươi, kiếp này, đáng giá. Cô bé áo đỏ có vẻ rất vừa lòng, nàng đáp ý cười, ban đầu ta còn định hút khô máu của ngươi, nhưng thấy ngươi miệng lưỡi ngọt ngào như vậy, hôm nay bản tiểu thư rộng lượng, tha cho ngươi một mạng. Hai môn thần công quả nhiên lợi hại. Hứa Nặc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hắn từ nhỏ đã khổ luyện, cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi. Từ nay ngươi đi theo ta đi, làm tiểu tùy tùng của ta, hầu hạ bản tiểu thư thoải mái, sẽ không thiếu phần tốt cho ngươi. Tiểu mỹ nhân già dặn vô vê ai Hứa Nặc. Cái này đây không phải kết quả ta muốn a, khỏe miệng Hứa Nặc giật giật, hai môn thần công dường như hơi quá đà rồi. Sau khi nhanh chóng cân nhắc, Hứa Nặc quyết định tạm thời đi theo tiểu mỹ nhân, hắn lại một phen tỏ lòng trung thành, khiến tiểu mỹ nhân cười đến nỗi miệng nhỏ anh đào gần như không khép lại được. Nàng lấy ra một viên thuốc ném cho Hứa Nặc, tiểu tử ngươi rất tốt, bản tiểu thư rất thích, viên thuốc này tặng cho ngươi. Hứa Nặc không chút do dự ném vào miệng. Tiểu mỹ nhân hơi ngạc nhiên liếc nhìn Hứa Nặc, ngươi không sợ bản tiểu thư cho ngươi ăn thuốc độc sao? Có thể chết dưới tay tiểu tiên nữ, cũng coi như vinh hạnh của ta. Hứa Nặc bày ra vẻ mặt ngây thơ và trung thành. Thái độ này của hắn càng khiến tiểu mỹ nhân vui đến nỗi đôi mắt to gần như híp lại, viên thuốc đó đáng giá cả thành, có tiền ngươi cũng không mua được, ăn vào ít nhất có thể tăng 20 năm công lực. Lợi hại như vậy sao? Hứa Nặc đội vàng cảm nhận, quả nhiên, dưới sự xúc tác của viên thuốc vừa rồi, cơ thể hắn đang dần dần thay đổi. Thủ đoạn tiên gia này quả nhiên không tầm thường. Hứa Nặc thầm thắt lưỡi, trong lòng càng thêm mong ước đối với võ đạo hóa tiên. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chơi. Nàng đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Một con kền kền nhanh chóng bay đến, con kền kền này không lớn, chỉ to hơn con kền kền bình thường một chút. Đừng sợ, đứng lên đi. Hứa Nặc rất nghe lời, hắn bày ra vẻ mặt sợ hãi, run rẩy bước lên người con kền kền. Mũi chân nhỏ của tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng chạm đất, thân hình nhỏ nhắn của nàng đã nhẹ nhàng bay lên, cưỡi trên cổ Hứa Nặc. Thế mà bị một cô bé cưỡi lên. Hứa Nặc hơi đau răng, hắn nắm lấy hai chân nhỏ của tiểu mỹ nhân đang không ngừng lắc lư trước ngực, hắn đã từng có tiểu bát thủy như vậy, ngay cả cậu đàn cũng không có đãi ngộ này. Thúc thúc, đi, đi Việt Châu. Tiểu mỹ nhân ra lệnh một tiếng, con kền kền đã bay lên không trung, thẳng tiến Việt Châu. Đây là lần đầu tiên Hứa Nặc cưỡi chim, cảm giác này hoàn toàn khác với cánh nhận màu cam, đứng trên lưng chim, nhìn xuống núi sông rộng lớn bên dưới, khiến trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một khao khát. Ngự kiếm thừa phong đến, tiêu giao thiên địa gian, có rượu vui vô biên, vô rượu ta cũng điên. Hứa Nặc đang đầy mong ước, cúi đầu nhìn xuống, là một con kền kền nhỏ, lập tức làm mất hứng. Kền kền thì thôi đi, quan trọng là còn nhỏ như vậy, một chút tiên khí phiêu phiêu cũng không có, ngược lại giống như hai tên lưu manh bắt cóc một con chim nhỏ. Hứa Nặc theo tiểu mỹ nhân rất nhanh đã đến Việt Châu, bọn họ trọ lại một quán rượu trong thành. Thấy quán rượu, Hứa Nặc cảm thấy rất thân thiết, không khỏi nghĩ đến quán rượu nhà mình, bây giờ chắc đã cờ hờ ai chừng rồi, không biết lao đồng sinh họ Phạm có chiêu mộ được thợ nấu rượu mới chưa. Tiểu mỹ nhân đặt hát hai phòng, Hứa Nặc ở một phòng, đến tối, hắn bị tiểu mỹ nhân gọi đến phòng. Chân của bản tiểu thư mấy ngày rồi chưa rửa, ngươi đến đây rửa cho bản tiểu thư thật sạch. Tiểu mỹ nhân ngồi trên giường, lắc lư hát hai bàn chân nhỏ, chân nàng rất trắng, nhưng lại phát ra mùi hôi chân nồng nặc. Chắc chắn không phải mấy năm chưa rửa rồi. Hứa Nặc suy nôn, một cô bé lọ lì xinh đẹp như vậy, sao lại không chú trọng vệ sinh chứ? Hắn giả vờ bày ra vẻ mặt vô cùng tận hưởng, khiến tiểu mỹ nhân gần như phân khích phát điên. Những tên tùy tùng trước đây, mỗi lần rửa chân cho nàng đều rất ghét, từng tên đều bị nàng giết, tên tiểu tử này thì không tồi, thậm chí còn tận hưởng như vậy, xem ra là thực sự rất mê nàng rồi. Tiểu nha đầu thối, ta nhớ ngươi rồi. Hứa Nặc vừa rửa, vừa thầm nghĩ đến kế hoạch trả thù tương lai. Nhưng trước đó, làm thế nào để thoát khỏi tiểu mỹ nhân mới là vấn đề khiến hắn đau đầu nhất. Chương 91, bên ngoài quá nguy hiểm, ta lại trở về rồi. Chương 91, bên ngoài quá nguy hiểm, ta lại trở về rồi. Sau khi rửa chân cho tiểu mỹ nhân xong, Hứa Nặc về phòng ngủ của mình. Hắn nằm trên giường, nghiên cứu tình trạng cơ thể mình, dưới sự xúc tác của viên thuốc, công lực của hắn quả thực đã tiến bộ, nhưng không tăng vào 205 như tiểu mỹ nhân nói, chỉ khoảng 1-2 năm thôi. Có lẽ là hấp thu không tốt rồi. Hứa Nặc hơi đau răng, thiên phú của hắn quá kém, thậm chí có thể nói là không có thiên phú gì cả, mọi mặt đều bị hạn chế, điều duy nhất hắn có thể dựa vào chính là khả năng sống lại vô hạn rồi. Thế thôi. Hứa Nặc tự cổ vũ mình, hắn lặng lẽ chờ đợi đêm khuya yên tĩnh đến. Hắn đang nghĩ kỹ rồi, nhân lúc tiểu mỹ nhân ngủ say trực tiếp bỏ trốn, chạy càng xa càng tốt. Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, tiểu mỹ nhân đã gọi ra một con rắn nhỏ, ngoan ngoan, đi giám sát tên tiểu tử đó, nếu hắn dám chạy, liền giết hắn cho ta. Con rắn nhỏ như tia chớp xẹt đi khỏi phòng. Đến đêm khuya yên tĩnh, ước chừng tiểu mỹ nhân đã ngủ say, Hứa Nặc nhẹ nhàng rón rén bò dậy, nhẹ nhàng rón rén đi đến cửa quán rượu. Không đúng rồi, tiểu mỹ nhân đó gian xảo như vậy, nhỡ đâu nàng đang giám sát mình thì sao? Nghĩ đến đây, ngón tay Hứa Nặc hơi run lên, đặc biệt là nghĩ đến mấy con rắn nhỏ như tia chớp của tiểu mỹ nhân, hắn càng hít một hơi lạnh. Hứa Nặc làm động tác giả, kệ bậy ở cửa quán rượu, lại ngáp một cái, lơ mơ quay về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Hứa Nặc bò dậy đến đại sảnh quán rượu, liền thấy tiểu mỹ nhân đã ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nàng thô lỗ một chân gác lên ghế đầu, nửa cười nửa không nhìn Hứa Nặc, đêm qua ngủ ngon chứ? Quả nhiên, nhìn vẻ mặt của tiểu mỹ nhân, Hứa Nặc lập tức nhận ra cô nàng này đêm qua tuyệt đối đã giám sát mình, nhưng hắn đã nghĩ kỹ lời lẽ rồi, rất dễ dàng lừa được tiểu mỹ nhân. Ăn xong bữa sáng, Hứa Nặc bị tiểu mỹ nhân kéo đến ký viện lớn nhất Việt Châu. Ban đầu hắn còn không hiểu, cô nàng ngươi đi ký viện làm gì, mãi đến tối hôm đó, Khi hát hai người rời quán rượu, có một công tử nhà giàu thèm khát nhan sắc của tiểu mỹ nhân, lén lút đi theo họ, sau đó đến chỗ vắng vẻ chuẩn bị ra tay thì bị tiểu mỹ nhân hút khô máu trực tiếp. Câu cá. Nhìn tiểu mỹ nhân đang ở hơi no, Hứa Nặc rợn cả tóc gáy, cô nàng này bị làm sao vậy, sao lại thích uống máu người đến vậy? Có muốn thử không? Tiểu mỹ nhân đẩy sát chết về phía Hứa Nặc, giọng nói non nớt của nàng dường như còn ẩn chứa vài phần mùi máu tanh, khóe môi nàng vẫn còn vương máu tươi, dưới ánh sáng đêm, trông có vẻ đáng sợ một cách bi tráng. Hứa Nặc thấy buồn nôn, tiểu mỹ nhân cũng không miễn cưỡng, lau miệng bay về quán rượu. Mấy ngày sau, tiểu mỹ nhân ngày nào cũng dắt Hứa Nặc đi ký viện, đôi khi nàng cũng móc tiền ra cho Hứa Nặc gọi gái, Hứa Nặc lần nào cũng lấy cơ son phấn tầm thường không sánh được với tiểu mỹ nhân mà từ chối, khiến tiểu mỹ nhân vui không ngớt. Hứa Nặc tối nào cũng thi triển động tác giả để dò la tiểu mỹ nhân. 7 ngày sau, sự cảnh giác của tiểu mỹ nhân đối với hắn đã rất thấp, nhưng Hứa Nặc không bỏ trốn, không có 100% chắc chắn, hắn không muốn mạo hiểm. Mãi đến nửa tháng sau, tiểu mỹ nhân không biết nhận được tin tức gì, nàng rất hưng phấn, uống mấy vò rượu, say bất tỉnh nhân sự. Hứa Nặc nắm bắt cơ hội ngàn vàng này, bỏ trốn khỏi quán rượu N ngay lập tức. Trước khi đi, hắn còn bỏ rất nhiều thuốc tẩy vào canh giải rượu của tiểu mỹ nhân, hắn muốn định hạ độc, tiếc là bên cạnh không có sẵn. Xa rời quán rượu, Hứa Nặc tìm một chỗ vắng vẻ, thay quần áo, lại đổi dung mạo. Nhìn khuôn mặt bình thường phản chiếu trong vũng nước, Hứa Nặc cười mãn nguyện, không có bất kỳ đặc điểm nào, không có bất kỳ cá tính nào, chỉ là một khuôn mặt đại chúng bình thường nhất, loại bỏ vào đám đông tuyệt đối không tìm ra. Hứa Nặc lại tìm một cái ao gần đó, tắm rửa, tẩy sạch mùi vị trước đó, mãi đến khi mẹ hắn sống lại cũng không ngửi ra mới thôi. Đến lúc này, hắn mới hơi yên tâm. Bên ngoài quá nguy hiểm rồi. Hứa Nặc lúc này vẫn còn sợ hãi, tiểu mỹ nhân nhìn bề ngoài nhiều nhất cũng chỉ 13-14 tuổi, nhỏ như vậy mà đã lợi hại như thế, trưởng bối thân bằng của nàng chắc chắn còn lợi hại hơn. Cô nàng này tuổi nhỏ, còn dễ lừa gạt một chút, nếu gặp những nhân vật lớn ý chí kiên định, hai môn thần công của hắn chắc chắn sẽ không có tác dụng gì, khả năng cao hơn là người ta căn bản không cho hắn cơ hội vào tông. Còn có Vân Hải Tông, Phiêu Miểu Tông, trước đây thật sự chưa từng nghe nói đến, ước chừng cũng không kém. Xem ra vận kiếp thật sự sẽ đi kèm với Tê Ai Họa rồi. Hứa Nặc càng thêm tin tưởng điều này, hóa giải Tê Ai Họa lần này càng khiến hắn nhận được 100 điểm vận kiếp, hiện giờ vận kiếp của hắn đã đạt đến 820 điểm, chỉ còn 180 điểm nữa là đạt đến mốc 1000 điểm. Lý tưởng rất đẹp, hiện thực quá khắc nghiệt. Hứa Nặc thở dài, hắn đã từ bỏ ý định du lịch Đông Nam Cửu Châu rồi, đi tiếp nữa, có thể khả năng trường sinh bất tử đều bị bại lộ. Hứa Nặc hóa trang thành một tên ăn mày khoảng 17-18 tuổi, lại nhặt một cái bát sành vỡ bên đường, rồi một mạch đi về phía bắc, trở về trấn Bình An. Hắn đã tự sắp xếp cho mình một thân phận hoàn toàn mới, tổ tông 18 đời hắn đều bịa ra rồi. Trên đường đi, hắn vừa đi vừa nghiên cứu nội lực dịch dung, trong cơ thể hắn hiện giờ đã sản sinh ra nội lực, đã có tư cách tu luyện nội lực dịch dung này quả thực bác đại tinh thông. Khi hắn trở về trấn Bình An, đã là nửa tháng sau, lúc này đã đến ngày 1 năm tháng chạp năm vạn tượng thứ nhất 2. Trên đường đi, hắn đã nhìn thấy quá nhiều bi kịch, Đông Nam Cửu Châu thật sự là 10 nhà thì 9 nhà trống rỗng, ngay cả những người may mắn sống sót, cũng sống rất thê thảm, có thiếu phụ vì một cái bánh bao mà bán rẻ thân thể giữa đường, có thanh niên cướp thức ăn với chó hoang, nhổ rau dại, gặm vỏ cây, ăn đất sét cảm thấy khắp nơi. Những người hắn gặp trên đường đi, tuyệt đại đa số đều là da bọc xương. Hứa Nặc đội vã trở về quán rượu, nhưng thấy cửa quán rượu đóng chặt, chỉ có tường ngoài dán một tờ thông báo, tạm dừng kinh doanh vì lý do, còn lý do là gì, thông báo không nói rõ. Ôi chao, Hứa Nặc thở dài, hắn ban đầu còn định học Ngô Đại Đầu bếp, ăn một bữa ba vương, cho một quán ba vương, tự mình sắp xếp vào quán rượu nhỏ, bây giờ thì hay rồi. Hơn một tháng rồi, không biết tình hình kinh thành thế nào rồi. Hứa Nặc cầm cái bát sành vỡ đến cầu Bình Tín. Mấy ngày sau, hắn cứ ở dưới gầm cầu. Mặc dù hóa trang thành ăn mày, nhưng hắn chưa bao giờ đi xin ăn, hắn đói thì bắt một con chim nhỏ, bắt một con gà rừng, thời buổi này, không chỉ người da bọc xương gầy gò, mà ngay cả gà rừng chim nhỏ cũng vậy. Hứa Nặc trốn dưới gầm cầu, gặm một con cá nhỏ vừa nướng xong. Đúng là tháng chạp rét buốt, trên trời còn bay tuyết, rất lạnh. Hứa Nặc cứ ở dưới cầu Bình Tín, cũng không ai để ý đến hắn, hắn dường như bị thế giới lãng quên. Mãi đến 7 ngày sau, đến rạng sáng ngày tiểu niên, hắn đang co do ngủ, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi rơi lên người. Chương 92, xin gọi ta là Đại Lang. Chương 92, xin gọi ta là Đại Lang. Hứa Nặc mở mắt, thấy một cột nước từ cầu Bình Tín ào ào đổ xuống, cột nước này vốn dĩ rơi xuống theo hình vạ dạ tồn, nhưng bị ảnh hưởng bởi gió bắc dữ dội, trực tiếp bị thổi vào người hắn. Cái con mẹ nó. Hứa Nặc buồn bực phát điên, tên nào không có mắt như vậy, kẻ bậy lại kẻ trúng người mình. Hắn bò dậy, tức giận xông lên cầu Bình Tín. Đứng trên cầu là một tên ăn mày nhỏ, khoảng 10 tuổi, khóe mắt hắn có một nốt rồi duyên. Hứa Nặc cảm thấy hơi quen mắt, nhìn kỹ, hóa ra là tên tiểu lưu manh mà hắn hóa thân thành tái kỳ bá đã quen, tên tiểu tử này cao hơn trước một chút, trông cũng rắn giỏi hơn trước. Tên tiểu lưu manh dường như cũng nhận ra mình đã gây họa, hắn hoảng sợ, "Đại đại ca, ta không biết dưới gầm cầu có người, ta không cố ý, ta thật sự không cố ý, ngươi tha cho ta đi." Hắn vẻ mặt cầu xin. Hứa Nặc tức giận đá cho hắn một cái. Thằng nhóc ăn mày càng thêm hoảng hốt, nhãn châu hắn xoay chuyển, "Đại ca, sao huynh lại ở dưới gầm cầu? Mùa đông lạnh lắm, hay huynh cùng đệ về nhà ở đi?" Hắn lo lắng nhìn Hứa Nặc. "Một thằng nhóc ăn mày như ngươi thì có chỗ nào tốt chứ?" Hứa Nặc lại đá thêm một cái nữa, lúc này mới hạ giận, hắn lại trở về dưới gầm cầu, nằm trên chiếu rách. Thằng nhóc ăn mày lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đang định rời khỏi cầu Bình Tín, dường như lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đi theo Hứa Nặc đến dưới cầu Bình Tín, ngồi bên cạnh Hứa Nặc, "Đại ca, bọn ăn mày ở gần đây đệ đều quen cả, sao nhìn huynh lại thấy là vậy?" Hứa Nặc gối đầu lên hát hai tay, ta từ Việt Châu ở phía đông nam chạy nạn đến đây. Nghe thấy hát hai chữ Việt Châu, trong mắt thằng nhóc ăn mày lóe lên tinh quang, đại ca, để nghe tiên sinh kể chuyện nói Việt Châu là châu ở cực nam của Âu quốc chúng ta, nghe nói ra khỏi Việt Châu là vùng biển núi Hoang Vu, nghe tiên sinh kể chuyện nói, vùng biển núi Hoang Vu có rất nhiều yêu tinh, đặc biệt là nữ yêu tinh, mỗi người đều xinh đẹp hơn người, đại ca huynh có gặp qua chưa? Vô nghĩa. Hứa Nặc lật bạch nhãn, lật người tiếp tục ngủ. Cũng đúng ha, nghe nói nữ yêu tinh sẽ hút tinh khí của đàn ông, đại ca nếu gặp nữ yêu tinh thì chắc cũng không sống đến bây giờ rồi. Thằng nhóc ăn mày gãi đầu, đại ca huynh tên là gì? Hứa. Đại Lang. Ba chữ bật ra khỏi miệng, ánh mắt Hứa Nặc lóe lên, đây là cái tên hắn suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra. Đại Lang ca, đệ tên là Tiểu Biển Tam, sau này chúng ta là bạn rồi, huynh cứ theo đệ đảm bảo huynh có đồ ăn đồ uống chỗ ở. Tiểu Biển Tam vỗ ngực, vẻ mặt tự tin tràn đầy. Ồ, lợi hại vậy sao? Hứa Nặc ngồi dậy, hắn hẹp hỏi đánh giá Tiểu Biển Tam. Tiểu Biển Tam cười hì hì, hắn hà hơi vào bàn tay nhỏ bị đông đỏ, đệ có tuyệt chiêu, cơ mà người khác không xin được thì đệ đều xin được, đi thôi Đại Lang ca, ở đây lạnh quá, đệ đưa mình đến chỗ đệ ở. Người đưa ta đi làm gì? Hứa Nặc ngậm lạc trong miệng. Trong đôi mắt đen lấy của Tiểu Biển Tam lóe lên vài tia mong ước, đệ lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ ra khỏi trấn Bình An, đệ muốn nghe chuyện bên ngoài, sau này chúng ta chia công việc, đệ phụ trách xin cơm cho cả hát hai chúng ta, huynh phụ trách kể chuyện bên ngoài cho đệ có được không? Vẻ mặt nhỏ nhắn của hắn tràn đầy mong đợi. Thành giao. Hứa Nặc bỏ dậy, vô vô ngông. Vẻ mặt nhỏ nhắn của Tiểu Biển Tam vui mừng, hắn vội vàng đưa Hứa Nặc ra khỏi gầm cầu. Đại Lang ca, nhà huynh có nhiều anh chị em lắm phải không? Không, chỉ có một mình ta. Hứa Nặc một tay chống gậy, một tay cầm cái bát sức. Tiểu Biển Tam đi trước dẫn đường, hắn quay đầu lại kinh ngạc liếc nhìn Hứa Nặc, vậy sao huynh lại gọi là Đại Lang? Hứa Nặc bước đi lảo đảo trong tuyết, vấn đề này hắn đã nghĩ đến rồi, người cha đã chết của ta lúc còn sống ôm mộng lớn, muốn sinh ra một trại lính, con trai thì gọi là Lang, con gái thì gọi là Nha, kết quả vừa mới sinh được một mình ta thì đã chết đi, mẹ ta đau buồn quá độ, cũng bỏ đi, chỉ để lại một mình ta, an sinh qua ngày. Tiểu Biển Tam vẻ mặt đồng cảm, không ngờ Đại Lang ca cũng đáng thương như vậy, đệ cũng vậy, cha mẹ đệ cũng mất khi đệ còn rất nhỏ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến Ni Cô Am ở phía nam trấn Bình An. Đại Lang ca, chính là chỗ này rồi. Tiểu Biển Tam đẩy cửa Ni Cô Am bước vào. Hứa Nặc không ngờ thằng nhóc này lại ở trong Ni Cô Am, hắn nhớ trong Ni Cô Am có một sư thái và vài ni cô nhỏ. Mấy nữ hòa thượng ở đây đều chết vì ôn dịch, từ lâu đã hoang phế rồi, có lần đệ đi ăn xin phát hiện ra chỗ này, thế là dọn dẹp nó, coi nó là nơi tập trung của bằng cái bang chúng ta. Vẻ mặt nhỏ nhắn của Tiểu Biển Tam tràn đầy đắc ý, Hứa Nặc đi theo Tiểu Biển Tam vào Ni Cô Am. Ni Cô Am này hắn trước đây cũng đã đến, đối với sư thái đó hắn cũng có chút hiểu biết, là một người rất hiền lành. Đáng tiếc. Hứa Nặc khẽ thở dài. Tiểu Biển Tam, sao hôm nay về sớm vậy? Một giọng nói lười biếng từ căn nhà ngói ở giữa nhất chuyển đến. Cửu thúc, cháu gặp một người đồng hành ở cầu Bình Tín, là người chạy nạn từ Việt Châu đến, hắn muốn gia nhập bang cái bang chúng ta. Tiểu Biển Tam vẻ mặt định nọt nhìn một lão ăn mày trung niên khoảng 40 tuổi trong nhà. Ông ta tên là Hồng Cửu, thủ lĩnh bang cái bang trấn Bình An. Hiểu quy củ chứ? Hồng Cửu xoa xoa mũi, trên dưới đánh giá Hứa Nặc. Hứa Nặc gật đầu, trên đường về Tiểu Biển Tam đã nói hết với hắn rồi, hóa ra ăn mày cũng không phải muốn làm là làm được, mỗi tháng đều phải nộp một khoản tiền lãi nhất định, không có tiền thì đừng hỏng tồn tại trên địa bàn này. Thế là, Hứa Nặc cứ thế gia nhập bang cái bang trấn Bình An. Cảm ơn Cửu thúc. Tiểu Biển Tam từ trong lòng lấy ra một cái màn thầu biếu Hồng Cửu. Hồng Cửu cười hài lòng, há miệng lớn nhờ ai ngấu nghiến màn thầu. Tiểu Biển Tam kéo Hứa Nặc đi đến vị trí trong cùng, chỉ vào một tấm chiếu rơm trên đất, "Đại Lang ca, sau này chúng ta ở đây." Hứa Nặc tùy tay ném cây gậy và bát sứ xuống đất, lười biếng nằm lên chiếu rơm. Thời gian này luôn ở dưới gầm cầu, băng tuyết ngập trời, hắn đã lâu rồi không được ngủ một giấc ngon lành. Hôm nay là ngày tiễn nhiên, lười biếng một ngày đi. Tiểu Biển Tam duỗi lưng, cũng nằm xuống bên cạnh Hứa Nặc. "Đại Lang ca, Cửu thúc rất lợi hại đấy, một mình đánh mười mấy tên tráng hán như chơi, tính tình ông ấy không tốt lắm, huynh tuyệt đối đừng đắc tội ông ấy." Tiểu Biển Tam ghé vào tê ai Hứa Nặc, nhỏ giọng dặn dò. Tối hôm đó, Hứa Nặc đã chứng kiến tính tình không tốt lắm của Hồng Cửu, những tên ăn mày không xin được cơm bị ông ta đánh cho như cháu, Hứa Nặc cũng lười quản. Hắn nằm trên chiếu rơm, lúc có lúc không kể chuyện bên ngoài cho Tiểu Biển Tam nghe, có chuyện thật, có chuyện là hắn bịa ra, Tiểu Biển Tam nghe rất say sưa. Đợi đến khi Tiểu Biển Tam ngủ thiếp đi, trời đã khuya, Hứa Nặc nhìn bầu trời đêm đen như mực bên ngoài, không khỏi lại nhớ đến những năm tháng cùng cậu đàn gói bánh trèo. Đúng như lời cậu đàn nói, cuộc sống ở tiểu quán tuy rất bình lặng, hắn cũng rất thích. Không biết tiểu quán khi nào mới mở cửa. Hứa Nặc mong ước, từ từ chìm vào giấc mộng. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã bị Tiểu Biển Tam gọi dậy sớm. Chương 93, Tuyệt Chiêu Ca, nghề nào cũng có chẳng nguyên. Chương 93, Tuyệt Chiêu Ca, nghề nào cũng có chẳng nguyên. Hứa Nặc theo Tiểu Biển Tam ra khỏi Ni Cô Am. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng mùa đông chiếu xuống tuyết động, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. "Đại Lang ca, hôm nay chúng ta đến thôn Miếu Tử Đồng ở phía nam đi dạo, nghe nói ở thôn Miếu Tử Đồng có nhà sắp thành thân, khả năng xin được cơm sẽ cao hơn." Tiểu Biển Tam vươn vai ai, kéo Hứa Nặc đi thẳng đến thôn Miếu Tử Đồng. "Đại Lang ca, huynh thường xin cơm như thế nào?" Tiểu Biển Tam nhẹ nhót, trên đường rất hoạt bát. "Còn thế nào nữa, đại gia đại nương đại ca đại tỷ, làm ơn làm phước cho con đi thôi." Hứa Nặc một tay chống gậy, một tay cầm cái bát sức, tuy đã làm ăn mày hơn một tháng, hắn thật sự chưa mở miệng xin cơm lần nào. Tiểu Biển Tam cười, "Đại Lang ca, không phải để nói mình, kỹ năng xin cơm của mình quá thấp cấp, xin được cơm mới là lạ." Hứa Nặc hứng thú, "Vậy đệ xin như thế nào?" "Đệ..." kỹ năng xin cơm của đệ nhiều lắm. Tiểu Biển Tam ngẩng cao đầu kiêu ngạo, hắn nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai, lúc này mới chạy đến bên cạnh Hứa Nặc, nhỏ giọng nói, đầu tiên, cái tên này của đệ chính là một kỹ năng. Hứa Nặc lập tức bị khơi dậy sự tò mò, tên và xin cơm còn có liên quan gì sao? Tiểu Biển Tam cười hì hì, quan hệ lớn lắm, Đại Lang ca có phải cảm thấy tên này của đệ rất khó nghe không? Ồ, ngươi còn biết cái tên này khó nghe đấy. Hứa Nặc cười nhìn Tiểu Biển Tam. Tiểu Biển Tam cười bí ẩn, thật ra đệ cố ý đặt tên này, huynh nghĩ xem, người khác vừa nghe đệ tên là Tiểu Biển Tam, tự nhiên sẽ coi đệ là thằng đốc, nên họ sẽ thương hại đệ, sẽ thương xót cho đệ đồ ăn. Ha, thằng nhóc này cũng thông minh đấy. Hứa Nặc bật cười. Đại Lang ca, thế nào, huynh cũng đổi một cái tên ngốc nghếch đi. Hắn mân mê cầm suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ trán, có rồi, Đại Lang ca, sau này huynh cứ gọi là Vương Bát Đản đi. Khoe miệng Hứa Nặc giật giật, ta vẫn gọi là Đại Lang đi, Đại Lang cũng thảm lắm. Đại Lang ca, huynh quá coi trọng mặt mũi có gì quan trọng, xin được đồ ăn mới là mặt mũi. Huynh nghĩ xem, tại sao cửu thúc đối xử với người khác tệ như vậy, lại đối xử với đệ tốt như vậy, không phải vì đệ xin được đồ ăn sao? Tiểu Biển Tam vẻ mặt dạy đời, nhưng hắn cũng không ép buộc Hứa Nặc, hắn buốt một nắm tuyết nhét vào miệng. Đại Lang ca, cái tên này chỉ là một trong những tuyệt chiêu của đệ, đệ còn một tuyệt chiêu nữa. Hứa Nặc lần này thật sự hứng thú, trong mắt Tiểu Biển Tam lóe lên vài tia đắc ý. Đại Lang ca, huynh có biết hát M Ai Hoa Lạc không? Hứa Nặc lắc đầu, M Ai Hoa Lạc là loại hình nghệ thuật hát rong phổ biến gần kinh thành, hắn thì có nghe người khác hát qua. Đại Lang ca, đệ dạy huynh. Tiểu Biển Tam từ thắt lưng lấy ra một đôi thanh tre, hắn hắng giọng, thanh tre gõ, ồn ào, ông già bà cả mọi người đến nghe, đệ Tiểu Biển Tam, tuổi không lớn, đi khắp thiên hạ nói sự thật, hôm nay nghe đệ nói gì, trấn bình an của chúng ta, có một hứa quan nhân, cựu thiên giáng lâm một thượng nhân, kiếm pháp của hắn thật tuyệt vời, một kiếm đâm chết ba thằng rùa con. Vẻ mặt Hứa Nặc kỳ lạ, cái hứa quan nhân này không lẽ là nói chính mình, ba thằng rùa con kia chẳng lẽ là. Hứa Nặc hỏi ra nghi ngờ của mình, không nằm ngoài dự đoán của hắn, hứa quan nhân trong M Ai Hoa Lạc đúng là hắn, Linh Trung Tắc ba người lại bị biên thành ba thằng rùa con, nếu để ba người họ biết, chắc chắn sẽ tức đến ngày dựng lên. Đây là đệ tử biên à? Hứa Nặc suy tư đánh giá Tiểu Biển Tam, thằng nhóc này không giống như hắn tưởng tượng. Không phải, là một ông lão dạy đệ. Tiểu Biển Tam vẻ mặt phấn khích, Đại Lang ca, đây là tuyệt chiêu thứ hát hai của đệ, mượn thế, rất nhiều người ở trấn Bình An rất thích Hứa đại quan nhân, đệ vừa khen Hứa đại quan nhân là rất nhiều người sẽ cho đệ đồ ăn, nên bây giờ đệ cứ thay đổi cách khen Hứa đại quan nhân. Hứa Nặc không ngờ rằng mình lại có hy vọng như vậy trong lòng dân chúng trấn Bình An, còn đệ, đệ có thích ăn không? Trong đôi mắt đen lấy của Tiểu Biển Tam lóe lên ánh sáng rực rỡ, sao có thể không thích, đệ quá thích rồi, đệ đã coi Hứa đại quan nhân là mục tiêu cả đời theo đuổi của đệ. Giọng nói non nớt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú ánh lên sự sùng bái. Hứa Nặc phát hiện thằng nhóc này là một người lắm lời, luôn có thể tìm được chủ đề từ mọi góc độ. Hơn nữa, tuyệt chiêu xin cơm của thằng nhóc này thật sự rất nhiều, mỗi tuyệt chiêu lấy ra đều khiến bọn ăn mày khác được ích lợi vô cùng, điều này khiến hắn không khỏi cảm thán, nghề nào cũng có chẳng nguyên. Những ngày tiếp theo, hắn luôn theo Tiểu Biển Tam đi khắp nơi ăn xin, không ngờ, những tuyệt chiêu của Tiểu Biển Tam rất hiệu quả, cơ bản 10 lần có thể xin được hát 2-3 lần, phải biết rằng bọn ăn mày khác 100 lần cũng chưa chắc xin được hát 2-3 lần. Nhưng Hứa Nặc chưa bao giờ tự mình đi xin cơm, đều là Tiểu Biển Tam ra mặt, hắn cứ đứng đằng sau. Vốn dĩ Tiểu Biển Tam một mình xin được cơm tỷ lệ khá cao, nhưng thêm hắn cái đồ bướng như này, rất nhiều người đều cảm thấy hắn lớn như vậy rồi, có tay có chân, làm gì mà không được, cứ nhất định phải làm ăn mày, nên rất ít người cho họ đồ ăn nữa. Nhưng bị từ chối nhiều lần, Tiểu Biển Tam lại nghĩ ra một tuyệt chiêu nữa. Thế là Hứa Nặc lại giả làm kẻ thiểu năng, hiệu quả không tệ. Từ khi hắn giả làm kẻ thiểu năng, tỷ lệ xin được cơm tăng lên đáng kể. Thời gian nhanh chóng đến đêm giao thừa. Ngay hôm đó, Hứa Nặc theo Tiểu Biển Tam đi đến thôn Lý Gia Loan, đáng tiếc không xin được gì cả. Đến tối, hai người lủi thủi trở về Ni Cô Am. Hôm nay thật thất bại. Tiểu Biển Tam mệt mỏi ngồi xuống chiếu rơm, hắn ôm bụng đói cồn cào, có chút ấy náy nhìn Hứa Nặc, Đại Lang ca, xin lỗi huynh, hôm nay để huynh đói bụng rồi, nhưng huynh yên tâm, sáng em mở ai nhất định sẽ có đồ ăn. Hắn vẻ mặt nhỏ nhắn đầy tự tin, khiến Hứa Nặc cũng có chút tò mò. Mùng một Tết không được đi ăn xin là gặp xui xẻo, không bị đánh đã là may rồi, người khác sao có thể cho, thằng nhóc này sao lại tự tin như vậy? Hứa Nặc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, hắn gối đầu lên hát hai tay nằm trên chiếu rơm. Nghe tiếng pháo nổ lẹt đẹt bên ngoài, Hứa Nặc có chút khó chịu, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn đón Tết ngoài tử quán, hắn rất không thích cảm giác này, điều này khiến hắn không có cảm giác thuộc về. Trong lúc suy ngẫm, bọn ăn mày trong Ni Cô Am dần dần nhiều lên. Nhưng hôm nay mọi người thu hoạch đều không tốt lắm, từng người đều vẻ mặt xấu khổ, khiến Hồng Cửu tức giận bốc hỏa, cầm một cây gậy trúc đập loạn xạ. Cửu thúc, N gây cả Tiểu Biển Tam hôm nay cũng không xin được đồ ăn, thật sự không phải chúng tôi không cố gắng, là những tên phu ông kia thật sự không cho. Một đám ăn mày bị đánh cho xin ha. Hồng Cửu đánh một lúc lâu, dường như hơi mệt, ông ta mắng vài tiếng, lại trở về giường của mình, có giường ngủ đều là những người có địa vị cao trong bang, như Tiểu Biển Tam thì chỉ có thể ngủ dưới đất. Theo Hồng Cửu trở về chỗ, Ni Cô Am cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhưng rất nhanh lại chuyển đến tiếng nói chuyện ồn ào. Họ đang nói chuyện về tình hình chiến sự ở kinh thành, từ cuộc trò chuyện của họ, Hứa Nặc mơ hồ biết được, Lý Tú đã phá vỡ phòng thủ kinh thành một tháng trước, thuận lợi tiến vào kinh thành, nhưng hiện tại hắn lại gặp một rắc rối lớn. Chương 94, thanh niên có lý tưởng. Chương 94, thanh niên có lý tưởng. Nghe một tên ăn mày tên là Tiểu Thuận Tử nói, sau khi Lý Tú tiến vào kinh thành, lệnh đầu tiên hắn ban ra là bắt Vạn Tượng Đế Triệu Mãng, nhưng đến bây giờ, hắn lại không thấy bóng dáng Triệu Mãng đâu, thậm chí cả An Quốc công chúa Triệu Thanh Linh cũng không biết tung tích. không biết Triệu Mãng và con yêu tinh nhỏ kia trốn đi đâu rồi. Trên mặt một đám ăn mày đều tràn đầy nghi ngờ và sợ hãi, tuy họ là ăn mày, nhưng cũng hy vọng thiên hạ thái bình, vũ cốc phong đăng, như vậy họ xin cơm cũng dễ hơn. Nhưng nếu Triệu Mãng thật sự trốn khỏi kinh thành, thì toàn bộ thiên hạ có thể sẽ càng thêm động loạn. Hứa Nặc Yên lặng lắng nghe cuộc thảo luận của một đám ăn mày, điều này khiến hắn dần dần có được sự hiểu biết nhất định về tình hình kinh thành và toàn bộ Đại Ngư quốc. Sau khi Lý Tú phá vỡ kinh thành, đúng như dự đoán, các cánh quân Cần Vương mất đi chủ lực, nhao nhao rút về căn cứ của mình. Đại tướng quân Triệu Tín vốn dĩ cũng đang trên đường Cần Vương, nghe nói kinh thành bị phá vỡ, hắn lập tức lại dẫn binh giết trở lại Sơn Hải quan và một mạch đánh tan quân Tí Mi, thậm chí tự phong Vương Hàn, chuẩn bị lấy Đông Bắc làm căn cứ để tranh bá thiên hạ. Cùng lúc đó, sau khi Lý Tú chiếm được kinh thành, Xích Giá quân ở Đông Nam càng thêm sĩ khí, một trận đánh tan mấy chục vạn quân của Trấn Nam Vương. Hiện giờ toàn bộ Đông Nam đã nằm dưới sự thống lĩnh của Xích Giá quân. Nghe nói sau khi chính nhân Kiếm Dương Mục bị giết, đại tướng quân Lý Tú được Thích Khách Nhiếp Hiển Nương và Thần Hữu cùng tiến cử làm thống lĩnh mới của Liên Minh Chính Nghĩa, thậm chí có không ít người kiến nghị để đại tướng quân Lý Tú đăng cơ xưng đế. Một đám ăn mày nhao nhao nhìn Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử cười hắc hắc nói, nghe Chu Lý Chính nói, đại tướng quân Lý Tú đã quyết định chính thức đăng cơ vào ngày MI, muốn khôi phục quốc hiệu Đại Ngu, kiến nguyên thái sơ. Vị Lý tướng quân này làm người thật là tốt, năm đó lúc chàng làm thủ vị ở Bình An Tử Quán, còn cho ta một cái bánh bao nữa, nghĩ đến cái bánh bao trắng to đó, lòng ta nóng ran. Hồng Cửu múa tay múa chân, mắt chàng chứa đầy hưng phấn, Lý tướng quân làm hoàng đế nước Đại Ngu của chúng ta, ta thấy được, ta giơ hát hai tay hát hai chân đồng ý. Một đám ăn mày nhao nhao nhớ lại từng chút một về Lý Tú, có ăn mày bị Lý Tú nhìn từ xa một lần đã trở thành ký ức khó quên suốt đời. Nhưng mà nói đi thì nói lại, Lý tướng quân sở dĩ có ngày hôm nay, hoàn toàn là công lao của Hứa Đại Hiệp. Một đám ăn mày đang trò chuyện, đề tài không tự giác chuyển sang Hứa Nặc. Không phải sao, nghe nói Hứa Đại Hiệp không chỉ một lần cứu tính mạng của Lý tướng quân, nếu không có Hứa Đại Hiệp, Lý Tú căn bản không thể sống đến lúc đăng cơ xưng đế. Nghe nói quân lương của đại quân đều do Hứa Đại Hiệp cung cấp, thật không ngờ, trấn Bình An của chúng ta lại ẩn giấu một vị cao thủ như vậy, hắc hắc. Năm đó ta còn từng búng tiểu đinh đinh của Hứa Đại Hiệp đấy. Một ông lão ăn mày đôi mắt già đục ngầu chứa đầy hồi ức. Lão già nhà ngươi có lễ phép không vậy? Hứa Nặc khỏe miệng co giật. Thật không ngờ, cự kình bang tiêu ngạo bất nhất năm xưa lại bị Hứa Đại Hiệp diệt trừ, phái nam thương đó thật là vô sỉ, lại dám cướp công của Hứa Đại Hiệp về mình. Nghe nói Hứa Đại Hiệp vì báo thù cho một đầu bếp trong tiểu quán mới giấu thân phận của mình, vì một đầu bếp nhỏ nhoi mà có thể nhẫn nhịn đến mức này, cái tình nghĩa này thật sự không phục không được. Một đám ăn mày bảy mồm tám chuyện bàn luận, trên mặt mỗi người đều chứa đầy vinh quang, đặc biệt là những người từng có giao thiệp với Hứa Nặc, càng là mày nhảy mắt múa, khiến những người khác ghen tị không thôi. Không biết Lý tướng quân có bệnh gì, lại đi cưới một nam nhân. Tiểu Thuận Tử mặt đầy khó hiểu. Đúng vậy, lão tử cũng không hiểu được, cái cậu đàn đó ta từng gặp rồi, mặt đầy tàn nhang ngụm nhọn, lão tử nhìn đã thấy ghê tởm, quan trọng là còn là nam nhân, nghe nói đã 3 năm tuổi rồi, Lý tướng quân tuổi trẻ như vậy, sao lại nghĩ quân thế, sao lại nhìn chúng hắn được nhỉ? Chắc là Lý tướng quân có sở thích đặc biệt gì đó. Một đám ăn mày nhao nhao cười lớn. Tiểu Thuận Tử vuốt ve mông mình một cách suy tư, huynh đệ, ta đã tìm được một cách hay để thăng tiến rồi. Một đám ăn mày nghi hoặc nhìn Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử xoa xoa mông mình, ta định biến mình thành cậu đàn như vậy, đến hoàng thành ngẫu nhiên gặp Lý Tú, nói không chừng sẽ được Lý Tú sủng hạnh, làm hoàng hậu thì không nghĩ đến rồi, chắc chắn tranh không lại cậu đàn, làm phi tử gì đó thì chắc không vấn đề gì nhỉ. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cả đám cười ổ, tiểu tử nhà ngươi thật có lý tưởng. Hứa Nặc suýt chút nữa không nhịn được cười phá lên. Mọi người trò chuyện mãi, trời đã khuya tĩnh mịch. Hứa Nặc nằm trên chiếu rơm, không khỏi đổ mồ hôi thay Lý Tú, có thể thấy trước rằng, sau khi Lý Tú đăng cơ, các thế lực trung thành với Triệu Mãng trước đây chắc chắn sẽ nhao nhao phản loạn, toàn bộ nước Đại Ngu sẽ trở nên hỗn loạn hơn, chàng muốn thu dọn cục diện cũng không dễ dàng như vậy. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc bị Tiểu Biển Tam gọi dậy một cách lén lút. "Đại Lang ca, đói bụng lắm rồi phải không? Ta đưa Minh đến một nơi, nhất định tìm được đồ ăn." Tiểu Biển Tam mặt đầy bí ẩn, chàng kéo Hứa Nặc rời khỏi Am Nhi. Hứa Nặc đi theo Tiểu Biển Tam, không lâu sau đã đến nghĩa địa ở phía đông trấn Bình An. "Đại Lang ca, hôm nay là mùng 1 Tết, chắc chắn có không ít người đến tế bái tiên nhân, chắc chắn có đồ cúng, chúng ta chỉ cần chờ ở đây, nhất định sẽ đợi được đồ ăn." Tiểu Biển Tam kéo Hứa Nặc gần mình sau một ngôi mộ mới xây dựng. Hứa Nặc sắc mặt cổ quái, ngôi mộ này chính là mộ của chàng, chàng không ngờ mình lại nhanh chóng quay trở lại mộ của mình. Ngôi mộ này đã thay đổi rất nhiều so với lúc chàng rời đi hơn một tháng trước, được đắp thêm nhiều đất, cao hơn nữa xung quanh mộ còn có thêm nhiều bia mộ nhỏ, xem văn địa, đều là do dân trấn Bình An tự phát dựng lên. Hứa Nặc mỉm cười an ủi, chàng liếc nhìn Tiểu Biển Tam, đầu óc tiểu tử này quả nhiên rất linh hoạt. Chẳng mấy chốc, lần lượt có người đến nghĩa địa tế bái, nhưng năm nay thời tiết không tốt, mọi người đều ăn không đủ no, làm gì có tiền nhàn rỗi tế bái tiên nhân, nhiều người đến tế bái đều tay không, thậm chí những người mang đồ cúng, tế bái xong cũng tiện tay mang về. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Tiểu Biển Tam càng ngày càng khó coi, cho đến khi mặt trời lên cao, họ vẫn không đợi được đồ cúng. "Đại Lang ca, hôm nay lại thất bại rồi." Tiểu Biển Tam mặt đầy vẻ bại. Hứa Nặc hoàn toàn không để tâm, chàng đang chuẩn bị theo Tiểu Biển Tam rời đi, thì thấy một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại bên đường. Chỉ thấy từ trên xe bước xuống một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo cao quý. Hứa Nặc sắc mặt hoảng hốt, chàng không ngờ lại gặp Ngư Huyền Cơ ở đây. Ngư Huyền Cơ đi đến mộ của chàng, E2H2 tiểu tỷ tùy thân mang theo đồ cúng bày lên. Ngư Huyền Cơ xinh đẹp đứng trước bia mộ, nàng trầm mặc rất lâu, đôi mắt to màu xanh da trời đột nhiên rưng rưng nước mắt dần tụ thành giọt, lan dài trên má nàng. "Nặc ca ca, xin lỗi nàng đột nhiên quỳ xuống trước mộ Hứa Nặc, là thiếp hại chết Minh. Chương 95, tự cho là tiên sát cô tinh. Chương 95, tự cho là tiên sát cô tinh. Hứa Nặc có chút ngơ ngác, cái nổi này nàng cũng đánh. Chàng trốn sau đống mộ, nghe Ngư Huyền Cơ khóc than. Thì ra, năm nàng 3 tuổi, có một thầy bói xem cho nàng, nói nàng là thiên sát cô tinh, khắc người thân, khắc bạn bè, khắc tất cả. Cha mẹ nàng chết năm nàng 4 tuổi, chú nàng sợ bị khắc chết, bán nàng cho người khác làm con dâu nuôi từ bé. Kết quả cả nhà đó cũng chết năm nàng 8 tuổi, nàng lại bị bán cho đại sư Minh Lệ Viên, đại sư Minh Lệ Viên chẳng mấy chốc cũng chết. Ngư Huyền Cơ nước mắt đầm đìa như hoa lê dính hạt mưa lau nước mắt, nặc ca ca, trước đây thiếp luôn không tin lời thầy bói, nhưng bây giờ thiếp tin rồi, thiếp thật sự là thiên sát cô tinh, thiếp không chỉ khắc chết nặc ca ca, còn khắc chết Triệu Hân Nhi, nàng là bạn tốt nhất của thiếp ở kinh thành, mỗi người có chút quan hệ với thiếp đều bị thiếp khắc chết. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngư Huyền Cơ tràn đầy bi thương, nàng nắm một nắm giấy vàng ném vào đống lửa, nặc ca ca. Ngư Huyền Cơ không ngừng khóc than trước mộ, từ lời khóc than của nàng, Hứa Nặc biết được, Triệu Hân Nhi bị giết, Ngư Huyền Cơ cũng bị liên lụy, đoàn kịch Huyền Cơ ngôn nhược của nàng cũng bị tịch thu, vốn dĩ Ngư Huyền Cơ cũng bị định tội là phe Triệu Mãng, phải bị xử tử hình, là cậu đàn cầu xin cho nàng mới giữ được mạng. Nặc ca ca, huynh nói cho thiếp biết, người như thiếp còn có ý nghĩa sống sao? Nước mắt Ngư Huyền Cơ chảy ròng ròng. Cô gái này còn muốn tìm chết sao? Hứa Nặc trong lòng đánh trống. Nặc ca ca, thiếp đã quyết định rồi. Ngư Huyền Cơ S2H2 tiểu tỷ tùy thân mang đến trang phục hí kịch từ xe ngựa, bộ trang phục này đã rất cũ, đây là món quà Hứa Nặc tặng cho nàng năm xưa. Ngư Huyền Cơ trang trọng mặc trang phục hí kịch, hóa trang thành tiểu hoa đán, nàng cầm quạt vẽ, hít sâu một hơi, chậm rãi mở đôi môi anh đào nhỏ, một điện diêm quân Tần Quảng Vương, trên núi hoạt du lập điện đường. H2 điện diêm quân Sở Giang Vương, trên cầu lại Hà lập điện đường. Ngư Huyền Cơ vừa hát vừa múa quạt vẽ, dáng người nàng mềm mại, giọng điệu tuyệt vời, thiếu nữ lấy tiền đốt giấy, hóa cho thập điện âm Tào Vương. Ca ca ở đời làm nhiều việc thiện, con đường sáng đi bình an. Hát xong một khúc, nước mắt Ngư Huyền Cơ càng chảy ròng ròng, trước mắt nàng không tự chủ hiện lên từng chút một về những ngày tháng ở bên Hứa Nặc, đặc biệt là khoảng thời gian học hát ghe ra kỳ ẩn cùng Nặc ca ca. Nặc ca ca rất hài hước, luôn có thể dùng những lời đơn giản nhất để nàng hiểu những đạo lý sâu sắc nhất. Khoảng thời gian đó, nàng học được rất nhiều từ Nặc ca ca, cho đến bây giờ vẫn khiến nàng được ích lợi vô cùng. Đặc biệt là câu chuyện Nặc ca ca kể cho nàng nghe, càng gieo vào trái tim thơ bé của nàng một hạt giống hy vọng. Ngư Huyền Cơ không để ý hình tượng ngồi trên mộ Hứa Nặc, Nặc ca ca, thiếp nghe nói ở một quốc gia rất xa ở phía tây, ở đó chỉ có phụ nữ, không có đàn ông. Ở đó mỗi nữ tử đều sống rất hạnh phúc. Trong đôi mắt to như cặp dạ lẹn đạ của Ngư Huyền Cơ lóe lên vô hạn ước mơ. Nặc ca ca, thiếp đã quyết định rồi, rời khỏi nước Đại Ngu nơi khiến người ta đau lòng này, đi tìm cái quốc gia chỉ có nữ tử đó, có lẽ đó mới là nơi thiếp thuộc về. Mỹ mâu của Ngư Huyền Cơ kiên định, nàng lấy ra dao khắc đã chuẩn bị sẵn, ngồi xổm bên bia mộ khó khăn khắc tên mình. Nặc ca ca, thiếp phải đi rồi, đây có lẽ là lần cuối cùng thiếp đến thăm huynh trong đời này. Trân trọng, trân trọng, trân trọng. Ngư Huyền Cơ cúi sâu người trước bia mộ, nàng nhắm mắt rất lâu, xoay người, bước chân nặng nề rời khỏi nghĩa địa. Hy vọng nàng có thể tìm được nơi mình thuộc về đi. Tiễn xe ngựa biến mất ở chân trời, Hứa Nặc âm thầm thở dài, số phận cô gái này cũng thật bi thảm, nhưng ai lại không vậy, chàng luôn cảm thấy, con người sinh ra thực ra là để chịu khổ. Phàm nhân đều có nỗi đau, ngay cả đế vương tướng soái, cửu thiên tiên thần cũng không ngoại lệ, lạc quan trong đau khổ mới là ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Đại Lang ca, đừng nhìn nữa, người ta hoàn hảo như vậy, huynh không có được đâu. Tiểu Biển Tam kéo Hứa Nặc chạy đến bên bia mộ, cầm một cái bánh bao cắn mạnh một miếng, chàng đã một ngày không ăn gì rồi. Đại Lang ca, tỷ tỷ đó ta quen, nàng ấy là đồ đệ của Hứa đại quan nhân. Tiểu Biển Tam vừa ăn vừa lẩm bẩm, người như chúng ta căn bản không có cơ hội tiếp xúc với nàng ấy, huynh cũng đừng ôm ảo tưởng gì, có lẽ chỉ có những anh hùng hào kiệt như Hứa đại quan nhân mới xứng với nàng ấy thôi. Tiểu Biển Tam không ngừng nhét thức ăn vào miệng mình, Đại Lang ca, huynh cũng ăn đi. Hứa Nặc nhặt một quả điểm tâm ném vào miệng, tự ăn đồ cúng của mình, đây cũng là lần đầu tiên trong đời. Sau khi hát hai người ăn no uống say, đóng gói toàn bộ đồ cúng còn lại mang về Am Nhi. Hứa Nặc đã lâu rồi không được ăn no như vậy, chàng nằm trên chiếu rơm ở Am Nhi, kể chuyện cho Tiểu Biển Tam nghe. Chờ kể cho Tiểu Biển Tam ngủ say, thời gian đã đến buổi tối. Hứa Nặc lại không hề buồn ngủ, chàng lặng lẽ tu luyện nội lực dịch dung một lúc. Sau khoảng thời gian tu luyện này, dịch dung bằng nội lực của chàng đã nhập môn, bây giờ chàng đã có thể lợi dụng nội lực để thay đổi một chút hình dáng cơ thể của mình. Khoảng thời gian này, ngoài tu luyện nội lực dịch dung, chàng cũng tranh thủ nghiên cứu nhân cổ kinh sớm đã được chàng ghi nhớ kỹ trong đầu, cuốn sách đó cũng sớm bị chàng đốt rồi. Trong nhân cổ kinh có nói rất nhiều pháp môn luyện cổ chế cổ, phần đầu còn tạm được, phần sau thật sự quá tối nghĩa thâm ảo rồi, ngay cả chàng học cũng có chút khó khăn. Không có cách nào khác, ai bảo chàng bây giờ chỉ là một người mới bắt đầu trong cổ đạo đâu. Tuy nhiên, kỹ thuật cổ thuật cơ bản nhất trong nhân cổ kinh chàng đã đại khái nắm được rồi. Mấy ngày nay chàng vẫn luôn suy nghĩ về việc luyện chế ngũ độc cổ, nhưng ngay cả ngũ độc cổ đơn giản nhất cũng không dễ luyện như vậy, cần rất nhiều độc trùng. Mùa đông này, nhiều độc trùng đều ngủ đông rồi, căn bản không tìm được. Đợi qua mùa đông rồi tính. Hứa Nặc cũng không đội vàng, dù sao chàng không thiếu nhất chính là thời gian. Đến ngày 16 tháng riêng, sáng sớm, Hứa Nặc đã dậy từ rất sớm, chàng lảo đảo lơ đãng đi đến Bình An Tử Quán. Tiểu Biển Tam cũng đi theo. Đại Lang ca, huynh chạy đến đây làm gì? Tìm việc làm chứ sao, người thì phải có chút ý chí tiến thủ. Hứa Nặc tại chỗ giảng giải một phen, chàng một bộ đại trượng phu há có thể cả đời lưu lạc ăn mày vẻ mặt. Chàng đi đến cửa tử quán, quả nhiên thấy trên tường ngoài tử quán dán một tờ thông báo tuyển dụng. Điều khiến chàng có chút ngạc nhiên là, Lúc này đã có vài người đang xếp hàng ứng tuyển rồi, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, dù sao nhiều người đều biết Lý Tú từng làm việc ở Bình An Tử Quán, ai lại không muốn dính dính hỉ khí đâu. Phạm Lao Đồng Sinh đang ngồi trong tiểu quán phỏng vấn, A Bân Đinh Đinh ôm tiểu bát thủy đứng một bên. Hứa Nặc có chút nhức răng, chàng vốn định tùy tiện trà trộn vào tử quán, giờ thì hay rồi, lại phải ứng tuyển rồi mới được nhận. Đại Lang ca, huynh không định đi ứng tuyển người nấu rượu chứ? Tiểu Biển Tam mặt đầy vẻ chỉ có vậy thôi, thôi bỏ đi, đằng trước đông người thế kia, Đại Lang ca huynh lại không biết nấu rượu, làm sao có thể tranh được với họ. Tiểu tử này vẫn còn quá trẻ, hôm nay cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Hứa Nặc không có ý định lộ ra kỹ thuật nấu rượu của mình, chàng sắn tay áo bước nhanh vào tử quán. Mục tiêu của chàng rất rõ ràng, chính là cái bình hoa trên quầy. Chương 96, trở lại tiểu quán và tử thánh. Chương 96, trở lại tiểu quán và tử thánh. Hứa Nặc lao thẳng đến bình hoa, cái bình hoa này là chàng mua 10 năm trước, giá trị rất cao, lúc đó chàng đã tốn 5 lượng bạc mới mua về. Khách quan, xin lỗi, hôm nay tiểu quán tạm thời chưa mở cửa. A Bân tiến đến, mặt đầy cười xin lỗi, chàng không hề tỏ thái độ khinh bỉ chỉ vì Hứa Nặc là một người ăn mày. Hứa Nặc lười để ý đến chàng, chàng đi đến bên quầy, ôm lấy cái bình hoa đó ném mạnh xuống đất. Âm một tiếng giòn vang, ánh mắt của mọi người trong và ngoài tiểu quán lập tức bị thu hút lại, ai nấy đều vẻ mặt ngơ ngác. Phạm Lao Đồng Sinh mất một lúc mới hoàn hồn lại, ông giận dữ nhìn Hứa Nặc, khách quan đây là ý gì? Chàng phơi bày hết rồi. Hứa Nặc sắn tay áo, kéo một cái ghế ra ngồi xuống, trưởng quỹ, hôm nay ta đến đây là để gây sự, ta đã mấy ngày rồi không ăn gì, đói đến váng đầu rồi, bây giờ ông hoặc là đưa ta vào ăn cơm tù, hoặc là giữ ta lại tiểu quán làm việc để trừ nợ, ông muốn làm thế nào thì tự quyết định đi. Hứa Nặc một bộ chân trần không sợ đi giày bộ dáng. Phạm Lao Đồng Sinh tức giận muốn chết, sao tiểu quán vừa mở cửa lại gặp phải một tên vô lại như vậy, ông rất muốn gọi Yến Bổ Khoái đến bắt Hứa Nặc vào đại lao, nhưng làm vậy thì ông sẽ mất trắng một cái bình hoa vô giá. Phạm Lao Đồng Sinh do dự mãi, ông nhìn vài người ứng tuyển khác với vẻ xin lỗi, các vị xin lỗi, hôm nay quán có chút việc riêng cần giải quyết, xin các vị ngày khác hay đến. Những người ứng tuyển đó rất bất lực, tức giận lườm Hứa Nặc một cái, lắc đầu rời khỏi tử quán, thậm chí có một người ứng tuyển cũng muốn học Hứa Nặc, nhưng nghĩ đến Lý Tú và cậu đàn đứng sau tử quán, sợ ngồi tù bị chém đầu, đành từ bỏ ý định tìm chết đó. Chuyện gì thế này? Hứa Nặc hơi ngớ người, chàng đứng tại chỗ, không hề manh động. Rất nhanh, cô gái dáng người hiểu điệu đã nhảy đến. Phan Vân Liên. Nhìn rõ diện mạo người đến, Hứa Nặc không nhịn được ngạc nhiên, người phụ nữ này năm nay đã hơn 40 tuổi, sớm đã là hoa tàn, nhưng dáng người và dung mạo của nàng lại không hề già đi, giống như một thiếu phụ trẻ tuổi 20 tuổi, da thịt non mịn như thể có thể béo ra nước. Phan Vân Liên này chắc chắn có vấn đề. Hứa Nặc quay người bỏ đi. Tuy nhiên, Phan Vân Liên lại nhảy vọt lên phía trước chàng, nàng dựng thẳng dáng người mềm mại, ánh sáng xanh lục trong mắt nàng biến mất, "Tiểu ca ca, ngươi là người ở đâu? Sao lại còn ở bên ngoài muộn thế này?" Giọng nói của nàng tràn đầy sự mê hoặc ngọt ngào. "Tại hạ là thương nhân lữ hành đi ngang qua." Hứa Nặc tự bịa ra một thân phận không có thật cho mình, chàng tỏ vẻ sợ hãi. Phan Ngân Liên lắc ngông lại gần, nàng ngọt ngào ôm lấy cổ Hứa Nặc, "Quan nhân đừng sợ, nô gia không có ý ác, chỉ là đêm dài cô đơn vắng vẻ, muốn tìm người trò chuyện thôi." "Đây là muốn hút dương khí của ta sao?" Hứa Nặc bất ngờ vỗ một trưởng vào thiên môn của Phan Ngân Liên, trưởng này của chàng không hề giữ lại, nội lực cuồn cuộn như sông lớn nào ạt từng đợt, cao thủ tiên thiên bình thường cũng chưa chắc đã chịu được. Phan Ngân Liên dường như cảm nhận được, nàng khẽ túi người như mèo linh hoạt, đã kéo giãn khoảng cách với Hứa Nặc, trong mắt nàng hiện lên vài phần ngạc nhiên, không ngờ lại là một cao thủ võ đạo. Nàng tham lam cười, ngón trỏ và ngón giữa khẽ chụp lại, một luồng hàn quang từ đầu ngón tay nàng lao ra, như vạn mũi dao chém xuống không trung tấn công Hứa Nặc. Loại thủ đoạn này Hứa Nặc từng thấy năm đệ tử của tông môn mở miệng thi triển, tuyệt đối là thủ đoạn tiên gia. Đây không phải là một tiên nhân đoạn sắt chứ? Khoe miệng Hứa Nặc co giật, năm đó chàng đã cảm thấy Phan Ngân Liên có vấn đề, giờ đây càng chứng minh suy đoán trong lòng chàng. Hứa Nặc liên tục thi triển pháp thuật tránh né, nhưng chiêu này của Phan Ngân Liên tốc độ quá nhanh, tuy chàng miễn cưỡng tránh được chỗ hiểm, nhưng vẫn bị xé rách mặt, tạo thành một vết thương sâu, máu tươi chảy xuống theo gò má chàng. Võ giả tiên thiên. Mắt đẹp của Phan Ngân Liên liên tục lấp lánh, nàng liếm đôi môi đỏ rực như lửa, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vài phần tham lam, nếu có thể hút khô tinh nguyên của chàng, uống cạn máu của chàng. Đang suy nghĩ, Phan Ngân Liên liên tục thi triển pháp thuật. Xoạt xoạt xoạt, từng đợt tấn công sắc bén lao về phía Hứa Nặc. Hứa Nặc liên tục tránh né, vừa thử tấn công Phan Ngân Liên. Nhưng đòn tấn công của chàng trước mặt Phan Ngân Liên yếu ớt như bọt nước, căn bản không thể tiếp cận được Phan Ngân Liên trong phạm vi ba thước. Cố gắng chịu đựng 6 chiêu, Hứa Nặc đã bị dồn vào đường cùng. Xoạt ngực chàng bị trúng đòn, trước ngực bị xé toạc một vết lớn, máu tươi chảy ra xối xả. "Ngươi chỉ là tiên tiên cũng muốn thoát khỏi tay ta, quá là không biết tự lượng sức mình." Thấy Hứa Nặc bị thương, Phan Ngân Liên ngừng tấn công, nàng tham lam liếm môi đi về phía Hứa Nặc. Da đầu Hứa Nặc tê dại, lúc này chàng cũng không quản được nhiều, nhân lúc Phan Ngân Liên lơ là, chàng trực tiếp thi triển cánh ẩn cam liều mạng bỏ trốn, vút một tiếng đã biến mất trước mắt Phan Ngân Liên. "Ừm." Sự thay đổi đột ngột khiến khuôn mặt xinh đẹp của Phan Ngân Liên biến sắc, nàng liên tục thi triển pháp thuật muốn đuổi theo, nhưng lại bị giới hạn bởi thân xác phàm nhân này, nàng phát hiện mình không thể đuổi kịp Hứa Nặc, đuổi khoảng mấy chục dặm đã mất dấu vết của Hứa Nặc. Đôi cánh màu cam ẩn. Đôi mắt đẹp của Phan Ngân Liên trầm tư nhìn vào mộ phần của Hứa Nặc. Hứa Nặc chạy như điên, cho đến khi chắc chắn đã cắt đuôi được Phan Ngân Liên, chàng mới dám dừng lại, và lúc này, chàng đã bay sâu vào trong núi Huyền Vân, chàng đã đến núi Huyền Vân vô số lần, nhưng chưa bao giờ vào sâu đến thế này. Trong đêm tối đen như mực, chàng lờ mờ nhìn thấy xung quanh có từng đôi mắt phát ra ánh sáng trắng yếu ớt. Không phải vừa ra khỏi hang sói lại chui vào miệng hồ đấy chứ? Hứa Nặc đau răng vô cùng, chàng vội vàng bay ra ngoài núi Huyền Vân, cho đến khi rời khỏi nơi sâu trong núi Huyền Vân, chàng mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Hứa Nặc tìm một nơi yên tĩnh, xóa bỏ lớp ngụy trang của mình, lại đổi sang một lớp ngụy trang khác, chàng cởi bỏ bộ quần áo dính máu, tự tạo ra một ít nước giặt rũ, cho đến khi trên quần áo và cơ thể không còn chút máu nào, chàng mới quay trở lại trấn Bình An. Khi trở về quán rượu, trời đã gần sáng, Hứa Nặc nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, mang bộ vừa rồi đến nhà bếp đốt sạch, lại đặt con rắn nhỏ vào trong chung cổ, sau đó chàng mới thức dậy như thường lệ, rửa mặt, mở cửa hàng kinh doanh. Sức mạnh vẫn còn quá yếu. Hứa Nặc tựa vào cửa quán rượu, lúc này trong lòng chàng ít nhiều có chút bất an, cái nhận cam rất có thể đã tiết lộ thân phận của chàng, nếu Phan Ngân Liên nghi ngờ chàng thì sẽ rất phiền phức. Da đầu Hứa Nặc tê dại, vừa mới trở về quán rượu chưa được mấy ngày tốt đẹp, lẽ nào lại phải giả chết siêu sinh nữa. Hứa Nặc đang suy nghĩ, khóe mắt lại nhìn thấy, trên phố lớn, Phan Ngân Liên lắc mông đi về phía quán rượu. Chương 97 cổ cùng rào. Chương 97 cổ cùng rào. Cây kê sắt 1 cân, hồng cao lương 10 cân. Hứa Nặc đối với sản xuất nặc rượu quá trình quá quen thuộc, nhắm mắt lại hắn cũng sẽ không phạm sai lầm. Hắn dựa theo Đô Vũ phân phó không dừng lại hướng rượu trong danh tăng thêm vật liệu, đồng thời trong đầu cũng ở đó tự hỏi chính mình luyện cổ đại kế. Hoàng Cúc hát 2 lượng. Hoàng Cúc. Hứa Nặc vô thức liếc mắt Đô Vũ, dựa theo chính xác chạy trình L ai nói, tiếp xuống nên thêm là Hồng Cúc, chỉ có Hồng Cúc mới có thể cho nặc rượu mang đến ẩn nấp thơm ngọt. Hoàng Cúc ngược lại lại phá hoại nặc rượu nội tình. Thất thần làm gì, ngươi ngược lại là đi đến thêm. A Đô Vũ mặt không biểu tình trừng mắt nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc do dự một chút, có lẽ thuận theo lấy hát 2 lượng Hoàng Cúc thêm đến rượu trong máng. Rất nhanh, một bộ sản xuất quá trình liền đi xuống. Hứa Nặc phát hiện cái này Đỗ Vũ thật là cái cất rượu hảo thủ, hắn uống mấy ngụm nặc rượu liền lớn không kém kém suy đoán ra sản xuất nặc rượu đại khái quá trình. Chẳng qua hắn cái này nặc rượu còn không phải hảo nhưỡng, công nghệ quá phức tạp đi, mặc dù có đơn thuốc cũng không được, khắp thiên hạ khả năng cũng chỉ có hắn chính mình có thể ủ ra đến, huống hồ Đỗ Vũ còn chưa có phương pháp tử, mua đủ ra nặc rượu độ khó quá lớn. Mắt thấy đại công cáo thành, Đỗ Vũ lại là thỏa mãn cười một tiếng, "Tiểu tử, học điểm đi, đi theo ta nhưỡng mấy lần rượu, đầy đủ ngươi hưởng thụ cả đời." Hắn trong mắt chứa đầy tự tin. Hắn đủ ra đến nặc rượu tuyệt đối so với cái gì rất lớn hiệp ủ ra đến đành phải không kém, chỉ đợi nửa tháng sau nặc rượu ra lò, hắn nhất định có thể vang danh thiên hạ. Đi theo ngươi liền đến trong khe. Hứa Nặc cũng không rõ hắn lòng tự tin bắt nguồn từ ở đâu. Thế là nửa tháng sau, lúc Đỗ Vũ sản xuất nặc rượu mới vừa ra lò lúc, hắn vang danh thiên hạ mộng lần đầu tiên vỡ vụn, hắn đủ ra đến nặc rượu với mèo nước tiểu mở dạng, hoàn toàn không thể đi xuống miệng. Lãng phí nhiều vật liệu, đem một cái Phạm lão đồng sinh đau lòng bị hỏng rồi, mãi đến khi Đỗ Vũ xuất ra một tỏi bạc ném cho Phạm lão đồng sinh, mới thở bình thường Phạm lão đồng sinh nộ hỏa. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Đỗ Vũ không dừng lại nếm thử sản xuất nặc rượu, chẳng qua mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại, liên tục 4 lần sau, hắn đã đối với mình sản sinh hoài nghi. Muốn ta Đỗ Vũ cũng coi như là nhất đại rượu si, lại nhượng không ra nặc rượu. Nhìn vừa mới sản xuất thất bại nặc rượu, Đỗ Vũ ánh mắt phức tạp, hắn sao cũng không ngờ rằng, xem ra rất đơn giản nặc rượu sản xuất lên vậy mà như thế khó khăn. Rốt cục ở đâu xảy ra vấn đề đâu? Đỗ Vũ sao cũng nghĩ không thông, hắn vẻ mặt đổi phế ngâm mình ở chính mình cất rượu bên trong, đói bụng tiểu uống mấy ngụm, uống lại uống mấy ngụm. Người vấn đề nhiều. Hứa Nặc có đôi khi tiểu tại nghĩ, nếu không muốn thì thậm chí điểm hắn một chút, bởi vì hắn rất dài thời gian không có uống qua chính mình ngưỡng nặc rượu, miệng hắn cũng thèm, nhưng cân nhắc hạ, hắn có lẽ bỏ đi ý nghĩ này. Chậm rãi nỗ lực a mắt thấy Đỗ Vũ không có tiếp tục cất rượu ý nghĩa, Hứa Nặc về đến đại đường chào hỏi dậy rồi quý khách. Lúc này đã đến Thái Sơ Nguyên Niên một ngày 5 tháng 3, đã là xuân về hoa nở thời tiết, năm nay thời tiết so với những năm qua muốn ấm áp tất cả, trên đường thật nhiều người thậm chí đều đã mặc vào áo mỏng. Hứa Nặc dựa vào cửa tử quán, cùng tiểu ma cả bông câu được câu không trò chuyện. Cái này tiểu gia hỏa bây giờ không sao liền hướng tiểu quán chạy, đến rồi hắn cũng chưa bao giờ tiến tiểu quán, tiểu tại cửa tiểu quán ngồi xổm, có đôi khi đao đi về đồng chút ít khách quen nhìn hắn đáng thương, cũng sẽ ném hắn mấy đồng tiền. Đại Lang ca, ngươi nói ta về sau tiểu tại ngươi tiểu quán này cửa bảy cái bảy mãi nghệ như. Tiểu ma cào đông vừa mới đạt được mấy cái tiền đồng, hắn khôi ngô tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy hưng phấn, khoảng thời gian này, hắn đã toàn gần 3 tiền. Nghĩ thử ngươi tiểu thử một chút thôi, dù sao cũng không ai cả ngươi. Hứa Nặc theo trong túi lấy ra một viên lạc ném tới trong miệng. Hắn trước đây nghĩ giống như trước kia thấu lên, thế nhưng lại cảm thấy không thích hợp, liền lại nôn đi ra, ném tới tiểu ma cà đông trong miệng. Tiểu ma cà đông ăn là say xương ngon lành, đại lang ca, trưởng quỹ có thể hay không đuổi ta? Hắn trong mắt ngập lấy mấy phần lo lắng. Đuổi ngươi ngươi liền chạy thôi, hắn còn có thể theo đuổi ngươi hay sao? Hứa Nặc không khỏi nghĩ đến trong mắt dạo phố sinh vật. Điều này cũng đúng đâu. Cho chuyện một chút, thời gian đã đến buổi tối, đến tiểu quán đóng cửa lúc, tiểu ma cà đông trở về Amnico. Phạm lão đồng sinh phân phó A Tân xào một cái cứng rắn món ăn, đem rượu trong quán tất cả mọi người thét lên hậu viện, mỗi lần thu hoạch thời điểm tốt hắn đều sẽ khao mọi người, nói mới nhớ, cũng đúng thế thật hắn Hứa Nặc lưu lại đến truyền thống, Phạm lão đồng sinh kéo dài xuống. Ăn uống no đủ, Hứa Nặc liền tìm cái cớ ra tử quán, khoảng thời gian này hắn một mực tìm kiếm độc trùng rắn độc, hiện nay đã tìm được bọ cạp, con rết, con góc, thạch sùng, còn kém một con rắn độc là có thể luyện chế ngũ độc cổ. Hắn ra cửa liền đơn giản dễ xuống cho, đi Bình An trấn Đông mộ địa, tìm hát 2 canh giờ mới cuối cùng bắt được một con rắn độc. Về đến tiểu quán đã là trời tối người yên, A Tân cùng Đinh Đinh trong phòng mơ hồ còn có cực lực ngột ngạt tiếng vang, cũng đúng thế thật bọn hắn vợ chồng trẻ mỗi lúc trời tối bền lòng đứng dạ hàng ngủ. Nghe nói là muốn làm cho hát hai thai, cũng không sợ mang bị hỏng rồi tiểu bát nước. Hứa Nặc thầm mắng một tiếng, nhỏ giọng về tới trong phòng. Hắn mở ra mới đào bí động, lấy ra bên trong cái bình, đem rắn độc ném đi vào trong, sau đó lại mở ra chính mình động mạch chủ, nhỏ nửa bát máu vào trong, sau đó lại dựa theo nhân cổ kinh tăng thêm một ít độc tài vào trong. Cái này cái gọi là ngũ độc cổ còn không phải đơn giản đem 5 loại độc trùng phóng tới trong bình để bọn hắn lẫn nhau chém giết là có thể, mà là muốn dùng máu tươi chăn nuôi, với lại chỉ có thể dùng chính mình máu tươi, bởi vì luyện cổ mắt chính là mình sử dụng, những thứ này cổ trùng uống ai máu, hắn rồi sẽ nghe ai lời nói. Với lại luyện cổ vô cùng nguy hiểm, cổ đàn không thể bị người khác phát hiện, một khi bị phát hiện, luyện cổ người rồi sẽ nhận phạt vệ, cổ sư vĩnh viễn cũng sẽ không để cho người khác biết mình là cổ sư, cho dù là thân bằng hảo hữu cũng không ngoại lệ, sở dĩ cổ đạo mới phi thường thần bí, có rất ít người sẽ đi tu luyện cổ thuật. Nhìn cổ trong vỏ đang không dừng lại chém giết độc trùng, Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng, người khác không dám luyện, hắn vô cùng am hiểu nha. Hứa Nặc phong hào cổ đàn, lại đặt thả lại mật đạo, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem mật đạo che đậy lên. Nằm ở trên giường, Hứa Nặc có chút đau răng. Hắn tu vi đã có mấy tháng chưa từng nhúc đích, thất sát rèn thể thuật đã triệt để mất đi hiệu lực, cựu tử hóa bướm cánh cùng lôi hỏa độ long biến bị giới hạn vật liệu cùng hoàn cảnh, cũng luôn luôn không có cái gì tiến triển. Thực lực có lẽ quá kém, liền một cái cô gái cũng làm chẳng qua. Nghĩ đến tiểu mỹ nhân, Hứa Nặc tiểu không khỏi có chút lo lắng, đồng thời hắn cũng có chút tò mò. Uống nhiều thuốc sổ, không biết một ngày được bao nhiêu lần nhà vệ sinh đồ, họ lại nói. Vượt châu một bên có tiên nhân ẩn hiện, Bình An trấn bên này hẳn là cũng có đi. Hứa Nặc ít nhiều có chút hoài nghi, vòng tròn là một cái tự nhiên rào, cái gì dạng cấp độ tiếp xúc cái gì dạng người, cấp độ chưa đủ rất khó tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn người. Giống như hắn trước kia nhỏ yếu lúc, liền tiên thiên cao thủ cũng rất khó tiếp xúc đến, cho dù nhiếp hiện nương mỗi ngày đến tiểu quán uống rượu, hắn cũng không nhận ra đến, hắn nhàm chán lúc rồi sẽ nghĩ, chính mình bên cạnh có hay không có ẩn nấp tiên nhân. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Hứa Nặc trời vừa tối liền kiếm cơ ra ngoài bắt giữ đồ vật, vừa mới bắt đầu vẫn rất thuận lợi, mãi đến khi mùng 5 tháng 4 Tết Thanh Minh ngày này. Chương 98 có vấn đề nhà có vấn đề. Chương 98 có vấn đề nhà có vấn đề. Ngày này chạm vào tối, Hứa Nặc đi theo Phạm Lao đồng sinh, A Tân bọn hắn đi cho chính mình biếng mua mạ, chính mình cho chính mình biếng mua mạ, kiểu này trải nghiệm có lẽ rất mới mẻ, hắn xúc mấy xẻng thổ ném đến tận chính mình mộ phần, lại đốt đi mấy cái giấy nguyên bảo. Hôm nay đưa cho hắn biếng mua mạ người vẫn rất nhiều, Lưu Văn mang theo Lưu Võ cũng xa xa chạy rồi đến. Phạm Lao đồng sinh bọn hắn đốt đi chút ít tiền giấy, tự lại cũ sau liền trở về tử quán, Hứa Nặc cũng không cùng nhìn trở về, hắn tìm cái cớ liền đi phía đông sông Phiêu Hương. Trên cầu cũng có người ở đốt bằng mã, bọn hắn tìm không thấy thân nhân mộ phần, hoặc là thân nhân mộ phần ở dị địa, sở dĩ chỉ có thể ở ngã tư đường đốt bằng mã, chính là hy vọng đi ngang qua quỷ xoa có thể đem tiền tài đưa cho bọn họ thân nhân. Hứa Nặc ngồi ở sông Phiêu Hương bên, hắn nhặt lên từng M2 cục đá sông hướng bên trong ném nhìn, con sông này là kinh thành điều trần sông nào đó chi nhánh, là một cái ít thấy nam bắc đi hướng đại hà. Hứa Nặc sông ở một bên ngồi một hồi, đợi cho trời tối người yên thời gian, hắn liền cho chính mình dễ cái cho, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm dậy rồi độc vật. Theo thời tiết ngày càng ấm, độc vật cũng dần dần nhiều lên. Sông hắn ở đây một bên chuyển một giờ, liền bắt được mấy đầu tiểu rắn độc. Hôm nay thu hoạch cũng được lắm. Hứa Nặc đem rắn độc ném tới trong tay áo, tiểu xà ở hắn trong tay áo trợn tới trợn lui, thỉnh thoảng còn có thể cắn hắn một cái. Hứa Nặc cũng lười để ý đến bọn họ, sóng to gió lớn hắn hứa người nào đó thấy cũng nhiều, những thứ này đau nhức tính cái gì? Đi ngang qua mộ địa lúc, Hứa Nặc lờ mờ nhìn thấy trong mộ địa hình như có một đạo huyền chuyển thân ảnh, nàng miêu, chồng mông lên nằm dạp trên mặt đất, cũng không biết đang làm gì. Sẽ không phải là cái nào đối với tiểu nam nữ ở mộ địa chơi hoa sống đi. Hứa Nặc nét mặt cổ quái, hắn nhìn không chớp mắt tiếp tục đi lên phía trước, quấy rầy người khác thú vị quá không lễ phép. Mới vừa đi không có mấy bước, huyện chuyển nữ tử hình như lưu ý đến hắn tồn tại, cặp mắt bạch một chút tiểu đầu đến. Ánh mắt của nàng bên trong bốc lên lục quang, như linh miêu một dạng hướng phía Hứa Nặc bên này chạy đến. Cái gì tình huống? Hứa Nặc có chút ngộng, hắn đứng tại chỗ, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, huyện chuyển nữ tử đã nhảy đến. Phan Ngân Liên. Thấy rõ ràng người tới bộ dáng, Hứa Nặc kìm lòng không được run lên. Nữ nhân năm nay đã 40 nhiều tuổi, sớm đã là hoa vàng ngày MI, có thể nàng xem ra bất kể dáng người có lẽ hình dạng, không chút nào không hiện lão, với hai không nhiều tuổi trẻ tuổi thiếu phụ mở dạng, da thịt non có thể bóp nổi trên mặt nước đến. Cái này Phan Ngân Liên khẳng định có vấn đề. Hứa Nặc xoay người rời đi. Nhưng mà Phan Ngân Liên lại là tung người một cái nhảy tới trước mặt hắn, nàng đứng lên mềm mại thể cốt, nàng trong mắt lục quang biến mất, "Tiểu ca ca, ngươi là người ở nơi nào, sao đêm nay còn ở bên ngoài?" Nàng thanh âm bên trong chứa đầy nũng nịu hấp dẫn. "Ta là qua đường Vân Du bốn phương thương." Hứa Nặc cho chính mình bố trí một cái có lẽ có thân phận, hắn một bộ sợ hãi nét mặt. Phan Ngân Liên uốn éo cái mông tiếp cận đến, nàng nũng nịu ôm lấy Hứa Nặc cổ, quan nhân chớ sợ, nô gia không có ác ý, chỉ là chậm rãi đêm dài có chút trống rỗng tịch mịch, muốn tìm người hảo hảo tâm sự. Đây là muốn hấp ta dương khí. Hứa Nặc xuất kỳ bất ý một bàn tay chụp về phía Phan Ngân Liên thiên môn, hắn một trường này không giữ lại chút nào, quần quần nội lực như đại giang đại hà một dạng một làn sóng gấp một làn sóng, bình thường tiên thiên cao thủ đều chưa hẳn gánh bắt được. Phan Ngân Liên hình như lòng có cảm giác, nàng thân thể mềm mại như linh miêu nhẹ nhàng cong người. Đã là kéo ra cùng Hứa Nặc khoảng thời gian cách, nàng trong đôi mắt đẹp ngậm lấy mấy phần kinh ngạc, không ngờ rằng có lẽ cái võ đạo cao thủ. Nàng tham lam cười một tiếng, ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng một cũng, một đạo hàn mang từ nàng đầu ngón tay thoát ra, như vạn trượng lăng không chém một dạng đánh út về phía Hứa Nặc. Loại thủ đoạn này Hứa Nặc đã từng thấy Phiếu Miểu Tông 5 người đệ tử thi triển qua, tuyệt đối tiên gia thủ đoạn. Cái này sẽ không phải là một cái đoạt xá tiên nhân đi. Hứa Nặc khẽ miệng co quắp rút, năm đó hắn cũng cảm giác Phan Ngân Liên có vấn đề, dưới mắt càng là ấn chứng trong lòng của hắn giả thuyết. Hứa Nặc liên tục thi pháp tránh né, chẳng qua Phan Ngân Liên một chiêu này tốc độ quá nhanh, hắn mặc dù miễn cưỡng tránh khỏi chỗ yếu hại, vẫn là bị bạch đến gương mặt, hoạch xuất ra một cái thật sâu vết thương, có máu tươi theo hắn gò má chảy xuống. Thiên tiên võ giả. Phan Ngân Liên đôi mắt đẹp liên tục lấp lóe, nàng liếm láp liệt viêm môi đỏ, gương mặt xinh đẹp bên trên lướt qua mấy phần tham lam, nếu có thể hút khô hắn tinh nguyên, uống sạch hắn máu tươi. Trầm ngâm thế, Phan Ngân Liên liên tục thi pháp. Xoạt xoạt xoạt, từng đạo bén nhọn công kích đánh út về phía Hứa Nặc. Hứa Nặc liên tục tránh né, hắn một bên tránh né, một bên cũng ở đó nếm thử công kích Phan Ngân Liên. Nhưng hắn công kích ở Phan Ngân Liên trước mặt yếu với ngâm bánh bao không nhân một dạng, căn bản tiểu không đến gần được Phan Ngân Liên ba thước trong vòng. Miễn cưỡng chống đỡ 6 chiêu, Hứa Nặc đã bị buộc đến tuyệt lộ. Bạch hắn lồng ngực bị đánh trúng, trước ngực bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi cốt cốt mà ra. Ngươi chỉ là tiên thiên cũng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay ta, quá không tự lượng sức thấy Hứa Nặc bị thương, Phan Ngân Liên ngừng công kích, nàng tham lam liếm môi đi hướng Hứa Nặc. Hứa Nặc tê cả da đầu, lúc này hắn cũng không chiếu cố được nhiều, nhân lúc Phan Ngân Liên thả lỏng thời gian, hắn trực tiếp thi triển ra ca mẩn cánh đoạt mệnh mà chạy, siêu một tiếng đã là biến mất ở Phan Ngân Liên trước mặt. Ừm. Xảy ra bất ngờ biến cố làm Phan Ngân Liên gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng liên tục thi pháp muốn đuổi theo, nhưng lại bị giới hạn bộ này phạm nhân thể xác, nàng phát hiện nàng lại đuổi không kịp Hứa Nặc, đuổi khoảng mấy chục dặm đã mất đi Hứa Nặc tung tích. Cái này ẩn màu cam cánh. Phan Ngân Liên một đôi mắt đẹp nghiền ngẫm rơi vào Hứa Nặc bộ phận. Hứa Nặc một đường phi nước đại, mãi đến khi xác định bỏ rơi Phan Ngân Liên, hắn mới dám ngừng xuống, mà lúc này, hắn đã bay đến Huyền Vân Sơn chỗ sâu, hắn tới qua Huyền Vân Sơn vô số lần, còn chưa từng như này xâm nhập qua Huyền Vân Sơn. Đen nhánh trong bóng đêm, hắn mơ hồ nhìn được bốn phía có từng đôi hiện ra yếu ớt bạch quang con mắt. Sẽ không vừa ra ổ sói lại vào miệng của đi. Hứa Nặc phi thường đau răng, hắn liền lại đi Huyền Vân Sơn bên ngoài bay, mãi đến khi rời khỏi Huyền Vân Sơn chỗ sâu, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hứa Nặc tìm cái yên lặng địa phương, xóa đi chính mình dịch dung, lại cho chính mình đổi một bộ dịch dung, hắn tởi dính đầy vết máu trang phục, chính mình tạo lớp nước giặt, mãi đến khi y phục trên người bên trên nhất điểm vết máu cũng không có để lại, hắn lúc này mới trở về bình an trấn. Các loại về đến tiểu quán lúc, trời đã sắp sáng, Hứa Nặc nhanh chóng đổi thân trang phục, đem vừa mới bộ cầm tới phòng bếp đốt đi sạch sẽ, lại đặt tiểu xà phóng tới cổ đàn bên trong, sau đó hắn mới giống như thường ngày rời giường, rửa mặt, mở cửa kinh doanh. Thực lực có lẽ quá yếu nha. Hứa Nặc dựa vào cửa tử quán, hắn lúc này trong lòng ít nhiều có chút bồn chồn, ca mẩn cánh vô cùng có khả năng bại lộ thân phận của hắn, nếu Phan Ngân Liên đối với mình sản sinh hoài nghi, có thể liền phiền toái. Hứa Nặc tê cả da đầu, cái này vừa về tử quán còn chưa qua mấy ngày ngày tốt lành đâu, sẽ không lại phải giả chết siêu sinh đi. Hứa Nặc đang nghĩ ngợi, khóe mắt liếc qua lại là nhìn thấy, trên đường cái, Phan Ngân Liên uốn éo cái mông hướng phía tử quán đi rồi đến. Chương 99, mộ bị đào lên. Chương 99, mộ bị đào lên. Không phải thật sự bị lộ rồi chứ? Hứa Nặc trong lòng hoảng hốt, nhưng trên mặt chàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đợi Phan Ngân Liên đi đến cửa quán rượu, chàng đội vàng nên đón, giả vờ không quen Phan Ngân Liên, khách quan muốn uống rượu hay trở lại. Trên mặt chàng nở nụ cười chuyên nghiệp. Phan Ngân Liên trầm tư liếc nhìn Hứa Nặc, nàng lắc mông đầy đặn đi vào quán rượu, cho một hồ rượu. Giọng nói nàng rất dịu dàng, khiến người ta dễ dàng chìm đắm trong sự dịu dàng của nàng. Vâng ạ. Hứa Nặc đáp lại, chàng đã sớm thay đổi giọng nói của mình, nội lực ngụy trang không chỉ có thể thay đổi lông trên cơ thể chàng, thậm chí cả giọng nói cũng có thể thay đổi. Hứa Nặc lấy một hồ nữ nhi hồng đặt lên bàn nàng, nàng cười dịu dàng, "Tiểu nhị ca, ngươi là người mới đến phải không? Quán rượu này ta thường đến, trông ngươi hơi lạ mặt nhỉ?" Hứa Nặc thầm nghĩ quả nhiên, chàng tỏ vẻ ngây thơ chất phác, mới đến mấy tháng, mong ngài chiếu cố nhiều hơn. "Để tỷ tỷ chiếu cố ngươi, ngươi có phải nên kính tỷ tỷ một chén rượu không?" Phan Ngân Liên rót một chén rượu, đứng dậy đưa cho Hứa Nặc, khi bàn tay nhỏ nhắn của nàng đưa đến trước ngực Hứa Nặc, bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ run lên, chén rượu đã đổ lên người Hứa Nặc. "Tiểu nhị ca, xin lỗi, lỡ tay một chút." Vừa nói, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng đã đặt lên người Hứa Nặc. Hứa Nặc cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Phan Ngân Liên đang sờ đúng vị trí mà chàng bị tình khí đánh trúng ngày hôm qua, nhưng vết thương của chàng đã lành từ lâu, Hứa Nặc cũng không phản kháng, tùy ý cho nàng thử. Phan Ngân Liên sờ một lúc, dường như không phát hiện vấn đề gì, nàng cười quyến rũ, "Tiểu nhị ca, thật ngại quá, làm ướt hết quần áo của ngươi rồi, hay là ngươi cởi ra, tỷ tỷ giặt giúp ngươi nhé." "Không cần đâu." Hứa Nặc nở nụ cười ngây thơ chất phát trên mặt, để xóa bỏ nghi ngờ của Phan Ngân Liên, chàng trực tiếp cởi quần áo ra, vắt nước, cơ ngực không quá lớn nhưng rất săn chắc của chàng lần đầu tiên xuất hiện trước mặt một người phụ nữ. Phan Ngân Liên vô tình liếc nhìn ngực Hứa Nặc, xác định không có vấn đề gì, nàng cười quyến rũ, cũng không nói gì. "Thật nguy hiểm." Hứa Nặc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. "Đại lang, ra phố mua giúp ta ít nguyên liệu nấu rượu." Đồ Vũ từ hậu viện đi ra, ném cho Hứa Nặc một mảnh giấy. Hứa Nặc đang lo không thể thoát thân, vội vàng nhận lấy mảnh giấy ra khỏi quán rượu. Chàng đi dạo trên phố rất lâu, mãi đến giữa trưa, ước chừng Phan Ngân Liên hẳn đã rời đi, chàng mới quay về quán rượu, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của chàng, Phan Ngân Liên quả thật đã rời đi. Khi chàng gặp lại Đỗ Vũ, chỉ thấy tên này đang ngồi trong hậu viện, cười đến nỗi miệng sắp không khép lại được. "Đại lang, hình như Phan Ngân Liên đó có ý với ta, nàng vừa sờ ngực ta, ngươi nói nàng có phải đang ám chỉ gì với ta không?" Đỗ Vũ ngồi trên tảng đá, kể lại tình hình trước đó cho Hứa Nặc. Khoảng thời gian này, Hứa Nặc cũng coi như đã hiểu biết ít nhiều về hắn, một lao già độc thân lớn tuổi, tin vào duyên phận, một người đàn ông kim cương, vẫn luôn âm thầm chờ đợi duyên phận của mình, đáng tiếc chờ đợi mấy chục năm cũng không đợi được. "Ngươi nghĩ nhiều rồi." Hứa Nặc không khách khí hất một gáo nước lạnh vào khuôn mặt bánh đa của hắn. Đỗ Vũ nhặt một quả mức khô bỏ vào miệng, "Ngươi một tên tiểu S ai hiểu gì, sờ ngực, không phải có nghĩa là thích minh sao? Phan Ngân Liên đó chắc chắn thầm yêu ta." "Hứa Nặc, ngươi quả nhiên là một tài năng." Hứa Nặc phục rồi, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào. người ta đã chủ động đến vậy rồi, nếu ta còn rụt rè thì quá không đàn ông, ta quyết định rồi, từ ngày em mở ai bắt đầu theo đuổi Phan Ngân Liên. Đỗ Vũ đứng dậy vỗ vỗ ngông. Ta nghe nói nàng là người đã có chồng. Đỗ Vũ không hề bận tâm, có chồng thì sao, thiên định lớn hơn tất cả. Nói xong, hắn đã đứng dậy trở về phòng ngủ của mình. Khoe miệng Hứa Nặc co giật, chàng đặt nguyên liệu nấu rượu xuống trở về lại sảnh. Hóa giải kiếp nạn lần này khiến chàng thu hoạch được 80 điểm kiếp vận, hiện tại kiếp vận của chàng đã đạt đến 900 điểm, vẫn còn thiếu 100 điểm. Hứa Nặc gần ẩn mong đợi. Lúc này trong đại sảnh đã có không ít khách uống rượu. Hứa Nặc giúp Đinh Đinh đón khách. Chàng vừa bận rộn được một lúc, đã thấy Tiểu Bẹp Ba gấp gáp chạy đến. Đại Lang ca, xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Sao thế, gấp gáp vậy? Hứa Nặc rót một bát nước đưa cho hắn. Tiểu Bẹp Ba ngửa uống mấy ngụm rượu, hắn thở hổn hển mấy hơi. Mộ của Hứa đại quan nhân bị đào rồi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người trong quán rượu đều đổ dồn vào hắn. Thật giả, ai vô liêm sỉ vậy? Đao Đông Lai đứng phát dậy, chạy thẳng đến nghĩa địa phía đông trấn Bình An. Phạm Lão Đồng Sinh còn đi trước tiên phong. Hứa Nặc cũng bị Tiểu Bẹp Ba kéo đi, đến nơi nghĩa địa, quả nhiên nhìn thấy mộ của mình bị đào, gay cả quan tài cũng bị mở ra. Trải qua một thời gian dài như vậy, thi thể thế thân của chàng đã sớm thối giữa, chỉ còn lại một đống xương khô, bên trong có vài con bọ nhờ ai đang bò lổm lổm trên xương khô, hơi ghê tởm. Viên Minh Châu Dạ Quang là đồ tùy táng duy nhất của chàng cũng bị lấy đi. Không cần nghĩ, Hứa Nặc cũng đoán là Phan Ngân Liên, có lẽ Phan Ngân Liên nhìn thấy cánh ngật cam, nghi ngờ chàng giả chết, nên đào mộ của chàng. Hứa Nặc hơi may mắn, may mà lúc đó chàng đã làm một cái thế thân. Nhìn hiện trường hỗn loạn, Hứa Nặc rất tức giận, cực kỳ tức giận, nếu chàng thật sự chết rồi, bị đào mộ như vậy, e rằng dưới chín suối cũng không thể an ổn. Ẩn náu trong cơ thể Phan Ngân Liên rốt cuộc là thứ gì? Dù trong lòng Hứa Nặc tức giận, nhưng trên mặt chàng vẫn giữ vẻ không liên quan đến mình, lạnh nhạt nhìn xung quanh. Gay cả mộ của lão Hứa cũng đào, còn có chút lương tâm nào không? Lâm quán chủ cũng tức giận. Đao Đông Lai cũng phẫn nộ tột độ, dám đào mộ lao đệ của ta, đừng để Đại Mạc Thương Ứng ta biết ai làm, nếu không lão tử nhất định diệt mười tộc của hắn. Một đám khách uống rượu nhau nhau thay Hứa Nặc bất bình, thậm chí có người nhiệt tình không ngừng tìm kiếm chứng cứ xung quanh, cố gắng tìm ra hung thủ đào mộ. Gay cả Yến Bộ Khoái cũng được mời đến, đáng tiếc không tìm thấy manh mối nào. Mọi người bất lực, chỉ có thể hợp lại quan tài, lại đắp mộ, đến tối mới lần lượt ra về. Chuyện mộ của Hứa Nặc bị đào nhanh chóng lan truyền khắp trấn Bình An, rất nhiều người đang suy đoán là ai làm, có người nói là đội trưởng Mạc Kim, có người nói là tản dư của phái Nam Thương, có người nói là nghịch đảng của Triệu Mãnh. Trong quán rượu hầu như ngày nào cũng có người bàn tán chuyện này, trở thành một chủ đề không ngừng nghỉ. Mỗi khi nói đến chuyện này, đám khách uống rượu không ai là không tức giận, gần như chửi rủa cả da đầu của tên đào mộ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Hứa Nặc cũng không dám tiếp tục đi bắt độc trùng nữa, chàng ngày nào cũng ở lì trong quán rượu không đi đâu cả, ban ngày làm việc, đêm khuya yên tĩnh thì luyện tập thuật dịch dùng, lấy máu tươi của mình nuôi dưỡng độc cổ. Thời gian trôi đi nhanh chóng, đến ngày một ngày 5 tháng 5 năm Thái Sơ thứ 2, vũ độc cổ của Hứa Nặc cuối cùng cũng có tiến triển. Cảnh giới nhân cổ kinh thăng cấp chương 100, tiểu tử và Thái Bình. Chương 100, tiểu tử và Thái Bình. Hứa Nặc mở bảng điều khiển. Tên: Hứa Nặc, 42 tuổi, Thiên Phú, Trường Sinh Bất Tử, Thọ Nguyên Vô Tận, Bất Tử Bất Diệt, Kết Vận, 900 điểm, Bệnh, Cảnh Giới, Tiên Thiên Tông Sư, Trạng Thái Yếu, Kỹ Năng, Nhân Cổ Kinh, Thảo Quỷ, Cựu Tử Hóa Điệp Dược, Tầng thứ 6 Cánh Nhận Cam, Lôi Hỏa Đồ Long Biến, Tầng thứ 5 Thăng Long Biến, Thị Huyết Kiếm Pháp, Đã Viên Mãn. Chỉ thấy Nhân Cổ Kinh đã thăng cấp lên cảnh giới Thảo Quỷ. Với cảnh giới này, Hứa Nặc không xa lạ gì, trong Nhân Cổ Kinh có ghi chép, cảnh giới đầu tiên của cổ đạo chính là cảnh giới Thảo Quỷ, người ở cảnh giới này được gọi là Thảo Quỷ Hán và Thảo Quỷ Bà. Thảo Quỷ Hán. Hứa Nặc tỏ vẻ kỳ lạ, cái tên này nhìn càng lúc càng kỳ quái. Hứa Nặc nằm trên giường, đợi đến đêm khuya yên tĩnh, chàng mở đường hầm bí mật, lấy chun cổ ra. Hứa Nặc mở chun cổ, chỉ thấy bên trong rắn độc, giết, cóc, tất kẻ đều đã chết, chỉ còn lại một con bọ cạp nhỏ bằng ngón tay còn sống. Nó toàn thân màu tím, chỉ có một chấm đen nhỏ ở giữa trán, trông giống như một chiếc đàn tỳ bà thu nhỏ. Lúc này nó đang nằm trong chun cổ, bày ra động tác tấn công, vẻ mặt cảnh giác phòng bị Hứa Nặc. Hứa Nặc rạch ngón tay nhỏ một giọt máu tươi, con bọ cạp nhỏ dường như ngửi thấy mùi quen thuộc, sự cảnh giác trong mắt nó biến mất, nó nhẹ nhàng nhảy lên. Nhảy lên ngón tay của Hứa Nặc, tham lam hút máu tươi của Hứa Nặc. Theo sự hút máu của con bọ cạp nhỏ, Hứa Nặc trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ lạ nào đó, rất mơ hồ, không thể nói rõ là gì, giống như một loại cảm ứng tâm linh nào đó trong cõi u minh. Rất nhanh, con bọ cạp nhỏ dường như đã ăn no uống đủ, nó lười biếng nằm trong lòng bàn tay Hứa Nặc, cái đuôi nhỏ màu tím đung đưa có nhịp điệu, dường như đang biểu lộ tâm trạng vui vẻ của nó. Không biết con ngũ độc bọ cạp này hiệu quả thế nào nhỉ? Hứa Nặc ẩn ẩn có chút mong ngợi, chàng khẽ nhẹ con bọ cạp nhỏ, ý định là muốn kích thích nó tấn công, để thử độc tính của con bọ cạp nhỏ. Nhưng con bọ cạp nhỏ này dường như biết chàng không có ác ý, không hề có phản ứng gì. Không nể mặt, Hứa Nặc ít nhiều có chút không nói nên lời, chàng thô bạo bắt lấy con bọ cạp nhỏ, véo lấy cái đuôi nhỏ màu tím của nó đâm vào ngón tay của mình, nhưng cái đuôi độc của con bọ cạp nhỏ mềm nhũn, căn bản không thể đâm thủng ngón tay của chàng. Con bọ cạp nhỏ trông có vẻ ngơ ngác, vẻ mặt như thể đang nói, ngươi đang làm gì vậy? Ta cần ngươi châm kim cho ta. Hứa Nặc nhìn thẳng vào đôi mắt tím của con bọ cạp nhỏ, châm ta, mau châm ta. Con bọ cạp nhỏ dường như hiểu ý hắn, nó lộn ngược người. Cái đuôi tím nhỏ đâm mạnh vào ngón giữa của Hứa Nặc. Hứa Nặc chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở ngón giữa của hắn gay lập tức chuyển sang màu đen, cơn đau nhanh chóng lan dọc theo ngón tay, truyền đến cổ tay thì cảm giác đau nhói mới dần biến mất, màu sắc mới trở lại bình thường. ánh mắt Hứa Nặc sáng lên, độc tính của con bọ cạp nhỏ vượt xa dự đoán của hắn, cần biết, bây giờ hắn là cao thủ tiên tiên, bọ cạp bình thường trích vào người hắn không có phản ứng gì. Con ngũ độc bọ cạp này lại có thể mang đến cho hắn cảm giác đau nhói, hơn nữa độc tính còn có thể truyền đến cổ tay, uy lực như thế, so với bọ cạp bình thường độc hơn 10 lần trăm lần không chỉ. Người cổ kinh quả nhiên lợi hại. Hứa Nặc thổi thổi ngón giữa hơi tê dại, sau này ngươi gọi là tiểu tử đi. Hứa Nặc đặt tên cho con bọ cạp nhỏ, quyết định sau này nuôi dưỡng nó thật tốt. Con bọ cạp nhỏ thân mật cào cào lòng bàn tay hắn, ngứa ngứa, hình như cảm thấy cái tên này rất hay, rất hợp với nó. Hứa Nặc nhấc tiểu tử lên ném vào trong bạc cổ. Tiểu tử hình như không muốn ở trong bạc cổ, hai chiếc càng trước nhẹ nhàng dùng sức, lại nhảy trở lại lòng bàn tay Hứa Nặc. Ngoan đi, bên ngoài quá nguy hiểm, ta còn chưa thể mang theo ngươi bên người. Nói xong, Hứa Nặc lại ném tiểu tử về bạc cổ. Tiểu tử hình như hiểu ý Hứa Nặc, đôi mắt màu tím lộ ra vài phần không vui, hình như đang nói ngươi lừa người, bên ngoài có nguy hiểm gì đâu. Nó mong mỏi nhìn Hứa Nặc, trong mắt ngập tràn cầu xin, nó mới không muốn ở trong bạc cổ tối đen như mực, bên ngoài chơi vui biết bao nhiêu. Ở trong bạc một lát đi. Hứa Nặc không để ý đến lời cầu xin của nó, đợi tín bạc cổ, rồi đặt lại vào mật đạo. Một năm qua, nội lực hóa trang của hắn cũng tiến bộ vượt bậc, đã đạt đến cảnh giới nhập môn. Hiện tại hắn đã có thể dùng nội lực hóa trang thay đổi hình thể của mình, có thể cao có thể thấp, có thể béo có thể gầy, nhưng thứ này quá hao tổn nội lực, không thể duy trì lâu, một khi nội lực cạn kiệt, sẽ lộ nguyên hình. Cho nên đối với hắn hiện tại, hóa trang bằng ngoại lực vẫn thực tế hơn. Hứa Nặc lại luyện nội lực hóa trang một lúc, thời gian đã đến rạng sáng ngày thứ hai. Hứa Nặc thức dậy, rửa mặt đơn giản xong, hắn liền mở quán rượu, mở cửa kinh doanh. Hôm nay quán rượu khá nhộn nhịp, có nhiều người đến. Nghe khách uống rượu trong quán nói, hơn một năm qua, Thái Sơ Đế Lý Tú một mực dẫn binh Đông Trình Tây Thảo, Nam Trinh Bắc Chiến, hiện tại đã bình định được gần 3/4 lãnh thổ Đại Ngu Quốc ở Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, chỉ còn lại vùng Đông Bắc do Triệu Tín thống lĩnh đang chống cự cố thủ. Nửa năm trước, Lý Tú ngự giá thân trình, thống lĩnh 80 vạn đại quân uy hiếp Sơn Hải Quan. Tiểu Đồng tiên sinh, tin tức của ngươi linh thông, tình hình chiến sự Đông Bắc hiện giờ thế nào rồi? Lâm quán chủ nhấp một ngụm rượu nhỏ, tò mò nhìn về phía một thanh niên khoảng 20 tuổi đang ngồi cạnh bàn. Thanh niên này chính là Tiểu Đồng tiên sinh, hắn là thầy kể chuyện ở trấn Bình An, loại chuyện đời. Tiểu Đồng tiên sinh ăn mặc như văn sĩ, hắn cầm quạt giấy gõ gõ lòng bàn tay, nói đến Thái Sơ Đế ngự giá thân trình, dẫn 80 vạn quân đến ngoài Sơn Hải Quan, tên phản tặc Triệu Tín lại dùng kế ám độ Trần Thương phái người chặn đường lương thảo của Thái Sơ Đế. Một đám khách uống rượu, vừa tò mò lắng nghe. Hứa Nặc cũng dựng tê ai lên nghe. Lý Tú bị Triệu Tín chặn đứt lương thảo, xuất sư bất lợi, rơi vào thế bị động, Lý Tú cũng không chịu kém, hắn dùng một chiêu Man Tiên Quá Hải giả vờ rút quân, dụ Triệu Tín. Tên phản tặc Triệu Tín không hổ là quân thần, hắn hoàn toàn không động lòng, cố thủ Sơn Hải Quan, phá tan kế Man Tiên Quá Hải của Thái Sơ Đế lương thảo không đủ, không dám kéo dài, thế là lại sinh ra một kế nữa. Ở chiến trường Đông Bắc, Lý Tú và Triệu Tín không ngừng giao phong, hai đại binh pháp gia đứng trong top 10 từ xưa đến nay toàn thân đều là giả động tác, kế liên tiếp kế, dùng hết 36 kế, cuối cùng Lý Tú vẫn dưới sự giúp đỡ của Ngô Mặc Công, bất ngờ đánh Triệu Tín một trận, hoàn toàn phá tan kế hoạch của Triệu Tín, bất ngờ công phá Sơn Hải Quan. Hiện tại Triệu Tín đã bị Thái Sơ Đế bắt làm tù binh, đang trên đường bàn sư hồi triều. Tiểu Đồng tiên sinh kể xong, một đám khách uống rượu không ai không nhìn nhau, không ai ngờ rằng trận chiến này lại gây go, lại kịch tính đến vậy, 36 đại kế mưu, quả thực chưa từng nghe thấy, thấy chỗ chưa từng thấy. Trận Sơn Hải Quan nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Thái Sơ Đế thật là trẻ tuổi tài ba, năng lực đánh trận này, không phục không được a. Đó là, nếu người ta không có chút thực lực, sao có thể được Hứa đại hiệp ưu ái? Thiên hạ của Đại Ngu quốc này cuối cùng cũng bình yên rồi. Một đám khách uống rượu líu lo bàn tán. Bình yên đi Hứa Nặc trong lòng mong chờ, Đại Ngu quốc thật sự loạn quá lâu rồi, nhưng hắn cũng có chút lo lắng. Chương 101, đùa giỡn với khách. Chương 101, đùa giỡn với khách. Lý Tú thằng nhóc đó quá trẻ tuổi. Hứa Nặc thầm than một tiếng, tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí hoàng đế, rất dễ bị chiến thắng làm choáng váng đầu óc. Ba ngày sau, Lý Tú đã dẫn đại quân hùng hậu trở về trấn Bình An, hắn đóng quân bên ngoài trấn Bình An một đêm, cắm đầu của Triệu Tín lên mộ của Hứa Nặc. Hắn không đến quán rượu, chỉ ngủ một đêm trong quân doanh, ngày hôm sau liền dẫn đại quân hùng hậu về kinh thành. Đại Lang ca, thánh thượng hiện giờ thật đáng ngưỡng mộ, tuổi còn trẻ đã làm hoàng đế. Nhìn bóng lưng đại quân đi xa, Tiểu Biển Tam đôi mắt đen lấy ngập tràn vẻ đại trượng phu nên như thế. Hứa Nặc cũng lười để ý đến hắn, trở lại đại đường tiếp tục tiếp khách. Tiểu Biển Tam ngồi ở cửa quán rượu, gần đây hắn lại cao thêm một chút, khuôn mặt nhỏ trông càng ngày càng tuấn tú. Hiện tại rất nhiều khách quen của quán rượu đã quen biết hắn, như Lao Đông Li và những người khác đều rất thích trêu chọc hắn, hắn cũng chưa bao giờ tức giận, theo lời hắn nói, chó mới tức giận. Lâm quán chủ và những người khác đều cảm thấy thằng nhóc này rất thú vị, thường xuyên cho hắn đồ ăn, thằng nhóc này gần đây ăn ngon uống ngon, khuôn mặt nhỏ tuấn tú đều mọc ra má bánh bao, hiện tại hắn đã rất ít khi ra ngoài xin ăn, mỗi ngày chỉ ở trong quán rượu. Tiểu Biển Tam, đọc một đoạn MI Hoa Lạc đi. Đao Đông Li lấy ra một đồng tiền đồng ném cho Tiểu Biển Tam. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Biển Tam vui vẻ, cảm ơn Đao đại hiệp, bảng che đánh, ồn ào, lao giả lớn nhỏ đều đến nghe. Tiểu Biển Tam cất đồng tiền, bắt đầu kể chuyện về Đao Đông Li, khen Đao Đông Li đến nỗi miệng sắp không khép lại được. Hắn lại lấy ra vài đồng tiền đồng ném cho Tiểu Biển Tam, cái miệng nhỏ của ngươi Đao gia thích, thưởng cho ngươi, tối nay đi mua bánh bao ăn đi. Cảm ơn Đao gia. Tiểu Biển Tam cất bàn tre, ngồi ở cửa quán rượu phơi nắng. Tiểu Bát Thủy cũng chạy đến, ngồi bên cạnh Tiểu Biển Tam, năm nay hắn đã 3 tuổi rồi. Tiểu Biển Tam đặc biệt thích trêu Tiểu Bát Thủy, đôi khi hắn cũng dạy Tiểu Bát Thủy đánh bàn tre, mỗi lần đều làm A Bân tức giận mắng mỏ, còn TRI hắn sau này phải thi trạng nguyên, sao có thể chơi với thằng ăn xin nhỏ. Nhưng hắn cũng không có cách nào, Tiểu Bát Thủy rất thích chơi với Tiểu Biển Tam, không cho bọn họ chơi cùng nhau, Tiểu Bát Thủy lại quái, quái đến nơi hắn và Đinh Đinh buổi tối đều không thể họp nhỏ được nữa. Nhiều lần rồi, A Bân cũng lười quản nữa, cứ mặc kệ bọn họ, hắn đã nghĩ kỹ rồi, đợi đến khi Tiểu Bát Thủy 6 tuổi, sẽ đưa hắn đi học tư thục, lúc đó sẽ yên tĩnh. Đại Lang, món ăn của khách xong rồi. A Bân gọi một tiếng, Hứa Nặc lập tức chạy vào bếp, bưng món ăn ra cho khách. Từ khi hắn quay lại quán rượu, đến nay đã gần 1 năm rưỡi rồi, khoản nợ của hắn vẫn còn xa mới trả hết, lao động sinh phạm mỗi tháng tính cho hắn một lượng bạc tiền công, tính ra, hắn phải trả 4 năm mới trả hết. Nhưng hiện tại hắn cũng không cần tiền gì. Một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc, Hứa Nặc ăn một chút cơm liền trở về phòng nhỏ của mình. Hắn tu luyện nội lực hóa trang một lúc, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng lại lấy vạc cổ ra, cho tiểu tử uống một chút máu. Hiện tại hắn mỗi ngày đều cho tiểu tử uống máu, đôi khi hắn cũng bắt một ít côn trùng nhỏ cho tiểu tử đặc biệt thích ăn giết, Hứa Nặc không có việc gì liền bắt cho nó, hôm nay hắn lại bắt được 5 con. Hứa Nặc lấy giết ra ném vào trong vạc cổ. Tiểu tử một con một miếng, gần như N gay lập tức nuốt hết 5 con giết vào bụng. Tiểu gia hỏa này, bây giờ càng ngày càng ăn được. Hứa Nặc có chút bất lực, khẩu phần ăn của tiểu tử tăng lên rất nhanh, lúc đầu chỉ có thể ăn một con, mới qua mấy ngày thôi, đã tăng lên 5 con. May mắn là giết khá phổ biến, hắn có thể bắt tùy ý ở quán rượu. Theo cách ăn của ngươi, ta có khi nuôi không nổi ngươi. Hứa Nặc không vui gẩy mồ tả tiểu tử, hiện tại hắn rất tò mò, theo khẩu phần ăn của tiểu tử tăng lên, độc tính của nó liệu có tăng lên theo không? 5 tháng sau, đến tháng 105 thái sơ thứ 2, Hứa Nặc đã có được câu trả lời cho vấn đề này, tiểu tử chỉ có thể không ngừng tăng độc tính theo phương pháp nuôi dưỡng ngũ độc cổ, thức ăn thông thường không có hiệu quả này. Chít chít tiểu tử lại kêu trong bạc cổ. Hứa Nặc mở bạc cổ, thả nó ra. Tiểu tử lập tức nhảy lên mặt hắn, hai chiếc càng nhỏ màu tím không ngừng gãi mặt hắn. Tiểu tử rất thích gãi mặt hắn, không biết có phải cảm nhận được bức tranh trên mặt hắn không. Hứa Nặc cũng lười của nó, mỗi tối hắn đều lấy tiểu tử ra cho thùng gió. Tiểu tử đôi khi cũng tự mình đi săn mồi, nhưng Hứa Nặc chưa bao giờ cho phép nó bỏ ra khỏi phòng nửa bước. Có lần tiểu tử không nghe lời chạy ra ngoài, Hứa Nặc trực tiếp nhốt nó trong vạc cổ cấm túc nửa tháng, từ đó về sau nó không dám chạy lung tung nữa. Mau lớn lên đi, lớn lên rồi thì có thể chia sẻ lo toan cho ta rồi. Hứa Nặc nằm trên giường, xoa xoa cái đuôi nhỏ của tiểu tử. Chít 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 tiểu tử nằm trên ngực hắn, vẻ mặt nhỏ hưởng thụ. Hứa Nặc đến bây giờ vẫn không biết tiểu tử là được hay cái, điều này khiến hắn có chút khó xử, hắn đã nghiên cứu kỹ cụ nhưng sao cũng không tìm thấy cái thứ đó ở đâu. Ta cần một chiếc kính lốt. Hứa Nặc thầm nghĩ, nhưng hắn nhớ, kính lốt thời cổ đại đều được mài từ pha lê hoặc đá quý, những thứ này không hề rẻ. Lúc rảnh rỗi hắn cũng mày mò sáng chế, nhưng đến bây giờ, hắn vẫn chưa nghiên cứu ra cách giao tiếp, lôi hỏa đồ long biến của hắn đã lâu rồi không tu luyện nữa. Hơn nữa hắn cũng đã lâu không đến Huyền Vân Sơn rồi, lần gần nhất đi là lúc bị Phan Ngân Liên truy sát. Không biết gia đình Viên Cuộn Cuộn thế nào rồi. Hứa Nặc ít nhiều cũng có chút lo lắng. Tranh thủ thời gian đi xem đi. Đang suy nghĩ, phía đông đã hừng đông. Hứa Nặc lại ném tiểu tử về vạc cổ đậy kín lại. Hắn đứng dậy rửa mặt một lúc, đi đến đại đường mở cửa quán rượu. Hiện tại đã vào mùa đông, thời tiết dần trở lạnh, gần đây số người đến quán rượu uống rượu ít hơn so với trước, vào H2 mùa hè thu, mỗi ngày quán rượu vừa mở cửa sẽ có khách đến. Gần đây, cho đến khi mặt trời lên cao mới có khách uống rượu đến quán rượu. Hôm nay cũng vậy. Hứa Nặc ngồi ở bậc cửa, chán nản nhìn dòng người qua lại trên đường lớn, từ khi Lý Tú diệt Triệu Tín Bình định hoàn toàn thiên hạ, mấy tháng qua, đại ngu quốc đã dần có dấu hiệu phục hồi, N gay cả khách buôn đi đường cũng nhiều lên. Hiện tại quán rượu mỗi ngày đều có khách nghỉ lại qua đêm. Doanh thu của quán rượu cũng tốt hơn trước rất nhiều, làm cho lao động sinh phạm vui đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng mở đi vài phần. Từ khi Lý Tú đi, quán rượu vẫn chưa thuê thêm người giữ sổ sách, trước đây Hứa Nặc kiêm chức giữ sổ sách, sau khi Hứa Nặc chết, lao động sinh phạm tự mình kiêm chức giữ sổ sách. Lao động sinh phạm ngồi sau quầy, vẻ mặt thoải mái ngâm nga khúc ca nhỏ. Chủ quán, một bầu rượu nặc. Đến tối, một thanh niên mặc trang phục tiểu nhị bước vào quán rượu. Chương 102, về nhà ngoại chương 102, về nhà ngoại người đến là Lý Tú. Thằng nhóc này sao lại đến đây? Hứa Nặc có chút ngạc nhiên, chỉ thấy Lý Tú không dẫn theo thị vệ, cũng không mặc hoàng bào, hắn chỉ mặc một bộ đồ tiểu nhị trước đây, bước vào quán rượu. Hắn trông ai hùng thần tuấn hơn trước. Lão đồng sinh phạm cũng đã nhận ra N gay lập tức, sắc mặt hắn biến đổi, liên tục chạy ra từ sau quầy, vén vạt áo lên muốn hành đại lễ quỳ lạy. Lý Tú vội vàng bước vài bước đến đỡ hắn dậy, đồng thời nháy mắt với lão đồng sinh phạm. Lão đồng sinh phạm đoán được Lý Tú không muốn người khác biết thân phận, đành bất đắc dĩ đứng dậy, lúc này hắn đã không dám nhìn thẳng Lý Tú nữa, khom lưng cúi đầu, trên khuôn mặt giàn mua ngập tràn sợ hãi và tò mò, đại quan nhân hôm nay sao lại rảnh rỗi đến quán rượu? Ta rảnh rỗi không có việc gì, về nhà ngoại xem sao. Lý Tú không chút nào khách khí đi vào hậu viện. Thật là một cái nhà ngoại. Hứa Nặc có chút ngạc nhiên. Đại Lang, hôm nay có tình huống đặc biệt, đóng cửa sớm. Lão đồng sinh phạm phân phó một câu, vội vàng theo vào hậu viện. Quán rượu lúc này đã không còn khách nào nữa, Hứa Nặc trực tiếp treo biển đóng cửa ra ngoài, liền đóng cửa quán rượu, theo lão đồng sinh phạm vào hậu viện. A Bân và Đinh Đinh cũng nghe thấy động tĩnh, đều vội vàng chạy đến, thấy người đến là Lý Tú, đều không khỏi kinh hãi biến sắc. Thằng nhóc này không ở kinh thành làm hoàng đế, sao đột nhiên chạy đến đây? Lý Tú vô đầu tiểu bát thủy, quen đường quen lối đi vào phòng của cậu đàn, Phạm Thúc, ở đây có người ở không? Lão đồng sinh phạm chỉ vào Hứa Nặc, đại quan nhân, hiện tại đại lang ở phòng này. Lý Tú gật đầu, dọn dẹp đơn giản cái giường của cậu đàn, Phạm Thúc, ta có thể phải ở quán rượu vài ngày, mấy ngày này sẽ ở đây. Lão đồng sinh phạm ngẩn ra, tuy hắn rất tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, "Đại lang, ngươi mau dọn dẹp, chuyển đến phòng số 1 chữ Hoàng đi." Lý Tú xua xua tay, "Phạm thúc không cần phiền phức, vẫn để đại lang ở phòng này đi, tối ta cũng muốn tìm người nói chuyện." "Lão đồng sinh phạm đành thôi, đại quan nhân đường xa đến, vẫn chưa ăn tối phải không? Ta thật có chút đói rồi." Lý Tú đứng dậy đấm một quyền A Bân, "Thằng nhóc ngươi muốn bỏ đói ta sao, sao còn không mau đi làm cơm?" Thái độ này của Lý Tú ngược lại làm A Bân thở phào nhẹ nhõm, hắn mỉm cười, vội vàng đi vào bếp. Không lâu sau, 6 món ăn mặn đã được dọn lên bàn. Lý Tú dẫn đầu ngồi xuống, hắn nhặt một miếng thịt mỡ ném vào miệng, "Mọi người ngồi cùng đi, hôm nay ta tâm trạng không tốt, mọi người cùng ta uống vài chén giải sầu." Phạm lão đồng sinh và A Bân nhìn nhau, cũng không dám khách sáo, mời Hứa Nặc và A Bân cùng ngồi xuống. "Quan nhân, có chuyện gì vậy?" Sau mấy chén rượu, Phạm lão đồng sinh cũng mạnh dạn hơn. "Đừng nói nữa, bị người ta mắng rồi." Lý Tú tuôn mấy ngụm rượu, vẻ mặt hắn bất ức. Phạm lão đồng sinh không hiểu đầu đuôi thế nào, "Ngươi đường đường là vua, ai còn dám mắng ngươi?" Hắn uống mấy chén cùng Lý Tú, dường như nghĩ ra điều gì, không lẽ là cậu đản? Chứ nàng ra còn ai nữa? Vẻ mặt anh tuấn của Lý Tú mang theo vài phần không vui, hắn liếc nhìn Hứa Nặc, "Đại lang, ngươi thành ra chưa? Ngươi có ý gì?" Hứa Nặc hơi mở ra, hắn lắc đầu ng gay. Lý Tú lại liếc nhìn Đỗ Vũ, "Còn Đỗ tiên sinh thì sao?" Vẻ mặt bánh bao của Đỗ Vũ đỏ bừng, tuổi đã cao còn cô độc một mình, khắp thiên hạ sợ rằng không còn mấy người như ta. "Lão Đỗ, ngươi không phải vẫn theo đuổi Phan Ngân Liên sao? Thế nào rồi?" A Bân tò mò hỏi. Đỗ Vũ gấp một miếng đậu phụ, cười hắc hắc, "Nàng là con gái nên hơi ngại, vẫn chưa cho ta câu trả lời rõ ràng, hay cho một câu ngại." Hứa Nặc thần sắc kỳ lạ, hắn kỳ thật vẫn luôn rất tò mò, thời gian này Đỗ Vũ thường xuyên qua lại nhà Phan Ngân Liên, sao Phan Ngân Liên vẫn chưa ra tay với hắn? Lý Tú liếc nhìn Đỗ Vũ với vẻ mặt thán phục, "Đỗ ca đúng là đàn ông, ngươi nói vợ chồng một đêm mấy lần là thích hợp." Nghe thấy đề tài này, mặt Đinh Đinh đỏ bừng, đội ôm tiểu Bát Thủy rời khỏi hiện trường. Đỗ Vũ nhấp một ngụm rượu sảng khoái, "Nếu là Phan Ngân Liên, thế nào một đêm cũng phải hành nàng 5-6 lần chứ?" A Bân trợn trắng mắt, "Ngươi đúng là giỏi quá lác." "Đại lang, còn ngươi?" Lý Tú liếc nhìn Hứa Nặc, "Với khả năng phục hồi của ta, đáp án chắc là cả đời nhỉ." Hứa Nặc lắc đầu, "Lớn từng này chưa thử bao giờ, ai biết được." Lý Tú thở dài, lại buồn bực uống rượu. "Sao ngươi không hỏi ta?" A Bân cũng mạnh dạn hơn. Lý Tú liếc nhìn A Bân, "Ngươi loại mấy lần một lần, không có giá trị tham khảo." Phạm lão đồng sinh không nhịn được cười, hắn đã hiểu ra, quan nhân có phải lực bất tòng tâm, bị cậu đản chế rồi. Lý Tú vẻ mặt như ngươi đang phỉ báng, nàng mà chê ta ta cũng không buồn bực thế đâu. Vừa mở lời, Lý Tú không kìm được nữa, miệng ba hoa chê trách cậu đản đủ điều. Hóa ra sau khi Lý Tú bình định thiên hạ, cả người đột nhiên thả lỏng, rồi buổi tối muốn cùng cậu đản ôn tồn thêm, muốn sớm có con, lúc đầu thì tốt, liên tục nửa tháng sau, cậu đản thấy hắn ham mê sắc đẹp, không lo chính sự, mang hắn mấy câu. Lý Tú cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, tức giận bỏ cung đi, đến tử quán. Bỏ cung đi. Hứa Nặc thần sắc kỳ lạ, đây chắc là người đầu tiên làm vậy nhỉ? Mọi người uống rượu đến tận nửa đêm, thấy Lý Tú đã say mắt lờ đờ, Phạm lão đồng sinh không dám để hắn uống tiếp nữa, vội ép hai Hứa Nặc dìu hắn về phòng. "Ta chưa say, ta còn uống được." Lý Tú nằm trên giường, la hét tầm ý Hứa Nặc không bất ngờ, đây không phải lần đầu hắn thấy bộ dạng say rượu của Lý Tú. "Chăm sóc tốt cho con nhân." Phạm lão đồng sinh dặn một câu, rồi tìm chỗ giải rượu. Hứa Nặc vào bếp nấu chút canh giải rượu, rót cho hắn uống. "Cậu đàn, ngươi nghe đây, ta đã chuẩn bị xong rồi." Uống xong canh giải rượu, Lý Tú đột nhiên ngồi dậy, hắn say mềm rút từ trong ngực ra một quyển sách ném mạnh lên giường, "Ta nói cho ngươi biết, cậu đản, sau này ngươi mà còn dám hung dữ với ta như vậy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đàn ông, thế nào là tàn nhẫn." Hứa Nặc liếc nhìn, chỉ thấy trên bìa sách viết 4 chữ lớn, "Cực lạc bảo giám." Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều, lại ấn Lý Tú trở lại giường, đắp chăn cho hắn, Lý Tú lúc này mới yên tĩnh lại. Xác định Lý Tú không còn làm loạn nữa, Hứa Nặc cũng nằm về giường mình, hắn loáng thoáng nghe thấy tiểu tử trong vũ cổ đâm loạn, nhưng có Lý Tú ở đó, Hứa Nặc không dám thả nó ra hòng gió. Hắn đang định ngủ một chút thì nghe thấy tiếng nghiến răng đánh rắm từ giường đối diện. "Trời ơi, thối quá vậy." Hứa Nặc đội vàng bịt mũi, trùng chăn kín đầu. Nhưng không có tác dụng, cái mùi chua chua đó dường như thâm nhập vào mọi ngóc ngách. Nửa canh giờ sau, Hứa Nặc cuối cùng cũng hiểu cảm giác của cậu đàn trước đây, hắn thật sự không chịu nổi nữa, đành ra khỏi phòng ngủ. Chương 103 Lý Tú kiêu ngạo. Hứa Nặc xách một tấm rượu ra sân sau, ngồi xuống trên tảng đá nhỏ mà hắn thường ngồi. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời, mặt trăng đêm nay không được cho lắm, mang theo vài phần mờ ảo. Hắn nhớ đêm Kim Tam tỷ rời bình an trấn, mặt trăng cũng như thế này. Không biết Tam tỷ giờ sao rồi, cũng không biết sao, hắn gần đây luôn vô ý nghĩ đến những chuyện cũ và người xưa, tính ra Kim Tam tỷ năm nay cũng gần 50 tuổi rồi, nếu còn sống. Hứa Nặc mấy năm nay vẫn luôn rất tò mò, nàng một nữ tử yếu đuối, một mình phiêu bạt bên ngoài, liệu có thể sống đến bây giờ không? Một vầng trăng sáng cười tây sương, H28 di ai nhân oanh oanh hồng đường, ba mời trường sinh đến dự tiệc, 4.000 năm người nhảy tưởng phấn. Hứa Nặc lẩm nhẩm hát tây sương ký, lẩm nhẩm cầu nguyện cho Kim Tam tỷ. Hắn ngồi ở sân sau suốt cả đêm, không biết từ lúc nào đã uống hết H2 ấm rượu. Mấy ngày tiếp theo, Lý Tú vẫn ở lại tử quán, hắn ban đêm ngủ, ban ngày cũng ngủ, thỉnh thoảng cũng kéo Hứa Nặc và bọn họ cùng nhau uống rượu, tửu lượng của hắn rất tốt, ba người A Bân, Đỗ Vũ, Phạm Lao đồng sinh cộng lại cũng không uống lại hắn. Mãi đến chiều tối ngày thứ 5, Hứa Nặc tiễn vị khách cuối cùng đi, đang định đóng cửa theo lời dặn của Phạm Lao đồng sinh, thì thấy một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa tử quán. Bước xuống từ xe ngựa là một nam tử gầy gò mặt đầy tàn nhang mụn trứng cá, không phải cậu đản thì còn ai, nàng trông có khí chất hơn trước, đôi mắt to ấy chứa đựng sự tang thương. Cậu đản xuống xe ngựa, đi thẳng vào tử quán, nàng đi đến bên cạnh Hứa Nặc, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên dừng bước, đôi mắt đột nhiên rơi vào người Hứa Nặc. Không lẽ bị nha đầu này nhận ra rồi? Hứa Nặc trong lòng đánh trống, hắn cúi đầu bất động thanh sắc. Cậu đảm nhìn lên xuống Hứa Nặc, vừa rồi có một khoảnh khắc, nàng từ trên người tiểu nhị này dường như cảm nhận được một loại khí tức, đó là khí tức độc nhất của trưởng quỹ, nàng không nói được là gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được. Kỳ lạ. Cậu đảm xoa xoa thái dương, nghi ngờ nhìn Hứa Nặc, nhìn hồi lâu cũng không tìm ra chỗ nào giống trưởng quỹ dù chỉ một chút, dường như nhận ra cứ nhìn mãi không lễ phép, nàng mặt hơi đỏ, "Tiểu nhị ca, ta tìm người." "May quá." Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm, hắn trước đây thường nghe người ta nói, giữa người với người có tâm linh cảm ứng, đặc biệt là những người sống cùng nhau thường xuyên, tâm linh cảm ứng càng mạnh, tướng phu thê chính là biểu hiện trực quan nhất của tâm linh cảm ứng. Hắn vừa rồi còn tưởng cậu đản đã có tâm linh cảm ứng với hắn, hắn giả vờ không quen biết cậu đản, hỏi cậu đản muốn tìm ai. Phạm lão đồng sinh nghe thấy động tĩnh đã sớm ra đón, vội vàng mời cậu đản vào tử quán. "Phạm thúc, tên tiểu tử kia ở tử quán chứ?" Cậu đản cũng không khách khí, đi thẳng ra sân sau. Ở đây, quan nhân ở đây mấy ngày rồi, hôm qua tôi còn nghĩ, nếu ngài không đến nữa, tôi sẽ đi kinh thành một chuyến." Phạm lão đồng sinh mừng rỡ đến mức nếp nhăn trên mặt gần như biến mất. Cậu đản đi theo Phạm lão đồng sinh đến căn nhà nhỏ. Lý Tú dường như nghe thấy cậu đản đến, khoảnh khắc trước hắn còn đang say sưa ăn đậu hồi hương, khoảnh khắc sau lập tức chui vào chăn, trùng kín đầu, bộ dạng như một nàng dâu nhỏ chịu ấm ức. Cậu đản đi đến cạnh giường hắn ngồi xuống, vỗ vỗ mông hắn, "Quan nhân, đừng rồi nữa, về với thiếp, còn một đống việc đang chờ chàng xử lý." Lý Tú trốn trong chăn không động đậy. Cậu đản cắn cắn môi, được rồi, là thiếp không đúng, thiếp không nên hung dữ với chàng, xin lỗi chàng được chưa?" "Không, ta không." Lý Tú vẻ mặt kiêu ngạo, "Ta đã quyết định rồi, sau này sẽ luyện Cực Lạc Bảo Giám, ngươi sau này muốn dùng cái lý do đó để hung dữ với ta cũng không làm được nữa." Cậu đản cười dở khóc dở cười, Phạm Thúc và bọn họ đều ở đây nhìn đấy, chàng như vậy còn ra thể thống gì? "Nhìn thì nhìn thôi, có phải chưa từng bị nhìn đâu." Lý Tú hoàn toàn không để ý cậu đản tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu là trước đây, nàng đã sớm tát một phát vào đầu Lý Tú rồi, nhưng bây giờ, Lý Tú đường đường là cựu ngũ chí tôn, nàng không thể không cô kỵ mặt mũi của Lý Tú. "Quan nhân, chàng quên lúc đó đã đồng ý với trưởng quỹ thế nào rồi sao?" Cậu đản bất đắc dĩ, đành phải lôi Hứa Nặc ra, trưởng quỹ tuy bề ngoài có vẻ vô tình, nhưng nội tâm thực ra rất có tình, hắn chắc chắn cũng hy vọng chàng có thể dẫn đại ngu quốc đi hướng phồn vinh, dẫn ba cánh đại ngu quốc có cuộc sống hạnh phúc an khang. "Ngươi đừng hòng lấy Nặc ca ra để ta không nghe, ta chính là không nghe." Lý Tú trốn trong chăn, nhất quyết không chịu dậy. "Không ngờ ngươi lại là người như vậy." Hứa Nặc nín cười suốt. Cậu đản nổi giận, tát một phát vào đầu hắn, "Ngươi rốt cuộc có về không?" Lý Tú nhanh chóng bò dậy, vẻ mặt hắn đầy ủy khuất, "Nặc ca, ngài ở trên trời có thấy không, cậu đản nàng ấy ước hiếp ta, ngày này không sống nổi nữa rồi." Cậu đản cũng tức cười, nàng túm tê ai Lý Tú kéo hắn dậy, đưa lên xe ngựa. Thấy hát hai người cậu đản sắp rời đi, Phạm lão đồng sinh do dự một chút, buột miệng hỏi về tương lai của tử quán. Cậu đản dường như đã chuẩn bị sẵn, mắt nàng hiện lên vài phần buồn bã, "Thiếp đã nghĩ kỹ rồi, đợi chính lệnh của triều đình ban xuống, sẽ cho người chuyển tử quán về tên của trưởng quỹ, coi như là một kỷ niệm của thiếp với hắn, Phạm thúc cứ trông coi mà kinh doanh là được." Cậu đản vô ý nhìn Hứa Nặng, lên xe ngựa rời khỏi tử quán. Nhìn chiếc xe ngựa biến mất trong đêm, Phạm lão đồng sinh trên khuôn mặt dàn mua mang theo vài phần cảm khái, hắn thi cử cả đời, chỉ muốn gần gũi hoàng đế một chút, tiếc là vẫn không thực hiện được giấc mơ này, không ngờ già rồi lại có thể nói chuyện vui vẻ với đương kim thánh thượng và hoàng hậu. "Tạo hóa." Phạm lão đồng sinh hưng phấn ngân nga khúc hát, nhưng hắn cũng biết, tất cả những điều này thực ra đều là nhờ Hứa Nặc ban cho. Sau khi Phạm lão đồng sinh rời đi, Hứa Nặc đóng cửa tử quán, tùy tiện làm chút cơm tối lót dạ, rồi về phòng. Trong phòng ngủ bất loáng thoáng người thấy mùi chua chua nào đó, hắn mở cửa sổ thông gió, cho đến khi mùi lạ trong phòng giảm bớt, hắn mới đóng cửa sổ, đóng cửa phòng, thả tiểu tử ra. Rít 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 bị nhốt hát hai ngày, tiểu tử dường như có chút buồn bực, nó trước đây mỗi lần ra ngoài đều cào cào lòng bàn tay Hứa Nặc để thể hiện sự thân thiết, nhưng lần này nó trực tiếp cắn một miếng vào lòng bàn tay Hứa Nặc. "Đi tìm gì ăn đi." Hứa Nặc không tốt bụng ném nó xuống. Tiểu tử lập tức nhảy xuống, nở gay trong phòng tìm khắp nơi mấy con côn trùng nhỏ. Hứa Nặc đang định nằm xuống giường chợp mắt một lát, khóe mắt dư quang lại thấy, trên giường Lý Tú có một quyển sách màu vàng. Tên tiểu tử kia thế mà không mang Cực Lạc Bảo Giám đi, rốt cuộc nội dung là gì vậy? Nghĩ đến những lời Lý Tú nói trước đây, hắn đột nhiên nảy sinh vài phần hứng thú, hắn xuống giường, cầm Cực Lạc Bảo Giám lên. Chương 104 Tây Viên Thường Thắng và Võ Tứ. Chương 104 Tây Viên Thường Thắng và Võ Tứ. Hứa Nặc mở bìa sách ra, chỉ thấy trên trang đầu viết một đoạn văn, sách này tặng cho những người đàn ông vì tình mà phiền muộn. Dưới đó là bút danh Tây Viên Thường Thắng. Không lẽ là tiểu thuyết tình yêu? Với vài phần tò mò, Hứa Nặc dựa vào đầu giường lật xem. Lật xem một lúc, Hứa Nặc cảm thấy có gì đó không đúng. Đây căn bản không phải tiểu thuyết gì cả, mà là một bộ công pháp tu luyện. Cái quái gì mà tặng cho những người vì tình mà phiền muộn? Hứa Nặc hơi ngẩn ra, hắn thầm mắng một câu, tiếp tục lật xem. Đọc xong một lượt, thần sắc Hứa Nặc dần trở nên kỳ lạ, hắn cúi đầu nhìn thứ nhỏ bé của mình, khoe miệng co giật, hắn từ bộ Cực Lạc Bảo Giám này đọc ra tám chữ, muốn luyện công này, tất phải tình thân. Hứa Nặc hít một hơi lạnh, đây tuyệt đối là một bộ cấm thuật, người thường ai dám luyện, hắn sao cũng không ngờ, mình vô tình lại có được một bộ cấm thuật, cái ô khí này, quả thực vượt qua cả Huyền Vân Sơn rồi chứ. "Ê, người khác không dám luyện, ta luyện." Lòng Hứa Nặc nóng rực, hắn lại nhanh chóng lật xem Cực Lạc Bảo Giám. Lần này hắn lật xem kỹ hơn lần trước, liên tiếp đọc hát hai lượt, hắn đã hiểu đại khái phương thức tu luyện của Cực Lạc Bảo Giám, bước đầu tiên, đương nhiên cũng là bước quan trọng nhất. Hứa Nặc tìm một con dao nhỏ, hắn thổi quần áo, nhắm vào bộ phận quan trọng của mình, một dao chém xuống. Hắn một dao này chém vào chăn bị chém ra một lỗ hổng lớn. Vừa nãy khi sắp chém đến bộ phận quan trọng, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trước đây hắn tuy thường xuyên bị thương, nhưng chưa bao giờ dụng bộ phận cơ thể nào, hắn cũng không dám chắc dụng rồi có mọc lại được không. Lỡ không mọc lại được thì sao? Tuy chưa bao giờ dùng, chỉ vì hắn không dám dùng, lỡ sau này dùng được thì sao? Nếu lúc đó không có, chẳng phải lại có câu đời dài hận. Nhìn Cực Lạc Bảo Giám, Hứa Nặc hơi đau răng, điều này giống như vào bảo sơn mà không lấy được bảo vật vậy. Đường Trường Sinh chậm rãi, ta và thứ nhỏ bé của ta một cái cũng không thể thiếu, xem ra chỉ có thể như vậy. Hứa Nặc ném Cực Lạc Bảo Giám. Hắn cởi tất của mình nhét vào miệng, rồi giơ con dao nhỏ cắt vào ngón chân út của mình. Ngón chân út của hắn bị cắt đứt một nửa, Hứa Nặc nhìn đau, xé một mảnh vải quấn lấy ngón chân út của mình. Mười ngón tay liên tâm, quả nhiên không ai. Hứa Nặc đau đến mặt mũi co giật, một lúc lâu sau, cơn đau xé lòng mới giảm bớt. Vì hạnh phúc nửa thân dưới của ta, đành hy sinh ngươi vậy. Hứa Nặc nhặt lấy ngón chân út bị cắt đứt, cẩn thận đặt dưới gối của mình. Sau đó, mỗi đêm Hứa Nặc lại có thêm một công việc, đó là quan sát ngón chân út của mình. Nửa tháng sau, hắn đã xác nhận ngón chân út quả thật sẽ mọc lại, nhưng tốc độ rất chậm, hoàn toàn không nhanh bằng vết thương phục hồi. Mãi đến ngày 20 tháng chạp năm Thái Sơ thứ 2, ngón chân út của hắn mới mọc lại hoàn toàn. Không dễ dàng gì. Hứa Nặc dựa vào đầu giường, nhìn ngón chân út đã phục hồi như cũ, thậm chí còn trắng và mềm hơn trước, trong lòng hắn nóng bỏng. Điều này đã chứng minh hắn có tư cách tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Nhưng hắn không có ý định tu luyện N gay lập tức, hắn phải chờ đợi một thời điểm thích hợp. Hứa Nặc thò tay xuống dưới gối, vốn định lấy ngón chân út bị cắt bỏ trước đó ra hủy diệt, nhưng lại phát hiện nửa đoạn ngón chân út đã biến mất. Không đúng, rõ ràng ta đã để dưới gối, sao lại không thấy? Hứa Nặc hơi ngẩn ra, hắn cẩn thận tìm kiếm, nhưng lục tung cả giường cũng không tìm thấy nửa đoạn ngón chân út đó. Đi đâu rồi? Hắn rất chắc chắn rằng khoảng thời gian này không có ai vào phòng hắn. Kỳ lạ. Hứa Nặc suy tư nhìn ngón chân út của mình, chẳng lẽ là hiệu ứng gì đó sao? Chi 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 chi, tiểu tử nằm trong lòng bàn tay hắn lại kêu lên. Thấy trời bên ngoài sắp sáng, Hứa Nặc túm lấy tiểu tử, lại thấy đuôi nó hình như có thêm một cái kim độc, hắn cầm lên nhìn kỹ, quả nhiên có thêm một cái kim độc, bây giờ đuôi tiểu tử có hát hai cái kim độc. Tiểu gia hỏa này lại tiến hóa rồi. Hứa Nặc nhanh chóng thử một chút, độc tính của kim độc thứ H2 của tiểu tử mạnh hơn kim độc thứ nhất gấp 10 lần, điều này khiến hắn không khỏi âm thầm thật lưỡi. Không tồi. Hứa Nặc thưởng cho nó một nụ hôn gió, tiện tay lại ném nó vào trong hũ cổ. Lúc này trời đã sáng, Hứa Nặc dậy rửa mặt, mở cửa hàng kinh doanh. Đêm qua tuyết rơi một trận, bên ngoài sớm đã là cảnh tượng bạc trắng phủ kín. Tiểu Bát Thủy cũng dậy sớm, anh đại lang Tiểu Bát Thủy ngây thơ chào hỏi. Ta là chú của ngươi, sách. Hứa Nặc hơi cạn lời, hắn đã sửa rất nhiều lần, nhưng tiểu gia hỏa này không chịu sửa, cứ muốn theo tiểu biểu tam gọi hắn là anh. Tiểu Bát Thủy, mau qua đây, Tam ca dẫn ngươi đắp người tuyết. Tiểu biểu tam cũng chạy tới, hắn mặc một chiếc áo đông rách nát bốn bề thông gió, nhưng lại không hề thấy lạnh. Thế là, hai người nở gay trước cửa quán rượu đắp người tuyết. Cảnh tượng này khiến Hứa Nặc không khỏi nhớ đến cảnh năm xưa cậu đàn dẫn Tiểu Bạch đắp người tuyết. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hứa Nặc thầm thở dài. Đến trưa, quán rượu có một người quen cũ, đương nhiên là người quen cũ của Hứa Nặc, không phải của Hứa Đại Lang hắn. Người này là ông chủ của xưởng may nữ công ở trấn Bình An năm xưa, vì liên hợp chống lại Tân Chính của Triệu Mãng, cùng với Võ Tứ bị đẩy ra biên cương Tây Bắc. Cách đây không lâu, triều đình ban hành lệnh phục cổ, bãi bỏ Tân Chính của Triệu Mãng, khôi phục lại chế độ cũ thời Kiến Võ, cho nên những người bị lưu đày lúc đó đều được tha tội vô tội. Võ Tứ đâu? Hứa Nặc hơi nghi hoặc, rất nhanh, từ cuộc hàn huyên của Phạm lão đồng sinh và người này, Hứa Nặc đã có được đáp án này, Võ Tứ đã chết từ lâu. Thì ra Võ Tứ sau khi đến nơi lưu đày, bị ngục lại địa phương ức hiếp, hắn không nhịn được nữa đành lôi MTERI Võ Ngũ ở Kim Ưng vệ ra, đáng tiếc người ta không ăn bộ này, trực tiếp âm mưu hại chết hắn. Ai? Hứa Nặc thở dài một hơi, nghĩ đến lời hứa với Võ Tứ năm xưa, hắn không khỏi cảm thấy hơi hổ thẹn, đã không chăm sóc tốt cho Phan Ngân Liên, cũng không biết nàng đã trúng tà gì. Nhưng mà nói đi nói lại, hắn kỳ thực đã thực hiện lời hứa với Võ Tứ, cắt đứt ý định ngoại tình của Phan Ngân Liên. Phan Ngân Liên biến thành thế này, Võ Tứ e rằng nằm mơ cũng không ngờ tới. Cái chết của Võ Tứ khiến Hứa Nặc âm thầm đau buồn mấy ngày. Hắn tranh thủ thời gian mua chút tiền giấy ngân hàng thiên địa, lợi dụng lúc quán rượu đóng cửa vào buổi tối đến ngã tư phía bắc trấn Bình An hóa cho Võ Tứ. Thứ ca, an nghỉ đi. Hứa Nặc thầm chúc một câu, xách cái giỏ quay về quán rượu. Đại lang, muộn thế này ngươi đi đâu vậy? Khi hắn quay về quán rượu, liền thấy Phạm lão đồng sinh đang ngồi trong quán rượu. Phạm thúc, ngươi không phải về nhà rồi sao? Sao lại quay lại? Hứa Nặc hơi ngạc nhiên. Ngày em mở hai quán rượu đóng cửa nghỉ, A Bân Đinh Đinh về nhà rồi, lão Đỗ cũng về rồi, quán rượu chỉ còn lại ngươi một mình, thật cô đơn, ngươi không bằng đến nhà ta ăn Tết đi, cũng náo nhiệt hơn chút. Phạm lão đồng sinh nhìn Hứa Nặc với vẻ mặt hiền lành. Không sao đâu Phạm thúc, ngươi cho ta ở trong quán rượu ta đã rất mãn nguyện rồi. Hứa Nặc không muốn làm phiền năm mới đoàn viên của gia đình Phạm lão đồng sinh. Cửa nhà ta mở cho ngươi, ngươi tự quyết định đi. Phạm lão đồng sinh cũng không miễn cưỡng, ông lại chống gậy rời khỏi quán rượu. Nhìn theo bóng Phạm lão đồng sinh đi xa, Hứa Nặc đóng cửa quán rượu, quay về phòng ngủ, việc đầu tiên là lấy Cực Lạc Bảo Giám ra.